Chương 233, không chiến mà thắng. 1. Chương 233, không chiến mà thắng. 1. Tiên hiền viên cựu trong đạo trường, Thương Ngô đạo trường là thụ chú ý ít nhất. Cho nên chỉ có một số nhỏ người nhìn thấy hôm nay từ nơi đó rời đi người, đều mang một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, cũng rất ít có người nhìn thấy từ đây ở giữa ra hai người đang do dự hồi lâu sau, một mặt phức tạp đi hướng Thái Bình vườn. Thiên đạo hội sự vụ vẫn luôn là Tư Tiên giám đang phụ trách, mà bọn hắn liền ở tại Thái Bình trong viên, cho nên rất nhiều thi đấu vụ xử lý cũng ở chỗ này. Không bao lâu, theo kia hai cái trẻ tuổi nam tử rời đi, liền bắt đầu có tin tức từ đó chạy ra. Thiên đạo hội mỗi ngày kết thúc về sau chắc chắn sẽ có chút giao lưu, ai thắng, ai thua, ai thể hiện ra thủ đoạn ra ngoài ý định, ai lại hữu danh vô thực, cảnh tượng như vậy tại Tiên Hiền Viên bên trong cũng không hiếm thấy. Trên thực tế, có chút tiên tông, thế gia khắp nơi thu thập đối thủ tin tức thời điểm, một phương diện tin tức cũng là bắt nguồn ở đây. Bất quá hôm nay cái này bị người nghị luận nhiều nhất tin tức lại có vẻ phá lệ không giống bình thường, làm cho lòng người cảm giác kinh ngạc. Không ít người rời đi đạo trường đường về bên trên nghe đến tin tức này về sau, đều sẽ lộ ra một mặt khó hiểu dáng vẻ, nhịn không được đem đôi mắt có chút trợ to. Lâu bạn bằng bỏ thi đấu. Vì sao? Chỉ là nghe tới như thế một tin tức, nhưng cụ thể vì sao còn không biết được. Còn có loại sự tình này. Người từ chỗ nào nghe tới? Mới trên đường, từ cùng Lâu ra cùng ở một vườn nhân khẩu bên trong biết được. Lâu bạn bằng trận đầu chỗ chiến bại đối thủ là đến từ Linh Châu Tăng gia một vị tử đệ, tên là Tăng Huy. Chính là bởi vì từng có một trận chiến, cho nên Tăng gia đối Lâu Vạn Bằng vẫn là cực kỳ chú ý, người đều thuyết văn không thứ nhất, võ vô đệ nhị, thắng chính là thắng, cho nên cứ việc chiến bại, nhưng kỳ thật Tăng gia đối với Lâu Vạn Bằng đắc thắng còn tính là chịu phục. Đây là làm không được tệ, tại thật đao kiếm tương đối ở giữa, mạnh một điểm kỳ thật cũng là mạnh. Có thể để bọn hắn không hề nghĩ tới chính là, nơi đây vẹn vẹn cách một ngày, bọn hắn vậy mà nghe tới Lâu Vạn Bằng bỏ thi đấu tin tức. Tăng gia gia chủ lúc này lắc đầu, trải qua kín đáo phân tích về sau cảm thấy không có khả năng. Tiên Hiền Thánh Địa là mỗi cái tu tiên giả tha thiết ước mơ chi địa, thậm chí đáng giá để người áp chế một năm cảnh giới đến nhu cầu, coi như tự biết tỷ số thắng không cao, cũng tất nhiên sẽ không có người chịu dễ dàng buông tha. Nhân viên dày đặc chỗ, có lời đồn đại truyền ra không phải cái gì quái sự. Trên thực tế, rất nhiều người nghe tới tin tức này ý nghĩ đầu tiên cũng đều giống như hắn, cảm thấy không có đạo lý. Bất quá đến sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, ánh bình minh đầy trời trải rộng thời khắc, đám người lại nhìn thấy một vị tư tiên giám quan viên đi tới đảo giữa hồ phía nam. Nơi đây dựng thẳng một khối cao lớn bảng thông báo. Phía trên dán một trường vẽ song trống không cách báo cáo, đỉnh đầu mấy cái ô vương ở trong đã có mấy cái danh tự. Đây là thiên đạo hội quy củ, mỗi khi có tiểu tổ thi đấu hoàn tất, người thắng trận sinh ra, bọn hắn cũng sẽ ở báo cáo trên danh sách tăng thêm mấy cái danh tự. Phần danh sách này kỳ thật vẫn là rất tương tận, chẳng những có tổ biệt, cùng mỗi cái tổ biệt người thắng trận, còn có các tổ biệt ở giữa đối chiến trình tự, cùng đối thủ tên. Lúc này, vị này tư tiên giám quan viên tay cầm một cây chu sa bút, tại trước mặt báo cáo trên danh sách viết xuống quý ưu hai chữ, cũng đem sau người mấy cái khoảng trắng lấp đầy. Theo điền hoàn thành, vị kia tư tiên giám quan viên đem bút thu hồi. Sau đó phiêu tán mà đi, tùy theo mà đến thì là vô số thân ở trong viện tu tiên giả ong kén mà tới, ánh mắt tại trên đó phương không ngừng xem. Có một chút danh tự đằng sau đối chiến trình tự cũng không phải là đầy, mà là tại ở giữa không một ô, điều này lại biểu kiện là bị luân không một bán, không có đối thủ, không chiến mà thắng. Nhưng là cái kia bị mới viết ở phía trên danh tự đằng sau đối chiến biểu lại là phá lệ không giống bình thường. Cái tên này đằng sau cũng không một ô, chỗ khác biệt ngay tại ở hắn ở giữa không phải trống không, cũng phải là nói hắn không có luân không, nhưng hắn tiểu tổ thi đấu trận chiến cuối cùng nhưng không có đối thủ. Không chiến mà thắng. Bởi vì đối thủ bỏ thi đấu. Tối hôm qua liền có tin tức truyền đến, nghe nói là Lương Châu Lâu ra một vị tử đệ, ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là giả, không nghĩ tới hôm nay liền được đến xác minh. Cái này Lâu ra, chẳng lẽ phái một cái đến đây góp đủ số tử đệ. Trọng yếu như vậy thi đấu sự tình, lại như thế tùy hứng. Phải biết thế gian này nhưng có vô số người, bởi vì tu vi, bối cảnh, ngay cả một cái cơ hội tìm khắp không được. Ta cũng không biết vì sao, chỉ biết hắn bỏ thi đấu trước đó đi quan sát bọn hắn tiểu tổ bên trong quyết đấu, trở về sau liền từ bỏ. Bản thông báo trước nghị luận ở Mỹ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, người chỗ nào cũng có. Nơi đây, có người một lần nữa nhìn về phía cái kia mới viết danh tự, đây là Thiên Thư Viện cái kia Hương Giã Tư Tu. Liễu Minh Lâu dài bế quan, lấy tươi sáng đạo tâm cầu vô thượng đại đạo, lại cũng biết cái này tùy ưu. Ta sau khi xuất quan liền nghe nói một chút chuyện của hắn, biết hắn gần nhất 2 năm danh khí rất lớn, có chút sự tình dù chưa trải qua khảo chứng, nhưng nghe liền rất dọa người, nhưng cái này Lâu Vạn Bằng như là đã đi tới Thiên Đạo Hội, vì sao muốn bỏ thi đấu, nói thế nào cũng là cùng cảnh giới giao đấu, dù sao cũng nên thử một lần mới là. Đây chính là Tiên Hiền Thánh Địa. Ta ngược lại không cảm thấy cái này Lâu Vạn Bằng cách làm không đúng, năm nay cái này giao đấu so với giới trước đến nói lệ khí lớn thêm không ít, thương vong đều xuất hiện mấy cái, coi như hắn có thể thắng được cái này quý ưu, đoán chừng cũng đi không được quá xa. Cái này cũng là lời nói thật. Ai, ngươi nhìn đối diện cái tên mập mạp kia. Mập mạp có gì để mắt? Cái tên mập mạp kia bộ lực thật là lớn a, không biết là tu cái gì công pháp tà môn. Tham gia Thiên Đạo Hội tất cả mọi người là ở tại một cái trong vườn, có chút tin tức tự nhiên sẽ truyền bá rất nhanh, nhất là đảo giữa hồ là thông hướng cựu đạo trưởng phải qua đường. Dòng người đông đảo, tự nhiên liền có thể bị người một chút liếc tới. Lúc này, Trường Nhạc quận chúa Triệu Vân Duyệt cũng đứng tại bảng thông báo phía trước, nhìn chằm chằm Quý Ưu cái kia tổ biệt đối chiến tình huống nhìn hồi lâu, đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Quý Ưu trước 2 trận giao đấu nàng cũng không tới kịp nhìn, nhưng tiểu tổ thi đấu trận chiến cuối cùng, nàng là đã quyết định muốn nhìn. Chỉ là hôm nay đổi tới Thương Ngô đạo trường về sau, mới nghe nói chuyện này, có chút mê mang. Mà tại nàng cách đó không xa, Khâu Hàn Nguyệt cũng đang nhìn cái này phong bố cáo, thần sắc mờ mịt. Kỳ thật nàng không quá chú ý quyết đấu sự tình, càng thêm không quan tâm Quý Ưu. Dưới cái nhìn của nàng, mình cùng cái này đặc biệt nhập Thiên Thư Viện nam tử cũng chỉ có gặp mặt một lần, lúc trước cùng Quý Ưu nói xong về sau, phụ thân nàng từng đi tìm một lần Hà Tiên Tử, được đến việc này coi như thôi hứa hẹn về sau, nàng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai tưởng rằng sẽ không còn có cơ hội nghe tới cái tên này. Nhưng chỉ là chẳng biết tại sao, từ lúc hôm nay sáng sớm bắt đầu, nàng từ rất nhiều người miệng bên trong cũng nghe được cái tên này. Không chỉ là trưởng bối trong nhà đang nghị luận, liền ngay cả mình khuê trung mật hữu Hoàng Nhu đều xét nhiều lần, thế là nàng mới đến đây xem xét. Nàng mặc dù đối trên danh sách người không có bao nhiêu hiểu rõ, nhưng cũng biết tiên hiển chứng đạo địa là tất cả tu tiên giả tha thiết ước mơ chỗ, nghe nói tiến vào bên trong tu hành, một năm có thể chống đỡ 10 năm công, cũng không hiểu vì sao cái này lâu vạn bằng ngay cả thử một chút cũng không nguyện ý thử một chút. Đồng dạng tụ chúng tại bảng thông báo phía trước, còn có Thiên Thư Viện Hà Linh Tú bọn người. Hôm qua buổi chiều thời gian, bọn hắn từ đạo trường trở về, sau đó liền nghe tới Cốc Trạch Đảo mang đến tin tức, nói là Quý Ưu cái cuối cùng đối thủ tại lúc trước bỏ thi đấu. Cùng Tăng gia gia chủ đồng dạng, các nàng cũng là không quá tin tưởng, dù sao đối bọn hắn những người dự thi này mà nói, tiên hiển thánh địa dụ hoặc là không cần nói cũng biết. Nhưng thẳng chương 233, không chiến mà thắng. 2, chương 233, không chiến mà thắng. 2, đến bọn hắn nhìn thấy phần danh sách này, mới bước tin chuyện này, nhưng tùy theo mà đến thì là càng lớn nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn biết trừ cái này bỗng nhiên bỏ thi đấu lâu vạn bằng bên ngoài, sư muội dư thi liễu cũng đi quan chiến, trở về sau trạng thái cũng rất không đúng. Nguyên bản bọn hắn là vẫn chưa có quá nhiều để ý, nhất là Hà Linh Tú, nàng còn tưởng rằng là có người chạm phá Quý Ưu quần áo, lộ ra cái gì không ổn đồ vật, đến mức dư sư muội bởi vì sợ mà có chút ngắn ngủi thất thần. Nhưng về sau nghe nói lâu vạn bằng bỏ thi đấu, bọn hắn mới mơ hồ cảm thấy không đúng. Bởi vì lâu vạn bằng cũng không thể nhìn thấy một ít không ổn đồ vật liền hù đến bỏ thi đấu, cái này cũng không hợp logic. Đồng dạng trăm mối vẫn không có cách giải, còn có lâu ra. Tiên hiển viên có bát đại tiên viên, thất đại tiên tông trừ đàn tông bên ngoài, còn lại 6 cái 22 duy nhất, chiếm 3 cái vườn. Mà còn lại 5 cái trong vườn chỗ ở, thì là đến từ Cửu Châu bên trong thế gia. Lúc này ngay cả tinh vườn phía đông ngã về tây, lâu gia hiện đang ở trong lầu cát, lâu gia gia chủ sắc mặt âm trầm ngồi tại một thanh trên ghế bành, trên mặt đất là bị ngã nát chén trà mảnh vỡ, mà trước mặt hắn thì ngồi trầm mặc không nói lâu vạn bằng, cùng nhìn nhau không nói gì mấy vị lâu gia trưởng giả. Lâu vạn bằng bỏ thi đấu cũng không có thông chi qua bọn hắn, hết thảy đều là tự mình quyết định. Lâu gia gia chủ biết tin tức này thời gian, thậm chí còn không bằng người khác sớm. Cùng những cái kia trăm mối vẫn không có cách giải người đồng dạng, lâu gia gia chủ cảm thấy đã có cơ hội có thể tiếp cận tiên hiền thánh địa, liền xem như không có nắm chắc tất thắng, nhưng sao có thể ngay cả thử đều không thử. Lâu vạn bằng nghe xong không nói, chỉ là một mực trầm mặc. Hắn không phải sợ thua, cũng không phải sợ thụ thương. Người tu hành tự lành tốc độ coi như không tệ, nghiêm trọng đến đâu tổn thương chỉ cần bị kéo lại một hơi, như cũng có thể cứu đến hồi mệnh lai hắn. Lâu vạn bằng cho tới bây giờ đều không phải loại kia nhát gan nhu nhược hạng người, bởi vì nhu nhược đạo tâm căn bản cũng không khả năng trèo chống hắn tu thông huyền thượng cảnh. Nhưng tu tiên giả dạng chính là đạo tâm tươi sáng, tâm vô tạp niệm, cho nên có một số việc hắn không thể lại nghĩ một lần, bởi vì hắn biết, vậy sẽ để cho mình đạo tâm trùng ma. Quý Ưu cũng là hôm nay sáng sớm mới biết được tin tức này, bởi vì hắn tối hôm qua trở về sau liền nhập định, luyện thể đến sau nửa đêm, sau đó liền lâm vào ngủ say. Buổi sáng Văn Tư Viện đến gõ cửa thời điểm, hắn đã rửa mặt hoàn tất, chuẩn bị nên đón hôm nay trận chiến cuối cùng, mới biết được đối phương bỏ thi đấu. Đối tin tức này, Quý Ưu đúng là có chút ngoài ý muốn. Hắn kỳ thật cũng không nhận ra lâu vạn bằng, dù sao hương giá tư tu không có lớn như vậy giao thiệp. Cho nên tại cùng Hướng Huy đối chiến thời điểm, hắn cho dù là trông thấy qua lâu vạn bằng, cũng căn bản sẽ không biết đó chính là mình vị kế tiếp đối thủ, cũng liền không biết lâu vạn bằng từng đi nhìn qua kiếm của hắn. Bất quá đây là chuyện tốt, bởi vì bất kể nói thế nào, đều là thiếu phi mấy phần khí lực. Dù sao loại này phát triển không ra hộ khách chiến đấu đối Quý Ưu mà nói, trong lòng kỳ thật cũng không có như vậy thích, có thể thiếu một trận là một trận. Mà lại trải qua mấy ngày nay quyết đấu, Quý Ưu phát hiện mình bây giờ sở dụng kiếm, nhưng thật ra là nhịn không được mình lực đạo, hai trận về sau, hắn chuôi này kiếm sắt đã có biến thành hình. Không biết đánh tới cuối cùng muốn hao phí bao nhiêu bạc. Quý Ưu đưa tiễn Văn Tư Viễn, sau đó duỗi lưng một cái. Đã thiếu một chiến, hắn ngược lại là có thời gian có thể ra ngoài đi một chút. Hắn đón mờ mờ nắng sớm xuất biệt tử, đi Trung Hưng quận quận thành bên trong, đi Tào giáo tập trụ sở của bọn hắn xoay xoay, có một trận bữa sáng, sau đó lại đi một chuyến Thái Bình vườn thăm hỏi cung thành. Tiễn biệt tử, Quý Ưu liền không nhịn được chất vấn hắn, vì sao không đi quan sát mình quyết đấu, còn nói chỉ có khoảng thời gian này vội vàng để Ngụy Nhị Châu thai ám kết mới có thể tha thứ hắn. Kết quả không thành mấy ngày nay một ngày đang bận bịu liên quan tới vòng thứ nhất tiểu tổ thi đấu sự tình, mỗi ngày đều muốn thông truyền tin tức, thuận tiện xử lý trong vườn phục vụ. Theo Quý Ưu mà nói, không thành đây tuyệt đối là bị vừa, này chỗ nào là tiếp dẫn chỗ đệ tư, cái này căn bản chính là như mã sứ đệ tư. Bất quá, tốt liền cũng may tư tiên giám cùng đại hạ hoàng triều người đều là ở tại một cái vườn bên trong, Ngụy Nhị mỗi ngày đều sẽ lặng lẽ đến buổi hắn, để hắn đau nhức cũng vui vẻ. Không thành mặc dù không có đi quan chiến, nhưng đối Quý Ưu cái cuối cùng đối thủ bỏ thi đấu cũng là biết. Dù sao chuyện này bản thân liền là tư tiên giám xử lý. Hắn khi thời ra ở đây, ngay từ đầu thời điểm, Khung Thành cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì lúc trước hắn lật xem qua Thiên Đạo Hội dĩ vãng hồ sơ, chưa bao giờ thấy qua có người nửa đường bỏ thi đấu tình huống. Bất quá tại biết lâu vạn bằng muốn cùng Quý Ưu quyết đấu về sau, Khung Thành liền không có nửa điểm kinh ngạc, cảm thấy đây là đương nhiên, cũng đối lâu vạn bằng ném đi đối người thông minh tán thưởng ánh mắt. Khung Thư Sinh không hiểu tu tiên, nhưng ở trong lòng của hắn, Quý huynh chính là thiên hạ đệ nhất. Nói chuyện phiếm nửa ngày, Quý Ưu từ Thái Bình vườn trở về, mà tại nó trải qua đảo giữa hồ thời điểm, lui tới ở giữa có không ít nhìn chăm chú ánh mắt của hắn ngay tại tụ tập mà đến, trong đó mang theo dò xét, quan sát, nghi hoặc cùng tò mò. Xì sao bàn tán bên trong, tràn đầy hắn cùng Lâu Vạn Bằng danh tự. Có người nói nguyên lai đây chính là kia Hương Giả Tư Tu. Có người nói hắn gặp được bỏ thi đấu tuyển thủ quả nhiên là vận khí vô cùng tốt. Trong đó có một số người là từ Thịnh Kinh mà đến, nhìn xem Quý Ưu Bạch Đế tung bay điệu từ Cẩm Thạch Đạo đi qua, ánh mắt bên trong lúc sáng lúc tối. Bọn hắn chỗ chú ý, cũng không phải Lâu Vạn Bằng vì sao bỏ thi đấu, mà là cảm thấy Quý Ưu tựa hồ là cái tiên thiên nổi danh thánh thể. Thiên thư viện cũng tốt, Thịnh Kinh thành cũng tốt, hắn luôn có thể trở thành ánh mắt của mọi người tiêu điểm, không nghĩ tới đi tới Tiên Hiển Viện bên trong sau vậy mà lại có như vậy xu thế. Quý Ưu từ Thái Bình vườn trở lại như thang viên, cất bước đi đến mình trạch phòng, liền đẩy ra cửa về sau liền nhìn thấy một vòng màu đỏ váy tản mát tại trà trên tiệc. Theo tiếng mở cửa vang lên, váy chủ nhân nhịn không được dương mắt, một chút cũng không có không mời mà tới đường đột cảm giác, đẹp mắt mặt mày nhìn chăm chú lên hắn, gặp hắn từng bước một hướng mình đi tới. Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ gần đây hiếm khi tìm hắn, đại khái là vì để cho hắn an tâm dự thi. Bất quá loại này tự hạn chế vẹn vẹn kiên trì 2 ngày, nàng liền lại xuất hiện. Vì ưu kỳ thật hoài nghi Nhan Thư Diệp là vụng trộm đi nhìn hắn tranh tài, bởi vì hắn tối hôm qua từ trong cửa sổ nhìn thấy Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu, phát hiện ánh mắt của các nàng một cái so một cái anh. Như vậy nếu là Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu đều đi nhìn, hắn không tin Nhan Thư Diệp ở nhà một mình có thể nhìn được. Vì ưu tọa hạ liền hỏi, giám chủ đại nhân 2 ngày này chưa từng xuất hiện, đều đang bận rộn cái gì? Nhan Thư Diệp thì là một mặt lãnh ngạo điểm nói, mình tại tu đạo, du lịch, gặp khách. Quý Ưu lại hỏi nàng phải chăng đi quan chiến, nàng lập tức nói không có. Sau đó hai người mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, không bao lâu, Nhan Thư Diệp nhẹ nhàng há mồm, An Nam Tử xa lạ lộ tốt về sau đưa qua bí đỏ. Giám chủ đi làm cái gì? Giám chủ nói cô ra quyết đấu lại không dùng Linh Kiếm Sơn kiếm đạo, không biết là xem thường vẫn là như thế nào, quá khứ giao hấn một chút, nếu là xem thường, liền cho hắn phế bỏ được rồi. Ta không tin. Ta cũng thế. Chắc Uyển Thu phụ họa một câu, trong lòng tự nhủ giám chủ hẳn là đi tìm cô ra anh, dù sao công tử chỗ thể hiện ra chiến lực quả thực là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Dù sao giám chủ vốn là yêu anh tính cách, công tử càng mạnh một điểm, giám chủ liền có thể tự nhiên hơn rất nhiều anh hắn một điểm. Dù sao mặc kệ một nữ tử ban đầu là bởi vì cái gì yêu một người nam tử, tóm lại là hy vọng hắn càng mạnh một chút, thậm chí mạnh hơn chính mình mới tốt. Theo cựu đạo trường tiểu tổ quyết chiến không ngừng bắt đầu, kết thúc bố cáo trên danh sách danh tự bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Trung Liêu, Vệ Bác, Trang Tử Tin, Nhan Hạo, vô số nghe nhiều nên thuộc danh tự đều lần lượt xuất hiện tại bảng danh sách phía trên, tiến vào vòng tiếp theo. Bọn hắn những người này bên trong, vô luận cái nào đều là chiến lược chắc tuyệt, chưa bại một lần thiên tiêu, từng cái đều lai lịch phi phàm, bối cảnh thâm hậu. Kết quả này cũng không ngoài người ta dự liệu. Trên thực tế mấy năm trước Thiên Đạo Hội chi chiến, chỗ bày biện ra kết quả cùng trước mắt mà nói cơ hội nhất trí. Có người nói Thiên Đạo Hội tiến hành đến giờ phút này mới xem như chân chính bắt đầu. Bởi vì lúc trước những người kia dù sao cũng là có thế gia cầm tới danh lệnh, nhưng nội tình không đủ, thế là cưỡng ép góp người hiện tượng. Nhưng trải qua cái này đại quy mô sàng chọn về sau, đến tiếp sau ra sân mỗi một cái đều không phải hạng người bình thường. Thiên Tông thân truyền, đại năng hậu duệ, thế gia con trai độc nhất, Hương Giả Tư Tu, Thiên Thư Viện 8 người, không có bại một lần, toàn bộ cầm tới vòng thứ 2 tư cách, duy nhất có chút mạo hiểm chính là Dư Thi Liễu. Nàng vẫn còn có chút trạng thái không tốt, bị đối thủ kéo tới cuối cùng một trận, nhưng tóm lại là cầm xuống thắng lợi. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, bởi vì Vấn Đạo Tông, Sơn Hải Các, Linh Kiếm Sơn, Trần Thị Tiên Tộc, Huyền Nguyên Tiên Phủ cũng đều là không có bại một lần, đây chính là Tiên Tông nội tình. Tới gần lúc chạm vào tối, tiến về tham chiến đám người lần lượt trở lại như tham viên, Hà Linh Tú là cái thứ nhất, nhập vườn thời điểm giống như liếc tới đối diện lầu nhỏ lại một đường thân ảnh nhất thiểm mà qua, nhưng không xác định có phải là nhìn lầm. Mà không chờ bọn hắn nghỉ ngơi quá lâu, Tư Tiên giám người liền đưa tới vòng thứ 2 quyết đấu danh sách. Cùng vòng thứ nhất khác biệt chính là, cầm tới danh sách tu tiên giả rất rõ ràng có thể cảm nhận được một vòng này đối thủ cường hãn không ít. Vương Cao Sầm, Dư Thi Liễu đều phân biệt gặp Sơn Hải Các cùng Vấn Đạo Tông đệ tử, chỉ có Cốc Trạch Đào gặp một vị con em thế gia, nhìn như may mắn một chút, nhưng kia dòng họ đại biểu ngàn năm thế gia như cũng để hắn có chút không dám tin tưởng. Mọi người thấy mình trên danh sách đối thủ, suy tư hồi lâu sau ánh mắt bắt đầu hạ chuyển, không hẹn mà cùng chuyển đến trong đó Quý Ưu danh tự bên trên. Thiên Đạo Hội vòng thứ 2, Quý Ưu gặp được đối thủ cũng không còn là con em thế gia. Người này đến từ Trần Thị Tiên, tên là Trần Thủy Dương. Chương 234, cùng cảnh chênh lệch, 1, chương 234, cùng cảnh chênh lệch, 1, Trần Thủy Dương. Trần Thị Tiên tộc nội tộc tử đệ. Không sai, cũng không phải là đổi họ Trần Thị, mà là chân chính Trần Thị tử đệ, tiểu tổ thi đấu bên trong 3 trận chiến toàn thắng. Thì ra là thế. Tư Tiên giám quan viên tiến về các lớn tiên viên hộ tống danh sách, lập tức để nguyên bản yên tĩnh hoàng hôn trở nên náo nhiệt. Văn Tư Viễn này thời giã đi tới Quý Ưu trong phòng, đem quyết đấu danh sách giao cho hắn, cùng hắn trao đổi trận tiếp theo muốn gặp được vị này Trần Thị tử đệ. Cái này Trần Thụy Dương 3 trận đối chiến bên trong từng dùng qua Trần Thị tiên tộc sử dụng tiên pháp, cùng ngươi trước đó gặp được đối thủ cũng không giống nhau. Truyền đời đạo thuật. Đúng, chuẩn xác mà nói là truyền đời đạo thuật. Thanh Vân Tiên Hạ truyền đời đạo thuật 10 phần khan hiếm, bởi vì thiên nhân ở giữa có chỗ ngăn cách, rất nhiều thứ đều chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời. Bình thường con em thế gia chỉ có đến dung đạo cảnh mới có thể thông qua tự thân linh ngộ, dung luyện thuật pháp. Mà tiên tông hoặc là nội tình thâm hậu thế gia trải qua ngàn năm qua góp nhặt, đúng là có thể chuyển pháp ở phía sau bối. Ý gì theo Văn Tư Viễn nhìn thấy, cái này Trần Thụy Dương chiến lực tại vòng thứ 260 người ở trong cũng là có thể liệt vào thượng đẳng, xem như cái kinh địch. Đúng, Còn có một việc cần thiết phải chú ý, cái này Trần Thụy Dương cùng quý sư đệ ngươi đồng dạng. Nơi nào một dạng? Hắn cũng là Trần Thị ở trong đã từng ngồi xem lối đi nhỏ bia nhân vật. Văn Tư Viễn kỳ thật cũng không biết Quý Ưu chiến lược trèo núi đến cùng là như vậy, càng thêm không biết nhập vòng thứ hai những người kia mạnh đến loại tình trạng nào, chỉ có thể đem tự mình biết tất cả đều nói ra, giao cho hắn tự hành phán đoán. Những cái kia tiên tông tử đệ, ngàn năm thế gia người tới, cho tới bây giờ lộ ra thực lực chân chính cũng không nhiều, có chút quyết đấu là cần tùy cơ ứng biến. Quý Ưu nghe xong hiểu rõ, hắn biết Trần Thị tiên tộc nắm giữ thánh khí chính là đạo địa, cùng Thiên Thư Viện Thiên Thư cùng Linh Kiếm Sơn Linh Giám đồng dạng. Có thể xem nhà mình thánh khí người không có chỗ nào mà không phải là trong đó nhân tài kết xuất, chuyện như thế nói ra đều sẽ để đối thủ ngưng trọng mấy phần. Quý Ưu cũng từng trải qua giai đoạn này, tự nhiên là minh bạch. Vòng thứ hai quyết đấu danh sách mới vừa ra lò, nghị luận tự nhiên không ngừng, rất nhiều người đều trong bóng tối quan tâm mình để ý người gặp được kế tiếp đối thủ, từ dĩ vãng hiểu rõ bên trong cân nhắc chiến lược chênh lệch cùng thắng thua xác suất. Nơi đây, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu ở phía đối diện trên lầu, nhìn xem kia phần quyết đấu danh sách, đã biết được Quý Ưu muốn gặp được chính là một vị tiên tông tử đệ, sau đó đem tin tức bẩm báo cho nhà mình giám chủ. Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ vừa mới đi giáo huấn không dùng Linh Kiếm Sơn kiếm đạo nam tử đem mình giáo huấn miệng hồng hồng, lúc này đôi mắt nhẹ rủ xuống, rơi xuống danh sách kia phía trên. Không sai biệt lắm cùng một thời gian, Lâu Gia cũng đang nhìn phần danh sách này bên trên liên quan tới Quý Ưu danh tự. Nhà mình thiên tiêu một vòng cuối cùng không có so, mặc dù không có nói cho cùng là bởi vì cái gì, nhưng bọn hắn tất nhiên là để ý hắn muốn hẳn nên gặp được đối thủ kia. Mà giống như bọn hắn, đối với danh tự này trong lòng còn có hiếu kỳ còn có người khác, lúc này chính nhìn xem quyết đấu danh sách như có điều suy nghĩ. Sáng sớm hôm sau, nhỏ bé ánh nắng vẩy xuống tại tiên hiển biên bên trong. Cửu trong đạo trường bắt đầu tụ chúng nhau nhau, tuy nói vẫn là có đạo trường người ít, có đạo trận nhiều người, nhưng bởi vì người dự thi thân phận cất cao một mảng lớn, cũng không hề thương Ngô đạo trường loại kia chỉ có lẻ tẻ mấy cái người vây xem tình huống. Quý Ưu rời giường vừa mới rửa mặt xong, đang ngồi ở trong phòng tại thần ăn, Tào Kinh Tùng, Ôn Chính Tâm, Bùi Như Ý cùng Ban Dương Thư liền sớm đến đây tìm hắn. Bọn hắn ở tại Trung Hưng quận, tin tức cũng không linh thông, chỉ biết vòng thứ hai danh sách ra, nhưng cụ thể là ai đối với người nào cũng không biết được. Biết gặp mặt, mới từ trong miệng biết được hắn kế tiếp đối thủ là Trần Thị tiên tộc tử đệ. Mà lại người này còn không phải về sau sửa họ Quý Tông, mà là đường đường chính chính Trần Thị huyết mạch. Bất quá biết sau chuyện này, Tào Kình Tùng đám người cũng không nói gì thêm, hoặc là cho ra đề nghị. Bởi vì Tào Kình Tùng cảm thấy mình đã không có cách nào cho hiện tại Quý Ưu bất luận cái gì đề nghị. Có đồng dạng tâm lý, còn có mấy ngày nay một mực đi theo quan chiến Ôn Chính Tâm bọn người. Bất quá, Quý Ưu cùng bọn hắn suy nghĩ trong lòng khác biệt. Cái này Trần Thị tử đệ nghe nói rất mạnh, ta đêm qua cầm tới danh sách về sau một dạ bị miên, thấp thỏm bất an trong lòng, cảm thấy có thể sẽ đánh không lại. Quý Ưu ăn cháo, nhịn không được mở miệng, ta cảm thấy muốn gia tăng mấy phần tỷ số thắng, vẫn là phải mua mấy bộ pháp khí, chuẩn bị bất cứ tình huống nào mới là. Tào Kinh Tùng sau khi nghe xong nhìn hắn một cái, khí dâu ria đều niết lên đến, trong lòng tự nhủ ngươi cái này thuần là kéo con bê. Thiên đạo hội như thế trang nghiêm thi đấu sự tình, liền đầu góc ngươi bên trong tất cả đều là vật. Nghiệt đồ. Thân ăn kết thúc về sau, năm người liền cùng nhau chuyển vào chen chúc trong đám người, hướng phía tiên hiển viên trong đó một tòa đạo trường đi đến. Sáng sớm 9 trận, Dung đạo 3 trận, Thông huyền 6 trận, mà tại cái này Thông huyền cảnh 6 trận giao đấu bên trong, được chú ý nhất chính là một trận là Sơn Hải các đệ tử tiểu mà quyết đấu. Bất quá có thụ chú ý cũng không phải là hắn, mà là hắn gặp được đối thủ, tên là Ba Dương. Ba thị ở vào Thanh Châu Tây Bắc bên cạnh, là cái thanh danh không hiện tiểu thế gia, chỉ so với phụ thuộc vào Hà gia cùng Tạ Khâu nhà Khâu gia lớn hơn một chút. Theo đạo lý đến nói, cái này Ba Dương cùng Thương Ngô đạo trưởng những cái kia chỉ có bản gia người chú ý người dự thi hẳn là một dạng không người hỏi thăm. Nhưng trên thực tế, cái này Ba Dương lại là lần này Tiên đạo hội Thông huyền cảnh người dự thi ở trong suốt dẻo nhất nhân vật. Thậm chí tại tiểu tổ thi đấu tổ chức trong lúc đó, còn một trận có người đem nó lấy ra cùng những cái kia tiên tông tử đệ đánh đồng. Bởi vì cho tới bây giờ, Thông huyền bên trong lâm thi đấu phá cảnh tổng cộng có 3 người, mà cái này Ba Dương chính là một cái trong số đó, nói cách khác cái này tiểu mặc đối mặt cũng không phải là nhất danh cùng cảnh tuyển thủ, mà là một vị dung đạo sơ cảnh tuyển thủ. Ông một tiếng, hư không chấn động ở giữa, sân khấu biên giới bỗng nhiên dâng lên màu lam kết giới, như ngã út thủy tinh mái vòm đem chiến trường phong cấm. Sơn Hải các đệ tử tiểu mặc mũi chân điểm nhẹ đài xuôi theo, thân đao chiếu ra xâm nhiên lênh quang, sắc bén khí tức nháy mắt quét ngang đài cao, sáng như tuyết hàn mang nháy mắt nhóm lửa toàn bộ sân khấu. Là Sơn Hải các vô song phòng, lê tay sát ý vậy mà liền đã như thế sung mãn. Trung Phi không hổ là tiên tông đệ tử. Đám người nín hơi ngóng nhìn ở giữa, liền gặp thanh trường đao kia đã như cuồng lang trào lên mà đi. Trung hợp chính là, dung đạo sơ cảnh Ba Dương sử dụng cũng là một thanh trường đao, theo hắn giống như cột điện thân thể nghiêng về phía trước, bên hông hắc đao đã hóa thành mây đen quyền địa, chém ngang mà đi. Bình một tiếng, thiết đao hung ác đụ. Lấp lóe bóng người không ngừng dây dưa ở giữa, hỏa hoa vừa đi vừa về bắn tung tóe. Tiêu Mặc không hổ là tiên tông tử đệ, cho dù là đối mặt một vị vượt qua hai cảnh cánh cửa cường giả, như cũng không hoảng hốt, hai tay đỏ ngầu nắm chặt chuôi đao, vung chặt lúc giấu đầy phong duệ chi khí, khí kình ngưng ở lưỡi đao, tại rung động ở giữa mãnh liệt tỏa ra. Sắc bén kia hương vị dù cho cách kết giới, cũng như cũng có thể khiến người ta cảm giác được một trận hàn ý, mà Ba Dương thì là không hề cố kỵ đại khai đại hợp, nhấp nô tư thế cực lớn, đầy người sóng gió địa dẫn ép mà đi, mỗi một lần chém vào đều mang theo phần phật đao phong, hình như có thiên quân vạn mã lao nhanh chi thế. Có thể nhìn ra, giờ phút này hai người ai cũng chưa từng lưu thủ, toàn thân linh khí đã tại trong kết giới khuấy động thành rồi vòng xoáy khổng lồ. Bọn hắn cầm đao vốn là tương tự, đến mức ở đây kịch liệt đối chiến ở giữa, có chút thần niệm không mạnh tu tiên giả thậm chí đã không biết là ai tại xuất đao, chỉ nghe được lưỡi mác chạm vào nhau thanh âm không ngừng vang lên. Trải qua vừa đi vừa về, đao phong cương liệt. Cái chương 234, cùng cảnh chênh lệch 2, chương 234, cùng cảnh chênh lệch 2, này vòng thứ 2 trận đầu một trong số đó chỗ hiện ra, là lúc trước tiểu tổ thi đấu bên trong chưa bao giờ có nhiệt liệt chi thế. Tiểu Mặc ngưng luyện vô song phong là sơn hải các truyền lại thuật pháp một trong, sắc bén dị thường, có không thể ngăn cản chặt đứt chi thế, xuất đao liền rung động như lưu tinh bất quá theo đao quang không ngừng lấp lóe, quan chiến đài phía nam, đến quan chiến sơn hải các đệ tử sắc mặt hơi đổi một chút. Vang một tiếng, thiết đao hạ lạc. Khai sơn phá thạch cương mãnh lưỡi đao phía dưới, Tiểu Mặc từ khí cơ dây dưa chỗ ngã bước mà ra, trong tay thiết đao một trận run rẩy, sau đó phi thân trở ra, thở dốc ở giữa mi tâm khẽ nhíu, toàn thân khí tức trở nên có chút lộn xộn. Lúc này, Ba Dương xoay người tá lực, thiết đao tại rung động ở giữa lần nữa giản dị tự nhiên địa vung chạm mà ra. Nhìn thấy một màn này, trừ hồi hộp nhà mình đồng môn sơn hải các đệ tử bên ngoài, cái khác tiên tông đệ tử cũng mơ hồ đổi sắc mặt. Cái này Tiểu Mặc tại sơn hải các phái ra bốn vị thông huyền bên trong tính không được là mạnh nhất, nhưng có thể đại biểu tiên tông xuất chiến liền đại biểu hắn tuyệt không phải chỉ là hư danh hạng người. Có ít người là trước tiểu tổ thi đấu thời điểm liền bắt đầu chú ý hắn, biết hắn cái kia một tay vô song phong quả nhiên là sắc bén dị thường, thậm chí có thể chạm phá đối thủ hộ thể linh khí. Trái lại kia Ba Dương, kỳ thật cũng không có bất luận cái gì tinh diệu thuật pháp ra thân, đi gần như là man lực một đường, đại khai đại hợp nhà chỉ lo rơi đao. Nhưng dù cho như thế, kém một cảnh giới đối chiến ở giữa, Tiểu Mặc như cũng không cách nào đền bù giữa hai người linh khí thổ nạp tốc độ, khí kình cương mãnh trình độ phát giác, dần dần bị đối phương khí tức áp chế. Oeng! Tiếng nghị luận bên trong, một cỗ khí bạo âm thanh bỗng nhiên nổ vang. Trên đài cao hai thanh thiết đao lần nữa cùng liệt đụng nhau, Tiểu Mặc khỏe miệng đã tràn ra máu tươi, khí tức dần dần bắt đầu bất ổn, trái lại kia Ba Dương, thế công thì là càng phát ra dày đặc. Trên lệnh cảnh giới, quả thật là khó mà đền bù a, những này chui thiên đạo hội chỗ chống lâm thi đấu phá cảnh người, tiếp xuống có lẽ sẽ trở thành đại phiền toái. Không sai, ta nghĩ đã có người bắt đầu cảnh giác. Ồ, ta vừa mới còn nghe được có người nói thật đáng sợ, hoàn toàn đánh không lại, thỉnh giáo tập đưa tiền mua pháp khí, tựa hồ là bị dọa đến không nhẹ. Ba Dương cùng Tiểu Mặc quyết đấu, xem như kéo ra thiên đạo hội thông huyền cảnh một trận chiến mở màn, lấy lạnh tấu xương đao khí cho thấy thông huyền cảnh nên có cường đại chiến lực. Mà thiên đạo hội vòng thứ 2 quyết đấu bên trong, đồng dạng còn có hai trận mười phần đáng giá đám người chú ý, một trận Đung Châu ngàn năm thế gia vệ gia tử đệ vệ Bắc cùng Trần Thị tiên tộc Trần Thạc tại Đủ Vân đạo trận quyết đấu, một trận là Trung Châu cũng hoàng tộc Lý Thị Lý Vân Lãng cùng Vân đạo tông nữ đệ tử Thương San tại Thiên Cơ đạo trưởng quyết đấu. Vệ Bắc cùng Lý Vân Lãng đều là lần này thiên đạo hội quyết đấu lôi cuốn nhân vật, trước kia liền bị người chú ý, mà cái này Trần Thạc cùng Thương San, đại biểu chỗ tiên tông xuất chiến đấu, chiến lực tự nhiên cũng là không kém, như loại này ngàn năm thế gia khiêu chiến tiên tông, lực hấp dẫn tự nhiên phi phàm. Thậm chí, liền ngay cả những cái kia râu tóc bạc trắng, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng trưởng lão cũng nhịn không được đến đây, trợ trận cũng tốt, xem thi đấu cũng tốt, đứng thành một hàng. Dựa theo Văn Tư Viễn đề nghị, nhìn qua trận đầu về sau, Quý Ưu hẳn là muốn đi Đủ Vân đạo trận quan chiến. Bởi vì Trần Thạc cùng Trần Thụy Dương đều là Trần Thị tiên tộc tử đệ, mà đã xuất thân một mạch, Văn Tư Viễn cảm thấy Trần Thạc thủ đoạn cùng Trần Thụy Dương ở giữa hẳn là sẽ có chỗ tương tự, có thể cho Quý Ưu làm tham chiếu. Bất quá nếu là chính Quý Ưu chọn, bài trừ ngoài định mức nhân tố, hắn cảm thấy làm sao đều là quan chiến, có nữ tử đăng tràng quyết đấu có lẽ sẽ càng thêm cảnh đẹp ý vui. Nghe nói Thương San tướng mạo cực kỳ tốt, là như Long Tiên Đế sẽ thích nhưng liếm không đến kia khoản. Quý Ưu cảm thấy làm bằng hữu, nên đi thay hắn nhìn xem thế gian này mỹ hảo. Bất quá cân nhắc đến trong vườn còn ở cái xuất quỷ nhập thần giống tình, Quý Ưu vẫn là một thân chính khí địa đi hướng Đủ Vân đạo trận, theo đám người ngồi xuống khán đài. Trần Thị tiên tộc vị trí này để sử dụng chính là một thanh hơi ngắn thiết đao, gần so với dao phay lâu một chút. Nghe nói Trần Thị tiên tộc sử dụng đều là loại này ngắn rộng binh khí, liền nghĩ là Linh Kiếm Sơn thích dùng dài nhỏ bá thước thanh phong đồng dạng. Mà đứng tại hắn đối diện vị kia vệ gia tử đệ, trong tay chỗ sách thì là một thanh trường kiếm. Đao và kiếm là nhất thanh vân thiên hạ tất cả tu tiên giả chỗ công nhận, dễ dàng nhất dùng để trở đạo binh nhận, cho nên ra sân tỷ lệ rất cao, trừ phi là tu hành đặc thù công pháp cùng đạo thuật, cần cái khác binh khí đến phối hợp. Cùng bên trên một trận đồng dạng, hai người vừa nhấc tay chính là mãnh liệt sắc cơ, không có tàng tư, cũng không có nương tay, bởi vì hai người ai cũng biết, cái này chiến đấu đã cùng thực lực vàng trao lẫn lộn tiểu tổ thi đấu khác biệt, hơi không cẩn thận liền sẽ cả bàn đều thua. Nơi đây Trần Thạc khẽ quát một tiếng, cánh tay bắp thịt quẩn quẩn như sắt, trọng đao mang theo phong lôi chi thế nên kích, nháy mắt cắt ra phong lôi hiển hách thanh âm. Mà cái này vệ bác rõ ràng điểm đối kiếm đạo cũng thường có độc lướt qua, bộ pháp trầm ổn như bực sâu, chiêu số ở giữa lăng lệ mà cứng hãn, đạo kiếm vung chạm ở giữa có chạy xiết lạnh thấu xương hào quang bỗng nhiên lóe sáng, theo phong mà hạ. Đây là vệ gia gia truyền đạo thuật, cũng là ngàn năm thế gia vốn có nội tình, tên là sắc trời dẫn. Cụ thể chỗ dung loại nào đạo pháp, ngoại nhân không được biết, nhưng lại có thể từ kia bị vạn đạo hào quang quấn quanh đạo kiếm phía trên cảm nhận được một cỗ cường hãn khí áp. Ầm vang, đụng nhau ở giữa, theo hai người chỗ nhấc lên sóng gió nháy mắt và chạm vào nhau. Trần Thạc đao thế rất mạnh, cái này cùng Trần Thị tiên tộc công pháp cũng có quan hệ, lưỡi đao chỗ hướng, kéo theo khí kình kỳ thật so Ba Dương càng thêm dọa người. Bất quá ngay tại thiết đao chém xuống thời khắc, kia bị sóng gió nâng lên tay áo vệ bác đột nhiên thủ đoạn xoay chuyển, đạo kiếm đột nhiên biến chiêu, hào quang như vật sống quấn quanh hướng lưỡi đao, lôi cuốn lấy thiên quân chi lực gỡ đao mà đi. Trần Thạc lập tức cảm giác được một trận cuồng liệt lôi kéo, lập tức túi lưng rơi đem toàn thân lực đạo quán chú thân đao, trực tiếp chấn đao chém ngược, chặt đứt kia hào quang bốn phía bảy ra, sáng tỏ đốt người nhãn cầu. Kho lang một tiếng, nóng hổi thiết đao quay lại. Trần Thạc dưới chân linh khí hô hấp, đầu tiên là mượn tỉnh kéo ra cả hai khoảng cách, sau đó toàn thân linh khí chạy xiết, quay người lại chạm, đạp đất mà đi, bước chân nặng nề trực tiếp chấn đài cao ầm ầm rung động. Bình một tiếng, càng lớn sóng gió điên cuồng gào thét mà Lai Vệ Bắc lập tức cắn chặt răng, từ trên xuống dưới chặt nghiêng nên đón, dẫn động sắc trời thuật pháp tại trên thân kiếm bắn tung tóe ra điểm lành rực rỡ. Bình một tiếng, chân thạc thiết đao lần nữa cắt vào kia hào quang bên trong. Sau đó là đao thứ ba, càng tăng lực hơn chìm đao thế ngang qua mà xuống, chém vào kia hào quang bên trong, nhưng lưỡi đao nhưng lại chưa chạm tới Vệ Bắc trước mặt. Thấy một màn này, chân thạc trên mặt lập tức dần hiện ra một tia lệ khí, liền gặp được kia Vệ Bắc huy kiếm mà đến, kiếm thức từ chậm đến gấp, hào quang bắt đầu ở trên lôi đài không ngừng chảy xiết. Nhìn thấy một màn này, Quý Ưu ánh mắt không khỏi thoáng tại Trần Thạc trên thân khóa chặt một lát, trong mắt kim quang lấp lóe, cẩn thận nhìn mấy lần Trần Thạc rơi đao. Bởi vì nước nhiều thêm mặt, mặt nhiều thêm nước tu hành, Quý Ưu giờ phút này thần niệm chẳng những có thể bắt được đao quý, cũng có thể nhìn thấy khác biệt khí kình phải ra. Cái này Trần thị tiên tộc đao thuật, quả là thế, mỗi một đao đều so sánh với một đao càng nặng. Chỉ là, Trần Thạc vẫn chưa đem nó phát huy đến cực hạn. Cũng không phải bởi vì lưu thủ, mà là bởi vì hắn cái kia đối thủ Vệ Bác tựa hồ trước kia liền đối này có chuẩn bị, vẫn chưa lưu cho Trần Thạc bất cứ cơ hội nào. Thật sự là lợi hại, ta liền nói, ta đến tích lũy tiền chuẩn bị điểm pháp khí mới là, ngàn bạn không thể phất lờ a. Tao Kinh Tùng lúc này lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn Vĩ Ưu, nhịn không được lần nữa thầm nghĩ một tiếng nhiệt độ. Bất quá tuy nói rõ Trang Vĩ Ưu là kiếm cơ cấp tiền, Tao giáo tập trong lòng vẫn là hơi cảm giác rung động, còn bên cạnh Ôn Chính Tâm, Ban Dương Thư đều là như thế. Có thể bên ngoài được xưng là tiên tông đệ tử, cơ bản đều là nội viện thân phận cất bước, mà có thể tham gia thiên đạo hội, càng sẽ không là phổ thông nội viện đệ tử. Giống nhau, con em thế gia bốn chữ này mặc dù khái quát tất cả mọi người, nhưng trên thực tế trăm năm thế gia cùng ngàn năm thế gia cũng căn bản không phải một cái phương diện tồn tại. Bọn hắn ngày thường thấy qua vô số thông huyền cảnh, nhưng cho tới giờ khắc này mới có thể hiểu, bị dạy và học thuật pháp, thân phụ gia tộc nội tình những này đỉnh tiêm thông huyền cảnh, kỳ thật chiến lược viễn siêu bọn hắn dự đoán. Loại cảm giác này thật giống như ngày đó tại Dạ Thành Sơn bên trong, bọn hắn những này tiền tông dung đạo cùng những cái kia lấy tuế nguyệt chịu khổ dung đạo tiên trang người đồng dạng, khác nhau rất xa. Kỳ thật Quý Ưu cũng có này cảm thụ, bắt đầu hiểu thành hà tất cả mọi người nói vòng thứ hai mới là thiên đạo hội chân chính bắt đầu. Bởi vì hai loại đối chiến, nhưng thật ra là hoàn toàn khác biệt. Hán tiểu tổ trận đầu gặp được người là Đường Cảnh Minh, đang tỉ đấu bắt đầu trước nói dọa khâu bên trong, Đường Cảnh Minh từng nói mình từng khắp nơi đi quan chiến, cảm thấy mình dốc hết toàn lực chưa chắc sẽ so với cái kia tiên tông tử đệ kém. Nhưng hiện tại xem ra, chưa chắc là dạng này. Vòng thứ nhất tiểu tổ thi đấu, những cái kia tiên tông tử đệ trên thực tế vẫn chưa thể hiện ra mình toàn bộ thực lực, mà là tại ẩn giấu đi hậu chiêu. Đường Cảnh Minh tự nhận là dốc hết toàn lực có thể chiến thắng bọn hắn, chẳng qua là giấu rốt bọn hắn. Mãnh liệt linh khí, rộng lớn tiên quang, chạy xiết đao quang kiếm ảnh, trong lúc nhất thời sán lạn đầy trời, lộng lây chói mắt, gọi người nhìn đáp ứng không xuể. Có thật nhiều lúc trước thua ở tiểu tổ thi đấu bên trong, trong lòng còn có một chút không cam lòng tu tiên giả, khi nhìn đến vòng thứ hai đối chiến về sau đột nhiên liền có chút giải khai tâm kết cảm giác, lập tức cảm thấy lúc trước thắng thua không chỗ sâu vị. Bởi vì bọn hắn chợt phát hiện, dù cho mình tại tiểu tổ thi đấu ở trong gặp được đều là tầm thường tuyển thủ, dựa vào khí vận đi tới vòng thứ hai, đi đến nơi đây bán chừng cũng đến cùng. Con em thế gia từng cái đều đem mình so sánh thiên kiêu, nhưng thiên kiêu cùng trời kiêu ở giữa trung quy là có điều khác biệt. Đề cử một bản bằng hữu sách mới đại tống văn hào thiếu niên can đảm treo nô câu, văn trường tiếu ngạo vương hầu. Say roi tinh đấu qua phiền lâu, một bản áo đường khí tượng, nửa quân tống phong lưu. Truyền tống môn ở phía dưới, chương 235, đều đi thương nô đạo trường. Một, chương 235, đều đi thương nô đạo trường. Một, thiên đạo hội thông huyền cảnh quyết đấu tổng cộng 30 trận, phân 3 ngày kịch liệt triển khai. Ngày đầu kịch chiến 10 trận, ngày kế tiếp đồng dạng ác chiến 10 trận, ngày thứ 3 thì còn lại cuối cùng 10 trận. Mà bạn chúng chú mục tiêu điểm thì nhiều rơi vào ngày thứ 2 lịch đấu phía trên. Bởi vì ngày thứ 2 người dự thi, so với ngày đầu tiên cùng ngày thứ 3 mà nói, đều càng thêm có xem chút. Khi giữa trưa nắng gắt treo cao chân trời, một đạo như núi lở đất nước hùng hồn kiếm thức, ở bang chém xuống tại thiên cơ đạo trường, đến từ ngàn năm thế gia Lâm gia con trai độc nhất Lâm Xuyên, hai tay ngăn không được run nhẹ nhẹ, giữ tợn khóe miệng tràn ra một đạo máu tươi. Nhưng chưa từng chờ hắn đứng vững thân hình, một đạo lôi cuốn lấy lạnh lẽo hàn ý kiếm đạo đã phá không mà tới, kiếm khí sắc bén nháy mắt triển khai còn chưa lắng lại khí lãng. Lâm Xuyên con ngươi đột nhiên co lại, trong lúc đội vã sách đao đón đỡ, hỏa hoa văng khắp nơi lưới đao đem kia gào thét kiếm khí ngăn lại hơn phân nửa, nhưng vẫn là có một sợi lăng lệ kiếm khí sát qua vai trái của hắn, nháy mắt xé mở cẩm bào, đỏ thắm máu tươi phun ra ngoài, đem lộng lây vải áo nhuộm dần đến một mảnh chói mắt. Lâm Xuyên cũng không phải là cái gì hạng người vô danh, tương phản, hắn cũng là Vũ Châu nghe tiếng tiên tiêu, mà lại Lâm gia cùng Bấn Đạo Tông thương gia một mạch cũng là quan hệ thông gia quan hệ. Hắn bởi vì không nhận quản thúc mà không vào tiên tung, nhưng trên thực tế vốn có tu hành tài nguyên chưa từng so tiên tông tử đệ thiếu. Nơi đây, đứng tại nó đối diện Trang Tử Tin tại chém ra một kiếm sau không khỏi nhẹ nhàng thở dốc, sau đó giơ lên lánh triệt đôi mắt. Tại toàn trường người xem vây xem bên trong, Trang Tử tiện tay cổ tay xoay chuyển, một đạo tròn trịa kiếm ảnh như ngân nguyệt giữa trời, lôi cuốn lấy gào thét phong thanh, hướng phía Lâm Xuyên tật chạm mà hạ. Len ken một tiếng, hỏa hoa vang khắp nơi. Một bên khác, Đủ Vân đạo trận. Cũ hoàng tộc Lý thị thứ tử, Lý Vân Lãng bảo đệ Lý Vân Chiếu lấy thiết thương lên chiến, như là lạnh rồng xuất động. Nhưng đối mặt đối thủ cái kia quỷ dị khó dò tử mâu trong kiếm, xoay tròn cấp tốc linh nguyên vẫn là tại cấp tốc thổ nạp ở giữa dần dần xuất hiện khô kiệt chi thế. Thằng lay tim một kiếm bị nó ra truyền bí thuật diệu nhật thần quyết chống đỡ, nhưng sau đó lại bị đối phương rút đâm tử kiếm hung hăng vào xương vai. Mà đối thủ của hắn, Thiên Kiếm Phong phong chủ Chi Tôn Nhan Hạo tại một phen kịch liệt đối chiến về sau dù cũng có vết thương nhẹ, lại cơ bản không ngại, sau đó một kế trọng kiếm đem quyết đấu kết thúc, tại mọi người tán thưởng trong ánh mắt chỉnh lý tốt phát quan, đi xuống sân khấu. Nhan Hạo đối chiến vẫn luôn lấy cấp tốc dứt khoát lấy rừng, trong tay trọng kiếm mới ra chính là lôi đỉnh núi lở chi thế, trấn áp tứ phương. Từ tiểu tổ thi đấu thủ vòng bắt đầu, một đường nhìn hắn đối chiến người có rất nhiều. Bọn hắn vẫn cảm thấy Nhan Hạo tử kiếm cũng không mạnh, sở dĩ sẽ tồn tại, thuần túy là vì đền bù trọng kiếm tạo thành di tốc không nhanh thế yếu. Nhưng hôm nay cùng Lâm Xuyên đánh một trận xong, đám người lại phát hiện, hắn chuôi này tế kiếm lực sát thương cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, kia thế như thiểm điện xuất kiếm quả thực để nhân nạn lấy phản ứng. Một bên khác, tinh con đường trận kịch liệt quyết đấu trình độ cũng không thua gì cái này hai trận. Lúc đó Lý Vân Lãng thuật pháp ra thần, như là rực rỡ kim nhật vòng, toàn thân khí kình bắn tung tóe ở giữa bước như lội phong, trong tay chuôi này sáng như tuyết càng thêm lạnh thấu xương mà cấp tốc, vừa mở trận liền ép Linh Kiếm Sơn một vị trưởng lão thân truyền liên tục bại lui, khó mà xuất kiếm, càng khó thành hơn thế. Kiếm đạo chính là như thế, nếu vô pháp liên miên thành thế, tụ tập kiếm khí thì rất khó phát huy nó lúc đầu uy lực. Bất quá Linh Kiếm Sơn kiếm đạo vô số, cái này trưởng lão thân truyền cũng là có mấy phần thủ đoạn, trong lúc đó mấy lần càng biến kiếm ý, cơ hội liền muốn phản công thành công, nhưng lại mỗi lần đều bị đối phương bỗng nhiên đè xuống thiết thương truy tập. Cuối cùng bị cán thương trực tiếp tiên đả ra sân khấu, tại sân khấu kết giới phía trên bị đụng thất điên bắt đảo. Nhưng là Thiên Đạo hội quyết đấu cũng không phải là sẽ dựa theo đám người dự kiến phát triển, trong đó chắc chắn sẽ có vượt qua ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Tựa như là đủ Vân Đạo trận buổi chiều một trận trong quyết đấu, Sơn Hải các phân các chủ chi nữ Ngụy Dĩnh Ngọc ngoài ý muốn thua chạy. Thanh Vân Thiên Hạ nữ tu đông đảo, bởi vì tâm tư cẩn thận, nhìn nhỏ biết lớn, cho nên tại ngộ tính phía trên so nam tử cao hơn, tu hành tốc độ cũng là muốn nhanh hơn một chút, nhưng nữ tu chiến lực thường thường không cao, cùng cảnh bên trong sẽ không thái quá đột xuất. Bất quá cái này Ngụy Dĩnh Ngọc lại là cái phản lệ. Nghe nói nàng từ nhỏ chính là một bộ nam hài tử trang điểm, tu hành đối chiến, cho tới bây giờ đều không kém ai. Lần này Thiên Đạo hội, kỳ thật có thật nhiều người đều tại có dự đoán, Ngụy Dĩnh Mộng tại mọi người dự đoán bên trong chính là có thể vào trước 10 cái kia. Mà đi đến vòng thứ 2, nàng gặp một vị đến từ Thanh Châu Chu gia đối thủ, tên là Chu Thuấn. Chu Thuấn người này kỳ thật cũng không nghe tiếng, kém xa gia nhập Vấn Đạo Tông ca ca Chu Nghiêu như vậy làm người khác chú ý, trên thực tế tại Thiên Đạo hội bắt đầu trước đó, sẽ rất ít có ánh mắt chú ý đến trên người hắn. Nhưng theo hai người đối chiến bắt đầu, đám người lại phát hiện Ngụy Dĩnh Mộng tựa hồ có chút ngơ ngơ ngắc ngác, mấy lần đụng nhau ở giữa liền rơi xuống hạ phòng, thất bại vào sân khấu phía trên. Như vậy kết quả để quanh mình người vây xem một mảnh xôn xao, nhao nhao đứng dậy ngắm nhìn, trong lúc nhất thời không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Lại sẽ như thế? Đó là cái gì thuật pháp? Chu gia truyền đời Minh Dương thuật pháp. Sau đó đối chiến bên trong, lớn nhất xem chút ở chỗ tên là Du Bạch cùng Hách Phong trên thân hai người. Du Lịch nhà cùng Hách gia tại Cửu Châu bên trong cũng không nổi danh, thuộc về hạ du thế gia, nhưng hai người này cùng lúc trước cái kia ba Dương đồng dạng, đều là lâm thi đấu phá cảnh người. Thiên Đạo hội vòng thứ hai, hai người này cũng đều lấy được quyết đấu thắng lợi, lấy cảnh giới chi kém ép tới đối thủ tiếp nối rời trận. Mà thua ở trong tay bọn họ, cũng đều không phải cái gì bừa bãi vô danh tiểu bối, một cái là ngàn năm con em thế gia, một cái là Trần Thị tiên tộc quan hệ thông gia con em thế gia. Bởi vậy có thể thấy được, cao một cái cảnh giới thật là kém rất nhiều sự tình, rất khó dùng những phương thức khác để đền bù. Cùng toàn bộ tiên hiền biên bên trong nhiệt liệt khác biệt, là thiên thư viện lòng của mọi người tình. Vương Cao Sầm thua trận. Hắn hôm nay đối thủ là Sơn Hải các một vị trưởng lao thân truyền, hai người mãi cho đến chiến đến vòng thứ ba. Vương Cao Sầm tại Thiên Thư Viện một đám thông huyền cảnh bên trong coi là chiến lược không sai tồn tại, cùng cái này Sơn Hải các đệ tử cũng là lực lượng ngang nhau, đánh khó bỏ khó phân, hiểm tượng hoàn sinh. Hắn sử dụng chính là Thiên Thư Viện chính thống gia pháp gia thần, mặc dù uy lực cũng không có dung đạo cảnh sư minh sư tỷ như vậy lớn, nhưng cũng coi như xứng đáng tiên tông tử đệ danh hiệu, đi như gió táp, xuất đao lực chìm. Chỉ tiếp đến trận thứ ba, hắn vẫn là kém đối thủ một chiều, bị kia Sơn Hải các đệ tử lấy khí kình trực tiếp áp đảo trên này, suýt nữa bị một đao sâu tâm. May mắn tại một khắc cuối cùng, hắn vận dụng phòng thân pháp khí, xoay người đem đối phương giết lùi, nhưng cuối cùng vẫn là đao chém xuống đài. Lúc này hắn từ Linh Tê đạo trường đi ra, ánh mắt có chút chán nản nhìn về phía Tiên Hiền Biên. Hắn là Thiên Thư Viện trưởng người quen cũ tôn, từ tiểu cầm áo ngọc thực, tại cùng thế hệ bên trong cũng có thể xưng thiên tiêu. Lần này tới tham gia Thiên Đạo hội, mục tiêu của hắn là muốn đi tranh đoạt thứ nhất. Bất quá ra ngoài khiêm tốn, ra ngoài cẩn thận, hắn đối ngoại tuyên bố vẫn luôn là mình muốn nhập trước 10. Nhưng tới đây tham gia quyết đấu, cái kia không phải vì tiến vào Tiên Hiền Thánh địa chỗ sâu nhất. Nhưng lần này quyết đấu tựa như là làm đầu một gậy gõ đầu góc hắn choáng váng ở, để hắn chợt phát hiện, mình kỳ thật so trong tưởng tượng yếu nhược, muốn bình thường. Nhìn qua dài dòng cầm thạch nói, dự định trở về hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, bởi vì hắn còn không biết mình hẳn là lấy cỡ nào phương thức cáo chi người khác mình thua. Bất quá ngay tại hắn hoảng hốt thời điểm, cùng Linh Tê đạo trường 235, đều đi thương nô đạo trường. 2, chương 235, đều đi thương nô đạo trường. 2, trường liền nhau ngọc vũ đạo trận bên trong bỗng nhiên có một đám thiên thư viện đệ tử xuất hiện, nhấc lên một bộ hàng che trúc dây leo đỡ vội vàng điệu chạy ra. Dọc theo cẩm thạch đạo trực tiếp hướng về cửa khuyết phương hướng chạy tới. Vương Cao Sầm một trận ngạc nhiên, con mắt không tự chủ được trận to mà bắt đầu. Bởi vì cái kia nằm tại dây leo trên kệ máu me khắp người nam tử không phải người khác, chính là đồng môn Cốc Trạch Đạo. Nhìn chăm chú hồi lâu sau, Vương Cao Sầm nhìn thấy đi theo tại Cốc Trạch Đạo bên người trưởng sự viện đệ tử Vi Hãn, liền gặp hắn cũng là một mặt nghiêm trọng, ánh mắt tạm đạm. Vương Cao Sầm lấy lại tinh thần, Trạch Đạo làm sao rồi? Vi Hãn nhấp xuống khóe miệng, Cốc sư đệ thua. Ta nhớ được đối thủ của hắn là đến từ Vấn Đạo Tông. Vấn Đạo Tông Diệp Thành, hai trận đều bại, bị đối phương chạm phá ra pháp bản thân. Vi Hàn mới ngay tại Ngọc Vũ đạo trận bên trong, nhìn qua Cốc Trạch Đảo giao đấu toàn bộ hành trình. Cái này Diệp Thanh xuất thủ hung mãnh, Vừa vào sân liền cho thấy bảng bạc khí kình, mà lại kinh nghiệm chiến đấu của hắn viễn siêu cấp trạch đạo, không có gì bất ngờ xảy ra địa lấy được thắng quả. Lúc này, nghe hỏi mà đến trưởng sự viện trưởng sự đi tới trước người bọn họ, nghe Vi Hãn hồi báo, lại liếc mắt nhìn Vương Cao Sầm phát quan vỡ nát chật vật bộ dáng, sắc mặt khó coi không thôi. Tiến hành đến giai đoạn này, Thất Đại Tiên Tông bên trong trừ Đan Tông không tham chiến bên ngoài, cái khác mỗi cái tiên tông đều có thua trận. Tỷ như Trần Thị Tiên tộc Trần Thạc, lại tỷ như Sơn Hải các vị kia phân các chủ trí nữ. Nhưng chỉ có bọn hắn Tiên thư viện, trong vòng một ngày thua hai người, trong đó Cốc Trạch Đảo hay là bị người khiên xuống trận, điều này thực là có chút khó coi. Người vây xem bên trong có một phần là trong kinh thế gia người tới, tỷ như Sùng Vương một nhóm, giờ phút này đều từ Linh Tê đạo trưởng cùng Ngọc Vũ đạo trận bên trong đi ra, thần sắc đều có chút khó kéo căng. Bọn hắn ở tại Thịnh Kinh, cùng Thiên thư viện cách xa nhau rất ngày kết giao cũng đều là thiên thư trong viện tu tiên giả, tới đây quan chiến tự nhiên không kỳ quái. Chỉ là bọn hắn quả thực không nghĩ tới, Thiên thư viện vậy mà lại thua liền hai trận, thậm chí có cái trọng thương hôn mê. Hồi tưởng lúc trước, bọn hắn đều là nhìn qua Thiên đạo hội dự tuyển. Bọn hắn không rõ ràng trưởng lão các phía sau nhúng tay, nhưng đều biết cái này Vương Cao Sầm cùng Cốc Trạch Đảo là từ trong viện thiên chọn bạn tuyển ra đến, kết quả liền cái này. Xì sao bàn tán ở giữa, lại có một nhóm thân tiên phái quan viên từ Cảnh Dương đạo trường mà đến, cùng bọn hắn hội tụ đến cùng một chỗ. Biết được Thiên thư viện hai vị thông huyền thua trận về sau, nhóm này kẻ đến sau cũng mang đến một cái khác tin tức xấu. Dung đạo cảnh bên kia, có Thiên thư viện đệ tử cũng thiếu chút liền thua. Ai? Tiêu Hàm Nhạn. Kém chút liền thua cũng chính là không có thua, cái này vòng thứ 2 tình hình chiến đấu 10 phần hung hiểm, có thể thắng chính là bản sự. Nhưng thật ra là muốn thua, nhưng tối hậu quan đầu, cái này Tiêu Hàm Nhạn âm thầm ném ra ngoài một kiện pháp khí. Thiên đạo hội không phải không cấm sử dụng pháp khí, cái này cũng không tính là cái gì đi. Là không cấm sử dụng pháp khí, nhưng ước định thành tục sự là như muốn mang pháp khí ra sân, vẫn là cần trước nói rõ. Như loại này âm thầm, tóm lại là có chút lộ ra thắng mà không võ. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là Đại Hạ Thánh Tông. Tiên Hiền Thánh Địa là năm đó thánh khí truyền đạo chỗ, một năm tu bù đắp được 10 năm tu, vì tiến vào bên trong, dùng chút thủ đoạn cũng là bình thường, chỉ là Thiên thư viện thanh danh sau này coi như không tốt lắm nói. Linh khí chạy xiết như biển, đao quang kiếm ảnh như điện. Người tới ta đi, một thắng bại một lần cựu trong đạo trường lui tới, bóng người không ngừng, có chút ngẩng đầu đỡ ngực xem xét chính là thắng lợi bộ dáng, cũng có người thần sắc hoảng hốt có vẻ hơi chật vật. Về phần những người vây xem kia, trong đó có một bộ phận người trẻ tuổi bởi vì đấu trường bên trong những cái kia thần hồ kỳ thần biểu hiện mà cảm thấy đạo tâm bị ngăn trở, có loại đuổi sát không lên cảm giác, cũng có chút lão giả trong lòng không khỏi cảm thán, ta lúc còn trẻ định không bằng hắn. Gần 2 năm, thế gian luôn có nghe đồn nói nhân tộc khí vận sắp hết, đến mức man tộc cùng yêu tộc từng cái dụng ý khó dò, ngo ngoe muốn động. Tiến đánh Hàn Thiết Quan, lấy thông thương danh nghĩa tiến vào Cửu Châu, còn muốn ý liên minh, đều là 2 năm này chuyện xảy ra. Nhưng nhìn qua cái này Thiên Đạo hội vòng thứ 2 về sau, rất nhiều người đều cảm thấy cái gì khí vận sắp hết lý do thoái thác căn bản chính là nói bậy nói bạn. Nhìn xem cái này trăm hoa đua nở tràn diện, nhân tộc rõ ràng là nên đón thịnh thế mới đúng. Tiên Hiền Viên bên trong cảnh trí lịch sự, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế, nhưng chung quy là quá hơi lớn bượn, không quá thích hợp nhiệt liệt nghị luận bất quá dựa vào tu tiên giả thịnh hội mà phát triển trung hưng quân thành, chung quanh trà lâu tiểu quán lại cực kỳ phù hợp. Tà Dương đi tây phương ở giữa, trung hưng quận bên trong tiểu lâu ngồi đầy, hồng đăng bạc ngọn, trong lúc đó có đối ẩm thân ảnh không ngừng, đối hôm nay chiến đấu đàm luận không ngớt. Cái này Trung Châu Lý Thị Lý Vân Lãng biểu hiện so ta tưởng tượng bên trong càng mạnh, ta nhìn trước đây mười danh ngạch tất nhiên có hắn một cái. Lời này ta đồng ý, bất quá kia anh em nhà họ Chu có vẻ như cũng là không thể khinh thường người. Đừng quên cái kia Trang Tử Tin, biểu hiện của hắn cũng 10 phần chói sáng, mà lại niên kỷ cũng phù hợp, trong nhà của ta ngược lại là còn có một vị tôn nữ chưa môn phối. Nói lên cái này Trang Tử Tin, hắn huynh trưởng Trang Do cũng là làm người ta kinh ngạc, ta nghe nói hắn hôm nay lúc xế chưa chỉ xuất mười kiếm, liền chạm bại Huyền Nguyên Tiên phủ một vị thân truyền. Lợi hại nhất thuộc về Linh Kiếm Sơn cái kia Nhan Hạo đi, ta mấy ngày nay quan chiến luôn cảm thấy hắn tựa hồ còn chưa xuất toàn lực. Còn có kia vấn đạo tông thương Hy Nghiêu bảo đệ thương thuyền, Huyền Nguyên Tiên phủ văn tống. Các vị đừng quên, ngoại trừ các ngươi nói những người này bên ngoài, cái này thông huyền cảnh đối chiến bên trong còn có 3 cái kia lâm thi đấu phá cảnh người, tuy nói là một cái tiểu cảnh giới chi kém, nhưng chung quy là vượt qua thông huyền cùng dung đạo cánh cửa. Như thế nói đến, trước đây 10 danh ngạch thật đúng là không nhất định với ai. Mấy lần trước thiên đạo hội, đến vòng thứ 2 liền có thể cơ bản xác định 10 hạng đầu ngạch, năm nay ngược lại là treo mà không chừng a. Ai, đừng quên ngày mai còn có 10 trận, nói không chừng nhân số sẽ còn tiếp tục gia tăng. Không sai, tất nhiên còn có người tại tiểu tổ thi đấu bên trong che giấu thực lực, điểm này không thể nghi ngờ, dù sao còn có chút tiên tông tử đệ vẫn chưa quyết đấu, bất quá nói lên tiên tông, thiên thư viện lần này giống như có chút khó coi. Nghe nói là thua 2 cái, 3 cái mới là. Thế nào lại là 3 cái? Có người âm thầm sử dụng pháp khí, tóm lại kết quả là có chút tranh luận, thiên đạo hội so lại không phải ai pháp khí lợi hại, thắng đôi chiến nhưng chung quy là thua chút thanh danh. Vì ưu quan chiến một ngày, trở về sau mới hiểu thiên thư viện hôm nay thua liền 2 trận, còn có Tiêu Hàm Nhạn quyết đấu, mặc dù là thắng, nhưng tựa hồ cũng có chút bị người lên án, trong lòng tự đủ trách không được hôm nay trong viện yên tĩnh một mảnh, không người uống trà. Và từ viện nơi đây còn đặc địa chạy tới, cùng hắn giao lưu một phen, ngược lại là chưa từng trò chuyện lên liên tiếp bại sự tình, chỉ là sắc mặt ngưng trọng căn dặn hắn ngày mai sáng sớm đối chiến phải cẩn thận một chút. Câu nói này hẳn không phải là hắn muốn nói, mà là trưởng sự viện dặn dò hắn đến nói. Nhìn lấy giữ gìn tông môn uy nghiêm vì phải làm tôn chỉ 3 vị trưởng giáo đã bắt đầu hồi hộp, đoán chừng hôm nay sắc mặt khó coi. Cái này cũng bình thường, Thất Đại Tiên Tông bên trong chỉ có Thiên Thư Viện mang theo Thánh Tông danh hiệu, như vậy chiến tích quả thực là có chút hữu danh vô thực. Bởi vì cái này Thiên Đạo Hội vòng thứ 2 ngày thứ 2 hết sức đặc sắc, rất nhiều người đối ngày thứ 3 quyết đấu đều chờ mong không thôi. Thế là sáng sớm ngày thứ 2, liền có vô số người từ chính mình sở tại vườn, trong khách sạn xuất phát, tiến về Tiên Hiền Viên bên trong đạo trường. Có ít người đêm qua cùng bạn bè sướng trò chuyện cả đêm, lúc ra cửa còn mang theo một chút chưa từng tiêu tán mùi rượu. Mà trong tiểu lũ trưởng quỹ đi theo chịu cái suốt đêm, một bên kiểm điểm buồn đầy bắt doanh bạc, một bên cười híp mắt cung tiễn lấy khách nhân đi ra ngoài. Linh Kiếm Sơn mấy vị thân truyền, Trần Thị Tiên tộc mấy vị thân truyền, còn có thụ chú ý mấy cái ngàn năm thế gia hạt giống tử đệ, đều sẽ tại hôm nay xong thi đấu. Trong đó, Vấn Đạo Tông vị kia tân tấn tu đạo tiên tài Trung Liêu, Trần Thị Tiên tộc Trần Thụy Dương, Mộ Dung gia trưởng nữ Mộ Dung Vũ có thụ chú mục, ngoài ra còn có một ít tổ thi đấu mà biểu hiện có chút chói sáng một số người, cũng bị người chú ý dọc theo cẩm thạch nói, đám người hướng phía cựu trong đạo trường đi đến, dọc theo đường trước trải qua đủ vân đạo trận, thiên cơ đạo trường. Mà tại bọn hắn hành kinh thương nô đạo trường thời điểm, trong đó có một bộ phận người nhịn không được thoáng đông như bước, sau đó quay người đi vào. Trần Thụy Dương hôm nay đối chiến ngay tại thương nô đạo trường, cái này một bộ phận người chính là vì hắn đối chiến mà lai lục gia chủ Lục Hùng này thời dã tới chỗ này, chẳng có mục đích hướng về quan sát bốn phía, định tìm cái đạo trường tiến đến quan chiến. Bọn hắn con em Lục gia tại vòng thứ nhất thời điểm thua trận ba cái, còn lại thì dựa vào vận khí thành công tiến vào vòng thứ hai. Bất quá vận khí chuyện này không phải thường có, cho nên bọn hắn tất cả đều tại vòng thứ hai thời điểm lập bại. Nhưng Lục gia còn có một chút giao hảo thế gia, hôm nay có quyết đấu, hắn tự nhiên sẽ không ở trong vườn nhàn rỗi. Nhưng vào lúc này, Lục Hùng tại thương nô đạo trường trước cửa đụng phải Lâu gia gia chủ Lâu Kính Chi. Lâu gia cùng Lục gia mặc dù cũng không thân cận, nhưng bao nhiêu đều có chút linh thạch sinh ý bên trên vắng lai, mà lại hai người bây giờ đều ở tại ngay cả tinh trong viên, cũng là từng chạm mặt nói chuyện phiếm qua vài câu. Lâu Kính Chi lúc này nhìn xem Lục Hùng, nhẹ nhàng chắp tay sau mở miệng, "Lục huynh, sớm a." "Lâu huynh sớm a." "Lục gia hôm nay có người quyết đấu." Lục Hùng nghe tiếng khoát tay áo, trong nhà tử đệ không quá không chịu thua kém, hôm qua cũng đã tất cả đều là bại, ta có lẽ là ngồi không qua ở, lúc này mới dự định ra quan chiến. Lâu Kính Chi nhẹ gật đầu, sau đó lại không nhịn được nói, "Mấy ngày trước đây cùng Lục huynh chạm mặt về sau, ta chợt nhớ tới một sự kiện, vẫn nghĩ tìm thời gian cùng Lục huynh hảo hảo tâm sự." "Ồ, không biết Lâu huynh cần làm chuyện gì?" "Là như thế này, trong nhà của ta còn có quyển tử chưa hôn phối, ta cái này làm cha cũng là có chút nhọc lòng, về sau mới chợt nhớ tới, Lục huynh trong nhà tựa hồ cũng có đến lúc lập gia đình nữ nhi Vân Anh ngợi gả." Lục Hùng nghe tới hắn lời nói này, tự nhiên biết hắn lời ngầm là hy vọng hai nhà có thể có quan hệ thông gia cơ hội, hé miệng sau một lúc lâu nói khẽ, "Nguyên lai Lâu huynh là ý tứ này, trong nhà của ta xác thực có hai cái nữ nhi lợi gả, bất quá chuyện này vẫn là phải cùng phu nhân của ta thương lượng qua mới là." Lâu Kính Chi nghe xong cười cười, "Cái kia không biết Lục phu nhân chôn nơi nào. Ta đi ra ngoài thời điểm, phu nhân nhà ta liền rời đi, ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Có lẽ là quan chiến đi." Lục Hùng khép cười một tiếng, "Nàng một cái phụ đạo nhân ra, ngày thường đối loại sự tình này không có hứng thú." Lâu Kính Chi nghe ra hắn giống như hứng thú không lớn dáng vẻ, cũng chưa tức giận, Thiên Đạo hội nhất thời bán hội cũng kết thúc không được, thời gian ngược lại là còn nhiều, đã lần này không trùng hợp, kia liền tìm cơ hội khác đi, "Lục huynh, cáo tử, xin từ biệt." Lục Hùng đưa mắt nhìn nó đi vào thương nô đạo trường, đột nhiên ý thức được cái này Lâu gia trưởng tử giống như chính là mấy ngày trước đây bỏ thi đấu cái kia. Chính là bởi vì hắn bỏ thi đấu, cho nên quý ưu cuối cùng một ván mới không chiến mà thắng. Lục Hùng nhìn xem thương nô đạo trường suy tư thật lâu, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, biểu lộ hơi có chút kinh ngạc. Tu tiên giả hai mắt thông suốt, nếu là cẩn thận quan sát, cảnh sát phía xa cũng có thể nhìn một cái không sót gì. Theo Lâu gia người đi vào thương nô đạo trường, hắn thình lình phát hiện tại trong thính phòng, nhà mình phu nhân đã sớm nhập tọa, ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài. Hắn mới vừa cùng Lâu Kính Chi đối thoại đúng là có chút từ chối chi ý, nhưng cơ bản đều là nghiêm túc. Hắn hôm nay sáng sớm lên về sau liền phát hiện phu nhân đi ra ngoài, mà lại phu nhân của nàng đánh nhau đánh giết sự tình xác thực không có hứng thú. Lục Minh Nguyên lai tưởng rằng nàng là hẹn Linh Châu thương hội mấy vị khác phu nhân tiến đến đi dạo, chưa từng nghĩ nàng lại đến nơi đây. Hơn nữa nhìn phu nhân vị trí như thế tới gần sân khấu, hắn cảm thấy phu nhân tựa hồ là sớm cho kịp liền tới chiến tòa. Kỳ thật Lục Hùng mới nhớ tới Lâu gia chi tử bỏ thi đấu về sau liền lên tâm tư, cũng muốn đi thương nô đạo trưởng quan chiến, nhưng hắn vẫn là có chút không hiểu vì sao phu nhân sẽ ở chỗ này. Suy tư sau một lát, Lục Hùng cất bước đi vào thương nô đạo trưởng. Mà tại Lục Hùng mới chỗ đứng phụ cận, một đám thế gia thiên kim cũng chính dọc theo đường đi tới. Trong đó một vị chính là Khâu gia thiên kim Khâu Hàn Nguyệt, người khác thì là tỷ muội của nàng, cùng mấy ngày gần đây tại vườn ở trong nhận biết bạn mới. Hàn Nguyệt cảm thấy hôm qua tại tiểu lâu gặp nhau vị công tử kia như thế nào? "Rất tốt, ôn tồn lễ độ, là cái khiêm khiêm công tử. Ta cũng cảm thấy không sai, vóc người anh tuấn, thực lực cũng không tệ." Khâu Hàn Nguyệt dựa vào lý lẽ biện luận, dựa vào cố gắng chối từ cùng Phong Châu Tư tu hôn sự một chuyện đã nói cho bên người tỷ muội, các nàng đều thực vì nàng cao hứng. Bất quá nàng đến cùng là đến lúc lập gia đình tuổi tác, không gả cái này cũng nên đi gả cái kia. Thừa dịp Thiên Đạo hội bên trên tài tuấn tụ tập cơ hội, Khâu gia cũng là một lần nữa vì nàng tìm kiếm mấy cái nam tử. Khâu Hàn Nguyệt hôm qua tại tỷ muội cùng đi phía dưới đi gặp một cái kia chính là nhất thế gia công tử, người quả thật không tệ, thực lực cũng rất mạnh, một đường đi đến vòng thứ hai. Khâu Hàn Nguyệt sắc thực cảm thấy không sai, mà nghe tới bên người tỷ muội cũng như thế đánh giá, trong lòng tự nhủ mình cái này ánh mắt đến cùng là không sai. Hàn Nguyệt, ừm, tựa như là Hoàng Nhu. Khâu Hàn Nguyệt dương mắt nhìn về phía kia nói chuyện nữ tử. Đây là nàng tốt nhất tỷ muội một trong, tên là Thịnh Tích Ngọc, lúc trước mình bởi vì phải gả tới Phong Châu mà buồn rầu lúc, vẫn là nàng nghĩ kế, đề nghị nàng không ngại vòng qua Hà gia cùng Khâu gia, trực tiếp đi tìm Quý Ưu nói chuyện. Nàng lúc này hướng phía Thịnh Tích Ngọc chỉ hướng nhìn lại, lập tức tại Thương Ngô đạo trưởng trong thính phòng nhìn thấy mình một vị khác hảo tỷ muội Hoàng Nhu, biểu lộ không khỏi liền giật mình. Hoàng Nhu mấy ngày nay vẫn luôn không cùng các nàng những tỷ muội này cùng một chỗ, đơn độc hành động thời điểm ngược lại là tương đối nhiều. Mấy ngày trước đây nhà Du, hôm qua mở tiệc chiêu đãi, nàng cũng đều hết thảy cự tuyệt. Khâu Hàn Nguyệt nguyên lai tưởng rằng Hoàng Nhu là muốn cùng hắn vị kia Thanh Mai trúc mã đơn độc ở chung, nhưng về sau mới biết được nàng bị kia Thanh Mai trúc mã đã sớm tại trong quá trình trận đấu trọng thương hôn mê. Cho nên khi nàng nhìn thấy Hoàng Nhu ngồi tại cái này trình diện bên trong, ánh mắt không khỏi có chút mờ mịt. Càng làm nàng hơn mờ mịt chính là, Hoàng Nhu còn chăm chú nhìn trên này, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, tựa hồ đang mong đợi nhìn thấy đối chiến người đồng dạng. Chương 236, 10 đoạn trạm, 1, chương 236, 10 đoạn trạm, 1, hôm nay tiến về Thương Ngô đạo trưởng người quan chiến có chút nhiều, đây là Quý Ưu nhập Thương Ngô đạo trưởng thứ nhất cảm thụ. Hắn cùng cái này Thương Ngô đạo trưởng có chút hữu duyên, từ tiểu tổ thi đấu đến bây giờ, vẫn luôn là ở đây quyết đấu, nhưng trước mấy trận người cộng lại đều không có hôm nay một phần 10 nhiều. Thân ăn về sau đến Thương Ngô đạo trưởng Quý Ưu đứng tại trong đó quan sát bốn phía, liền nhìn thấy phương hướng bốn phương tám hướng đã tất cả đều ngồi đầy. Trong đó hơn phân nửa không quá quen thuộc, nhưng có một chút là có thể dựa vào bọn hắn thân xuyên phục sức đoán ra một hai. Người kia chính là Trần Thủy Dương. Quý Ưu dương mắt nhìn lại, nhìn thấy một cái thân mặc Trần Thị Tiên bào nam tử, bên hông cài lấy một thanh đao bảng rộng, sắc mặt ngạo nghễ. Nam tử này nhìn qua so hắn tuổi tác phải lớn một chút, tóc dài gấp buộc, dáng người khôi ngô, hợp với bên hông đao bảng rộng, khí thế bức người. Trần Thị Tiên tộc là bên trong Thất Đại Tiên Tông duy nhất gia tộc Thức Tiên Tông, cái này Trần Thụy Dương xuất thân từ Trần Thị trong tộc, tự nhiên là thượng tầng thân thuộc. Văn Tư Viễn lúc này lại nói, hôm qua chúng ta tiến đến quan chiến cái kia Trần Thạc, hẳn là em họ của hắn, cái này Trần Thụy Dương tu vi so nó muốn càng thêm tinh thâm một chút, sư đệ muốn bao nhiêu chú ý đạo của hắn. Minh Bạch. Hai người trong lúc nói chuyện, Tào Kinh Tùng, Ôn Chính Tâm, Ban Dương Thư cùng Bùi Như Ý tất cả đều đi tới nơi đây. Cùng mấy ngày trước đây khác biệt, bọn hắn nay thiên đô thay đổi ăn mặc. Tào Kinh Tùng mặc chính là một bộ gấm vóc trường sam, nhìn qua có chút phúc hậu, như cái buồn cười phú gia ông, mà Ôn Chính Tâm cùng Bùi Như Ý thì xuyên một bộ sa chất váy áo, nhìn qua tiên khí bồng bềnh. Lại có là Ban Dương Thư, trên người hắn thư sinh bảo hẳn là vừa mua, phán đoán căn cứ là sợi tổng hợp phía trên không có một tia nếp nhăn, tay áo và táo chỗ cũng không có bất kỳ cái gì mài mòn. Mặc thẳng ống nho sam, Văn Tư Viễn cùng bọn hắn liếc nhau, trên mặt hiện ra một loại ngầm hiểu lẫn nhau biểu lộ. Thiên thư viện hai bại một lại thắng sự tình hôm qua đã lưu truyền sôi sục, đến mức toàn bộ Trung Hương quận đều không ai không biết không người không hay đến. Tào Kinh Tùng bọn hắn chỗ cái kia phá khách sạn vách tường lại mỏng, lại tại viên náo tiểu lâu bên cạnh, hôm qua nghe người ta chào phúng Thiên thư viện nghe một đêm, suốt cả đêm đều cảm giác đại nhập cả mười phần. Thế là hôm nay trước kia bọn hắn liền không hẹn mà cùng thu hồi Thiên thư viện tiên bảo, đổi dự bị quần áo. Về phần Ban Dương thư, hắn đến nội vàng, chỉ có thể sáng sớm đi trên đường hiện mua một bộ. Đi ra ngoài trước đó, trong lòng bọn họ còn suy nghĩ chờ một lúc tại khách sạn tiền đường chạm mặt cùng nhau xuất phát lúc phải làm sao giải thích mình đống nhiên đổi quần áo chuyện này, kết quả gặp mặt xem xét đều đổi, nháy mắt liền không cần giải thích. Quý Ưu lúc này nhìn xem bọn hắn, trong lòng tự nhủ hôm nay ta lấy Tiên Tông làm binh, ngày mai Tiên Tông lấy ta làm ngạo tâm thái đâu, đám người này thật sự là quá thực tế. Dù sao cũng là trong viện đệ tử đến đại biểu Tiên Tông tiến hành giao đấu, mấy ngày trước đây tiểu tổ thi đấu không người hỏi thăm cũng coi như, dù sao cũng không phải rất trọng yếu, nhưng hôm nay làm sao cũng chỉ có nghĩ xa một mình ngươi đến đây. Tao Kinh Tùng lúc này nhíu mày nhìn về phía Văn Tư Viễn, có chút oán trách trưởng sự viện nặng bên này nhẹ bên kia. Hắn đại khái không quá quen thuộc hiện tại mặc, một đôi tay tại ống tay áo bên trong có chút không chỗ sắp đặt. Ôn Chính Tâm cùng Bùi Ban hai người nghe tiếng cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, đều là Thiên thư viện tử đệ, như vậy làm việc quả thật có chút quá phận. Văn Tư Viễn nuốt nước miếng, vội vàng giải thích, mấy bị hiểu lầm, kỳ thật tần trưởng sự cùng ta những sư minh đệ khác đều đến, các ngươi nhìn, bọn hắn đều ở nơi nào. Tao Kinh Tùng bọn người lần theo Văn Tư Viễn hy vọng phương hướng nhìn lại, trong đám người quét nhìn một vòng, coi là thật như Văn Tư Viễn lời nói, tìm được tần binh thân ảnh. Mà bọn hắn mới sở dĩ không có tìm được, nguyên nhân cũng là bởi vì cái này tần trưởng sự cũng thay đổi Thiên thư viện tiên bảo, xuyên một kiện màu nâu trường sam, khóe miệng mang theo cong lên râu ria, nhìn qua có điểm giống là cửa nha môn sư gia. Cảm nhận được ánh mắt đánh tới, tần trưởng sự cập thân sau một chút xuyên loạn thất bát tao trưởng sự viện đệ tử nhịn không được trông lại, cùng phú gia ông trang điểm Tào Kình Tùng liếc nhau, sau đó mất tự nhiên đem ánh mắt bỏ qua một bên, phảng phất không quá nhận biết. Quý Ưu cười ha ha, trong lòng tự nhủ các ngươi thật đúng là anh hùng sở kiến lực đồng. Tào Kình Tùng lúc này nhìn về phía Ôn Chính Tâm ba người, trước tìm vị trí ngồi đi. Ôn Chính Tâm hướng về nhìn quanh hai bên một tuần, mi tâm thoáng nhăn lại, giống như không có chỗ ngồi trống có thể ngồi. Thương Lô đạo trường chưa bao giờ như thế tràn trề qua, bọn hắn đến so Quý Ưu người dự thi này đều muốn muộn, lúc này tự nhiên là tìm không thấy tỏa. Bùi Như Ý lúc này đống nhiên nhìn về phía lây đối diện quan chiến này, nhìn là Khung Thành. Trong tầm mắt chỗ, Khung Thành cùng Ngụy Nhị chính dọc theo sân khấu mà đi, hướng phía một chỗ thiết lập ở Thương Lô đạo trường bên cạnh lầu nhỏ đi đến, đã cất bước bước lên bậc thang. Trong đó Ngụy Nhị đi tại phía trước nhất, biểu lộ tựa hồ có chút hưng phấn, không có mấy bước liền bùng Khung Thành thật xa, biến mất tại lâu vũ bên trong. Quý Ưu nhìn xem một màn này, ánh mắt nhịn không được có chút nheo lại. Có thể tại trong tiểu lâu quan chiến, đều là đến từ các đại tiên tôn đại nhân vật. Ngụy Nhị cùng Khung Thành không có gì thân phận, lại không phải tu tiên giả, bực này lầu nhỏ bọn hắn lúc đầu nói là không thể đi lên, trừ phi có người sớm mời. A, mạnh miệng ngạo tiểu quỷ. Quý Ưu quay đầu nhìn về phía Tào Kinh Tùng, Khung Thành hẳn là có vị trí có thể ngồi, các ngươi không ngại cùng bọn hắn cùng một chỗ. Tào Kinh Tùng bốn người cùng Khương Thư Sinh cũng là quen biết, biết hắn là Tư Tiên Giám quan biên, mà đại hội này bản thân liền là Tư Tiên Giám đánh bác, hắn có lầu hai địa phương có thể ngã ngồi cũng không kỳ quái. Bốn người không có suy nghĩ nhiều, liền hướng phía Khương Thành chỗ nhập tòa kia lầu nhỏ đi đến. Khương Thành vừa mới đi đến thông hướng lầu hai thang lầu trung đoạn, nghe tới tiếng bước chân sau nhịn không được quay đầu, Tào giáo tập, ba vị tiên trưởng, hồi lâu không thấy à? Tào Kinh Tùng ngẩng đầu nhìn hắn, đúng là hồi lâu không thấy, ta trước đó vài ngày còn hỏi Quý Ưu vì sao ngươi không đến quan chiến, hắn nói ngươi làm trâu ngựa, ngược lại là gọi người khó hiểu, không biết nói ý. Quý huynh luôn có loại này nói đùa, chứ bị là tìm không thấy vị trí. Quý Ưu nói các ngươi nơi này có vị trí có thể ngồi. Khương Thành nghe tới là Quý Ưu nói cho bọn hắn, nhịn không được đi lên liếc mắt nhìn, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, đúng là có vị trí ngồi. Tào Kinh Tùng mấy người chưa phát giác có hắn, liền bị lan can đi lên đi. Chỉ là đợi đến chuyển qua thang lầu đi tới lầu 2 về sau, bốn người không khỏi nín thở, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì lầu 2 phía trên đang ngồi lấy cái quốc sắc thiên hương nữ tử, người mặc một bộ thêu kim hồng sắc tiên bào, chính quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ. Bốn người mở to hai mắt, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nhưng vào lúc này, tiểu giám chủ lộ ra một bộ suy tư hình, sau đó liền đứng dậy từ trên chỗ ngồi đứng lên. Tào Kinh Tùng nín thở, trong lòng tự nhủ Quý Ưu cái nhiệt độ là thực sẽ hố người, trong lòng cảm thấy mạo phạm, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào, chưa từng nghĩ đối diện tiểu giám chủ đang suy tư sau một lát bỗng nhiên đứng lên. Ôn Chính Tâm, Bùi Như Ý cùng Ban Dương Thư đã bắt đầu hồi hộp, coi là sau một khắc liền sẽ nên đón nghiêm nghị trách cứ, bị đuổi xuống lầu nhỏ. Dù sao bọn hắn dạng này, đã coi như là va chạm thành giá, mà lại Thiên Thư Viện cùng Linh Kiếm Sơn quan hệ cũng không tốt. Chưa từng nghĩ chính là, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ chỉ là vô ý thức đứng lên, vẫn chưa mở miệng nói cái gì, tựa hồ mới đứng chỉ là bởi vì cảm thấy mình không nên lại tiếp tục ngồi ngay ngắn đồng dạng. Tào Kinh Tùng lúc này có chút không ngời, Thiên Thư Viện Tào Kinh Tùng gặp qua Linh Kiếm Sơn giám chủ, mới không cẩn thận đi nhầm, chúng ta giá tiện cáo lui. Đạo trưởng người đã ngồi đầy, vị trí không dễ tìm cho lắm, đã đến liền cũng là khách, nơi này cũng chương 236, 10 đoạn trạm, 2, chương 236, 10 đoạn trạm, 2, lớn, cũng là không sao. Nhan Thư Diệp nhìn về phía Đinh Giao cùng Trác Quyền Thu, ban thưởng ghế ngồi đi. Hai người không người, vâng, giám chủ. Gọi người chuyển đến 6 thanh cái ghế, trong đó 2 thanh là cho Ngụy Nhị cùng Khung Thành, đều tại Nhan Thư Diệp bên cạnh. Mặt khác 3 thanh cái ghế, bị đặt ở Nhan Thư Diệp đằng sau, là cho Ôn Chính Tâm, Bùi Như Ý cùng Ban Dương Thư bọn người. Về phần cuối cùng một cái ghế nên để ở nơi đâu, Trác Quyền Thu không tốt quyết đoán, thế là quay đầu nhìn về phía nhà mình giám chủ. Nhan Thư Diệp suy tư hồi lâu, ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn phía trước mình, ra hiệu Trác Quyền Thu đem cái ghế kia sắp đặt tại vị trí của mình phía trước. Thanh Vân Thiên Hạ chủ lưu chính là tiên đạo truyền thừa, cho nên tôn sư trọng đạo là cái rất trọng yếu truyền thống. Tao Kinh Tùng nín thở, vị tiên tử này, kỳ thật ta có thể ngồi đằng sau. Giám chủ ban thưởng ghế ngồi, nhưng không cho người chọn. Trác Uyển Thu đối Tào Kinh Tùng khẽ nói một tiếng, trong lòng tự nhủ giám chủ như vậy ban thưởng ghế ngồi, đoán chừng là sợ về sau gả bị chọn lễ. Thế là Tào Kinh Tùng được mời vào phía trước nhất chỗ ngồi, cả người đều có chút mồ hôi đầm địa. Ôn Chính Tâm, Bùi Như Ý cùng Ban Dương Thư thì liếc nhau, đối trước mắt nhìn thấy cảm thấy có chút nghi hoặc cùng mở miệng. Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ là trưởng giáo cấp nhân vật, ngày thường ngay cả Linh Kiếm Sơn đệ tử cũng khó khăn gặp, hôm nay lại cùng bọn hắn ngồi chung xem thi đấu, để bọn hắn có chút hoảng hốt. Bọn hắn cảm thấy mình tựa hồ là xem nhẹ Khương Thư Sinh giao thiệp, cũng thực không nghĩ tới Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ sẽ như thế khoan dung rộng lượng, bình dị gần gũi. Có chút cảm động. Tào Kinh Tùng không dám động. Đúng vào lúc này, xuyên thấu qua quan chiến đài ngay cả làng, bọn hắn phát hiện một bộ áo trắng bội kiếm Quý Ưu đã cất bước đi đến sân khấu. Quý Ưu 2 năm này tại Thanh Vân Thiên Hạ dạy vò ra không ít chuyện, thanh danh một mực là có, nhưng cho tới giờ khắc này, hiện trường rất nhiều nhân tài đem nó mặt cùng tên đối được hảo. Nói thật, Thương Giá Tư Tu có thể đi đến Thiên Đạo Hội trên lôi đài, bản thân cái này chính là chưa từng tiền lệ sự tình. Chớ đừng nói chi là hắn còn đi vào Thiên Đạo Hội vòng thứ 2. Không có bậc cha chú mương ấm, tiếp xúc không đến thân truyền tài nguyên, có thể cùng Tiên Tông tử đệ cùng lôi quyết đấu, trong mắt của mọi người, cho dù hắn lần này thua chạy, cũng không tính là chuyện mất mặt gì, thậm chí còn có thể bị người cảm thấy là cái vinh quang. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, nếu là hoàn toàn từ bỏ tổ tông mương ấm, bọn hắn tự hỏi là không có cái gì giúp khí đi đối mặt Trần Thụy Dương như vậy Tiên Tông thân truyền tử đệ. Tựa hồ là bởi vì người chung quanh lây nhiễm, Khâu Hàn Nguyệt cùng bên người tỷ muội cũng không nhịn được ngưng lại thần niệm, nhìn về phía trên đài nam tử, cảm nhận được một loại dị dạng. Cái loại cảm giác này, thật giống như nhìn thấy một cái không có xuất thân bối cảnh nam tử, không sờn lòng địa, từng bước một khó khăn đi đến hôm nay. Cứ việc Thanh Vân Thiên nhìn xuống là ra thế, giảng chính là cất ước, nhưng loại này cố sự vẫn như cũng là sẽ để cho lòng người cảm giác tán thưởng. Lúc hùng này thời giã chính nghe chung quanh nghị luận, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Bởi vì nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không lên muốn đem trong nhà nữ nhi gả cho Quý Ưu ý nghĩ. Lục gia lấy linh thạch lập nghiệp, nhưng trong nhà cũng không có cái gì đại năng tồn tại, liền xem như hắn, cũng bất quá là cái ương thiên cảnh. Cuối cùng, cũng là bởi vì bọn hắn Lục gia không cách nào tiếp xúc đến thượng tầng tài nguyên, cho nên Quý Ưu loại này chỉ dựa vào cá nhân thực lực từng bước một đi đến bây giờ người, ở trong mắt Lục Hùng mới là đáng giá mời chào, huống chi còn có Tuyết Vực yêu thạch cùng to lớn phong châu. Phu nhân của hắn chính là không rõ những việc này, lúc trước mới có thể đối Quý Ưu ôm lấy một loại chọn ba lấy bốn tâm thái. Mà theo Lục Hùng, trận chiến này vô luận kết quả như thế nào, hắn muốn gả cho tâm tư của con gái cũng sẽ không cảm biến. Bất quá vô luận Lục Hùng vẫn là Khâu Hàn Nguyệt, đến nay vẫn không rõ người bên cạnh tại sao lại vội vàng đến đây quan chiến, thái độ đối với bọn họ cảm thấy lo nghĩ. Đúng vào lúc này, sân khấu phía trên kết giới bắt đầu chậm rãi dâng lên. Quý Ưu rút kiếm chỉ xéo đài cao, đôi mắt nhẹ nhàng hạ liếc, nhìn về phía trong tay đối phương trôi này đao bản rộng. Hôm qua hắn đi nhìn qua Trần Thạc đối chiến, gặp qua Trần Thị Tiên Tông sở tu thuật pháp, đối cái này Trần Thụy Dương chốc lát nữa xuất đao cảm thấy rất hứng thú. Lúc này Trần Thụy Dương cũng một tay hướng về sau nắm đi, kho lang một tiếng rút ra bên hông mình trôi này đao bản rộng, nhìn chăm chú Quý Ưu chờ đợi lấy kia âm thanh đồng la vang lên. Cùng ở tại phương Bắc Tiên Tông, Trần Thụy Dương biết Quý Ưu quá khứ, biết hôm nay thủ thắng cũng sẽ không có dễ dàng như vậy, bởi vì trước nghe nói sự tình đến xem, xã này giã tư tu chiến lực đúng là không tệ. Nhưng vào lúc này, một trận đồng la âm thanh bỗng nhiên từ sân khấu xung quanh vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ hùng hồn bá đạo khí tức giống như thủy triều ầm vang nổ tung, đám người nháy mắt ngưng mắt nhưng vẫn là chậm một giây, Trần Thụy Dương đã như mũi tên rời cung bạo khởi, trường đao ra khỏi vỏ sắt na, lăng lệ đao thế lôi cuốn lấy quần quần khí lãng, hóa thành một trận càn quét cả tràng cương phong. Ông nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc nổ đùng, bị tức kình chỗ vọt lên khí lãng nháy mắt bị cắt xuyên một đạo hẹp cổng, mà tại cái kia đạo hẹp trong miệng, một đạo xâm nhiên sáng như tuyết đao quang gào thét mà lên, cường đại khí tức nháy mắt lấp đầy toàn trường. Tại khí lãng điên cuồng quần quật bên trong, Trần Thụy Dương dáng người mạnh mẽ như thường ứng, trường đao lôi cuốn lấy thiên quân chi lực, hướng phía Quý Ưu tật chạm mà đi. Cùng Linh Kiếm Sơn đệ tử chỉ dùng kiếm đồng dạng, Trần Thị Tiên tộc đệ tử cũng chỉ dùng đao, mà lại là thống nhất chế thức, rộng ngắn như dao phay huyền thiết dày đao. Mặc dù bọn hắn không hề giống Linh Kiếm Sơn như vậy, đem đao đạo nổi bật vì lập tông gốc dễ, nhưng Trần Thị Tiên tộc đao sát thực lực sát thương kinh người. Giờ phút này, sắc bén kia vô song đao khí ngay cả hắn tự thân chỗ cơn gió nổi lên sóng đều xé nát, phát ra bén nhọn gào thét, trong chớp mắt liền đã tới gần Quý Ưu trước mắt. Mắt thấy một màn này, hiện trường không ít người đều vô ý thức híp mắt lại. Trong đó, những cái kia đã thuận lợi thông qua vòng thứ hai, thành công cầm tới vòng thứ ba tư cách dự thi tu tiên giả, trong mắt càng là toát ra vẻ mặt nghiêm trọng. Theo bọn hắn nghĩ, một đao này vô luận là tốc độ, lực lượng vẫn là khí thế, đều có thể xưng kinh diễm. Gào thét phong hồng phía dưới, Quý Ưu cũng đông nhiên mà động, trường kiếm trong tay hướng về phía trước nên đón, vạch ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung, đón cái kia đạo chí mạng đao quang nhẹ chạm mà ra. Trên đài cao, chín người khẽ nhíu mày, bởi vì bọn hắn phát hiện, Quý Ưu lúc này xuất kiếm so dĩ vãng yếu nhược cơ hồ gấp đôi. Đao kiếm chạm vào nhau sát na, lửa tinh như lưu tình bắn ra, đãng xuất khí kình như mãnh liệt nổ trào, trung điệp đụng vào bốn phía màu lam kết giới bên trên, phát ra đinh thái nhức góc bịch tiếng vang. Lúc này Trần Thụy Dương con ngươi co rụt lại, thủ đoạn lập tức xoay chuyển như linh xà, lưới đao thuận thế chặt nghiêng mà ra. Sáng như tuyết đao quang gián Quý Ưu kiếm tích sắc qua, lấy tốc độ cực nhanh chém ngang mà đi. Thấy một màn này, Quý Ưu trực tiếp đạp đất triệt thoái phía sau, hiện lên kia khoảng cách gần một đao, liền nhìn thấy Trần Thụy Dương khí thế đột nhiên tăng gọn, trường đao tại cương phong gào thét bên trong rút ra, lại một lần nữa gào thét chém tới. Kết giới cũng sẽ không ngăn cản ánh mắt, cho nên đối trong sân khấu hết thảy, tất cả mọi người nhìn hết sức rõ ràng. Từ lên tay bắt đầu, tầm mắt của bọn hắn vẫn rơi vào Trần Thụy Dương trên thân. Tại cảm thụ của bọn hắn bên trong, Trần Thụy Dương lúc này rơi đao so lúc trước một đao kia mạnh rất nhiều. Nếu nói mới vụ kia tay một đao giống như sóng lớn vô bờ, như vậy một đao này giống như là hải khiếu đối diện. Quả là thế, lực không phải chống rông sinh ra. Quý Ưu mở to kim quang lập loè đôi mắt, mặc ngữ một tiếng, trực tiếp giơ kiếm mà lên, nên phong mà chém. Tận lực bồi tiếp bịch một tiếng, hoành đao tại trước mặt đột nhiên chém xuống. Kia ba thức kiếm sắc nháy mắt bị cuồng liệt đao khí chẳng cong, thân kiếm lập tức chương 236, 10 đoạn chạm, 3, chương 236, 10 đoạn chạm, 3, phát ra một trận mãnh liệt tranh minh thanh âm, tựa hồ là khó mà chống đỡ. Thấy một màn này, Trần Thị Tiên tộc tử đệ tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cái này kinh ngạc lại là nhìn về phía Quý Ưu. Là Trần Thị Tiên tộc 10 đoạn chạm. Như thế nào 10 đoạn chạm? Trần Thị Tiên tôn có một loại vận đao thuật pháp, mỗi một đao đều muốn so trước một đao càng mạnh, nhưng trên thực tế loại này thuật pháp tạo thành hình mấu chốt là ở chỗ mượn lực. Mượn lực, mượn đối phương chi lực hóa thành đối phương trên thân đao. Trên tiểu lâu, Nhan Thư Diệp trong đôi mắt phản chiếu lấy kia áo trắng phiêu nhiên thân ảnh, nhu hòa mở miệng, lông mi run rẩy. Trần Thị Tiên tộc thuật pháp cũng không phải là cái gì quá mịt mờ bí mật, mười đoạn trạng cũng là thanh vân thiên hạ có chút nổi danh thuật pháp, Nhan Thư Diệp loại này thân phận, tự nhiên không có khả năng không biết. Nhưng cái gọi là mười đoạn cũng không phải là chỉ có 10 đao, mà là có thể một mực chém xuống đi, nghe nói đao thế một mực liên miên đến cuối cùng, mạnh nhưng khai thiên. Bất quá đây cũng chỉ là cái truyền thuyết, bởi vì nghe nói cho đến bây giờ, Trần Thị Tiên tộc ngay cả đao ghi chép cũng chỉ có 30. Dù sao đối thủ cũng không phải chết, mà chết đối thủ liền căn bản là không có cách mượn lực. Trần Thị Tiên tộc tử đệ sở dĩ kinh ngạc, chính là Trần Thụy Dương đao thứ hai hung hãn như vậy, lực lượng nơi phát ra chính là Quý Ưu mới kia kỹ chém xuống. Sử kiếm người rất ít mượn lực đè người, bình thường dùng đao người mới có thể như thế, chỉ có Nhan Hạo là một ngoại lệ. Nhưng cho dù là hắn tu hành trọng kiếm, cũng cần trọng lượng càng lớn thân kiếm đến phối hợp. Lúc này, Tào Kình Tùng bỗng nhiên minh bạch Quý Ưu vì sao thứ nhất chạm như thế nhẹ nhàng linh hoạt, xem ra hắn tại quan sát Trần Thạc cùng Vệ Bác lúc chiến đấu liền đã xác định điểm này. Vệ Bác gia truyền sắc trời dẫn không phải công phạt chi thuật, phản hồi lực đạo rất ít, Trần Thạc không cách nào mượn lực chém ngang, mười đoạn trạng phát huy chỗ chống mới có thể rất yếu. Quý Ưu lúc ấy nói Trần Thạc vẫn chưa có thể hoàn toàn phát huy đa huy, chính là bởi vậy. Nơi đây, trên khán đài đám người cũng là nghị luận ầm ĩ, hiểu rõ cái này mười đoạn trạng huyền diệu về sau không khỏi khẽ nhếch miệng. Kỳ thật mười đoạn trạng nghe vào phách lối ba khí, nhưng cũng không phải là vô giải, vệ gia sắc trời dẫn, thiên thư viện gia pháp bản thân đều có thể khiến cho lâm vào lưỡng nan. Nhưng Quý Ưu là hương giã tư tu, toàn bộ thanh vân thiên hạ đều biết, hắn không có thuật pháp truyền thừa. Hắn chỗ dựa duy nhất chính là từ Linh Kiếm Sơn học trộm mà đến kiếm đạo, mà kiếm đạo cùng đao đạo đồng dạng, vốn là cường liệt nhất công phạt chi thuật. Trong sân đám người giờ phút này phảng phất nhìn thấy Trần Thụy Dương đao thế càng ngày càng mạnh, mà Quý Ưu mỗi lần phản công đều sẽ làm hắn tiếp theo đao trở nên càng mạnh. Nhưng vô luận thu kiếm vẫn là phất trạm, cuối cùng đều chẳng qua là một cái thiết đao xuyên thân, máu tươi giữa trời hạ tràng. Trên thực tế đám người suy nghĩ quả thật không tệ, khi lần thứ hai đao kiếm tấn công tiếng oanh minh như kinh lôi nổ vang, Trần Thụy Dương thu đao lui về sát na, trong tay huyền thiết đao bản rộng đao thế lần nữa tăng gọn. Lúc đó hắn túi lưng rơi, hai tay nắm chặt trên chôi đao sách, lưỡi đao phun ra nuốt vào lấy nóng bỏng bạch mang. Theo một tiếng quát lớn vang lên, nó đao thế như ngân hà cuốn ngược, lôi cuốn lấy phá vỡ núi chi lực cầm vang đánh xuống, mãnh liệt đao thế đem xung quanh kết giới đều va chạm gợn sóng nổi lên bốn phía, như là gợn sóng không ngừng quyết tán. Chắc không được cái này Quý Ưu có thể đi đến vòng thứ hai, cho dù là tại dưới đài, ta cũng có thể cảm giác được kiếm của hắn sắc thực không yếu, tại man hoang cứng rắn chống đỡ binh vương một quyền nghĩ đến tuyệt đối không phải nói ngoa, nhưng càng là như thế, kia Trần Thụy Dương phần thắng ngược lại liền càng cao. Ta lại cảm thấy cái này Quý Ưu cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Ồ, Linh Kiếm Sơn có chí cường khoái kiếm, tên là Liêu Sắt Tân, nhưng đối diện chém tới đao đã thu lại không được, hắn muốn làm một kiếm này, nhất định phải lấy toàn thân linh khí hộ thể, độc thân trước gánh một đao, giải nó đao thế. Hiện trường những cái kia quan chiến thông huyền cảnh lúc này nhao nhao thay vào Quý Ưu nhân vật, suy tư giải đao chi pháp. Theo bọn hắn nghĩ, cái này một cái chớp mắt Quý Ưu vẫn là có cơ hội. Nhưng nếu là tiếp tục cùng nó giao phòng, đợi đến thứ tư đao thời điểm, Trần Thụy Dương rơi đao liền không còn là thông huyền cảnh có thể gánh vác phạm vi. Lúc này kia sáng như tuyết thiết đao lần nữa mở ra trước mắt cổ động khí lưu, nhưng Quý Ưu vẫn chưa như đám người suy nghĩ như vậy, lấy khoái kiếm đổi lấy cơ hội, vẫn như cũng là đưa tay giơ kiếm muốn cùng nó đối phong. Thấy một màn này, đám người không khỏi có chút cảm thán. Bởi vì bỏ lỡ thời cơ này, Trần Thụy Dương thứ tư đao sẽ rất khó gánh vác được. Bình một tiếng, lại là một cái càng thêm thế đại lực chầm chém vào, sân khấu phía trên thân ảnh vừa đi vừa về giao thoa, tại cuồng vũ sóng gió bên trong không ngừng đến va chạm. Đao quang kiếm ảnh ở giữa, tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm đếm thầm, tính toán Quý Ưu đến cùng sẽ tại thứ mấy đao thời điểm không chịu nổi. Khi thứ sáu âm thanh kim loại va chạm duệ vang nổ tung lúc, sân khấu chi bầu trời khí trong nháy mắt tựa hồ bị chạm không nửa cái thân bị. Thấy một màn này, người quan chiến nhóm thần sắc bắt đầu trở nên càng ngưng trọng thêm. Trần Thụy Dương thứ sáu đao, uy lực cùng hắn lên cổ tay chặt đã là ngày đêm khác biệt, nhưng Quý Ưu đã có thể tiếp được, nói rõ Trần Thụy Dương đao uy như cũng không có đến Quý Ưu cực hạn, nhưng tại hiện trường mọi người nhìn lại, cái này đã không sai biệt lắm là cực hạn của mình. Mà càng khiến người ta không hiểu chính là, lực như phá núi Trần Thụy Dương bước chân bắt đầu biến chậm, biểu lộ đã trước sát ý nghiêm nghị trở nên có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc. Lại là một lần hỏa hoa bắn tung tóe đụng nhau, lưới mát thanh âm bén nhọn chói tai. Trong tầm mắt, trên đài cao Trần Thụy Dương đột nhiên cải thành hai tay cầm đao, cánh tay cơ bắp phồng lên như là rồng có sừng quay quanh, gân xanh nô lên. Quý Ưu về kiếm, trong mắt kim quang mãnh liệt mà nhìn chằm chằm vào Trần Thụy Dương, bước chân nặng nề phanh một tiếng sập tại trên đài cao, sau đó nhấc kiếm lại chạm, tư thế như là gõ mõ. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Một cỗ không biết lý do nóng bỏng khí lãng dần dần bắt đầu từ sân khấu phía trên bốc hơi mà lên, đồng thời, khiến da đầu căng lên cảm giác cũng chậm rãi từ lòng của mọi người bên trong lùa lên. Vốn nên bởi vì hai tay cầm đao mà thế như trẻ che Trần Thụy Dương, giờ phút này lại liên tục lùi lại, nhưng hắn vẫn chưa tá lực, bởi vì cánh tay kia phía trên gân xanh đang lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ trở nên càng phát ra phồng lên, quanh thân khí huyết quẩn quẩn như nước thủy triều. Đang không, là kiếm. Vì ưu cánh tay cơ bắp cũng bắt đầu phồng lên, như một chương bị kéo căng dây cùng, giờ phút này hãi nhiên chém xuống. Trong một chớp mắt, nặng nghề lực đạo trực tiếp ép tới đài cao run rẩy, lưỡi kiếm sắc bén những nơi đi qua, cắt ra một đạo khiến người ngạt thở chân không. Giờ phút này, mới kia cùng kiếm cực phối thiếu niên đã như là một cái răng nanh hoàn toàn lộ ra mãnh thú, toàn thân khí kình va chạm kết giới không ngừng chấn động, liền đứng tại bên sân đốc chiến cũng nhịn không được hãi nhiên ngước mắt. Chợt, lúc này Quý Ưu thân eo căng cứng, trong tay thanh phong vòng trời mà lên. Một đạo sáng như tuyết kiếm quang tại trong kết giới bạo lướt mà xuống, lúc trước quần quần khí lưu như là nhận mãnh liệt để ép, nháy mắt nổ thành một đoàn hỗn loạn khí lãng. Trần Thụy Dương diện mục lập tức giữ tợn không thôi, tại một tiếng phẫn nộ hét to bên trong sắc đao, một mặt quyết tuyệt cùng nó đạo kiếm hung hăng chạm vào nhau. Song phong tương giao thời khắc, vị này Trần thị tử đệ thân ảnh đỗng nhiên thấp một đoạn, đợi đến sóng gió hơi lui, đám người liền gặp hắn chân trái uốn cong, đầu gối hung hăng túi tại sân khấu phía trên, bị tức kình đỉnh ra mấy trượng, mài ra một mảnh vết máu. Đồng thời, bị hai tay của hắn gấp kìm thiết đao mãnh liệt cuồng rung động, sáng như tuyết đao quang trắng bệnh đến trước mắt. Trần Thụy Dương đao thức kỳ thật vẫn luôn chưa ngừng qua, bởi vì quyết đấu cùng lực đồng dạng, đều là tương hỗ. Đối song phương giao chiến mà nói, đã có thể coi như là ngươi chẳng ta, cũng có thể coi như là ta chẳng ngươi. Giờ phút này tại mọi người trong mơ mắt, trôi này ngắn rộng thiết đao bộc phát ra khiến cho mọi người đều sắc mặt đại biến uy thế, sau đó tại một mảnh huyết quang bên trong bay tứ tung mà ra, ầm một tiếng trực tiếp đụng gãy tại kết giới phía trên. Hiện trường yên tĩnh hồi lâu, đám người theo thiết đao mà bay ra ánh mắt lần nữa rời quay lại đến, liền gặp Trần Thụy Dương hổ khẩu hãi nhiên băng liệt, miệng mũi chảy máu. Thấy một màn này, bốn phía lặng ngắt như tờ. Trong đó, Trần thị tiên tộc hai vị song bảo thân truyền ngay tại Nhan Tư Diệp tòa kia quan chiến lâu đối diện tòa kia trên lầu nhìn xem một màn này. Trong tay bọn họ là bưng chén trà, trước đó không lâu còn uống qua một lần. Giờ phút này kia bưng trà tay không khỏi tại không trùng cương hồi lâu, sau đó vô ý thức rơi xuống, nhưng thử mấy lần đều không thể phóng tới mặt bàn. Sát Bách Linh Tê đạo trưởng cũng là có quyết đấu đang tiến hành, nhưng giờ phút này trên khán đài lại có không ít người nhìn về phía Thương Nô đạo trưởng phương hướng. Bởi vì mới kia cố đao khí thực tế là quá cường đại, làm bọn hắn cũng có loại cảm giác da đầu tê dại, thế là đang nghi ngờ địa đối mặt sau một lát, có người rời đi Linh Tê đạo trưởng, tiến về Thương Nô đạo trưởng. Trần thị tiên tộc là dùng đao, điểm này bọn hắn rất rõ ràng. Đồng thời bọn hắn cũng biết, Trần Thị tiên tộc Trần Thụy Dương hôm nay tại Thương Ngô đạo trưởng có một trận quyết đấu, cho nên rất khẳng định vậy đao khí đến từ hắn. Thế là trước khi đến Thương Ngô đạo trưởng trên đường, tất cả mọi người không khỏi có chút cảm thán, trong lòng tự nhủ như vậy cường đại đao khí, cái này Trần Thụy Dương muốn so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ a, bất quá theo bọn hắn đi đến Thương Ngô đạo trưởng lối vào, lại phát hiện trên đài cao đứng là một vị áo trắng bội kiếm nam tử, lồng ngực không ngừng phập phồng, có mồ hôi nóng thoáng thuận cánh tay mà chảy. Về phần bọn hắn nói tới Trần Thụy Dương, giờ phút này lại quỳ trên mặt đất, miệng mũi chảy máu mà nhìn xem hắn. Giờ phút này, trên khán đài Lâu gia gia chủ chậm rãi đứng dậy, sau đó không nói một lời hướng phía Thương Ngô đạo trưởng bên ngoài đi đến. Nhìn từ đầu tới đuôi về sau, hắn có thể lý giải nhi tử tại sao lại đống nhiên bỏ thi đấu. Cùng lúc đó, tại đối diện trên tiểu lâu, Tào Kình Tùng bốn người giữ im lặng, nhưng lại vô cùng có ăn ý từ chữ vật trong hồ lô lấy ra mình Thiên Thư Viện tiên bảo choàng tại trên thân. Chương 237, ba tiến một công lôi thi đấu, 1, chương 237, ba tiến một công lôi thi đấu, 1, kỳ thật có một số việc chỉ là dùng con mắt chăm chú nhìn là thấy không rõ toàn cảnh, bởi vì sự tình cùng tu tiên vốn là huyền chi lại huyền. Tỷ như Trần Thị tiên tộc vận đao thuật pháp, đến tột cùng dung như thế nào đạo tắc, trừ Trần Thị tiên tộc bên ngoài không ai thấy rõ, liền lại càng không cần phải nói Quý Ưu xuất kiếm. Thương Ngô đạo trường quyết đấu kết thúc về sau, trừ Lâu gia gia chủ bên ngoài, tất cả mọi người chưa rời đi. Bởi vì bọn hắn đều trong lòng còn có nghi vấn chính là Quý Ưu vì sao có thể làm ra 10 đoạn trạm. Phải biết, như vậy bí thuật tựa như là linh kiếm sơn kiếm đạo, luôn luôn đều là không truyền ra ngoài. Không phải 10 đoạn trạm. Không phải. Không phải. Người quan chiến bên trong có không ít cảnh giới cao thâm người, bao nhiêu có thể bắt được thuật pháp khí tức. Bởi vì thuật pháp bản thân liền đến từ thiên đạo pháp tắc, cần thiên đạo tới nên hợp mới có thể thi triển đi ra. Mà tại quan sát của bọn hắn bên trong, mới bị kia Thiên Thư Viện tư tu huy kiếm lúc, quanh thân cũng không có loại kia đặc biệt thuật pháp khí tức. Nhưng Quý Ưu kiếm quả thật là một chút càng so một chút mạnh, điểm này tất cả mọi người nhìn hết sức rõ ràng. Nếu không phải 10 đoạn trạm, như vậy giải thích duy nhất liền rõ ràng. Lên tay Quý Ưu vẫn luôn chưa từng sử xuất toàn lực, mà là bắt trước kia 10 đoạn trạm, không ngừng mà gia tăng lực đạo. 10 đoạn trạm trên lý luận giảng đúng là có thể mượn tiên chi lực, lấy đao khai thiên, nhưng cầm đao người có khả năng cầm lực lượng lại là có cực hạn. Nói cách khác, Trần Thụy Dương cuối cùng một đao mượn được lực là ngay cả chính hắn đều khó mà nắm giữ, không những như thế, còn trực tiếp phản phệ chính mình. Giống như là một con không cách nào đem nước tràn ra thùng nước, không ngừng mà vào trong thêm chú, bị căng nứt là chuyện sớm hay muộn. Cho nên không có cái gì khoái kiếm phá cục, có chỉ là không ngừng thực hiện kiếm trạng. Nghĩ rõ ràng những ngày về sau, đám người cũng giống là Lâu gia gia chủ đồng dạng, đột nhiên lý giải Lâu Vạn Bằng tại sao lại tại tiểu tổ thi đấu sắp xong tuyến một vòng cuối cùng lựa chọn bỏ thi đấu, thế là lần nữa rơi vào trầm mặc. Quý Ưu thu kiếm, từ đài cao rời đi. Hắn không có thuật pháp truyền thừa, nhưng đối thuật pháp vẫn luôn rất có hứng thú. Đối với hắn mà nói, thuật pháp thứ này giống như là kiếp trước hóa học vật lý, ẩn giấu đi vạch trần thế giới này bản chất đạo lý, hắn mỗi lần đều hy vọng có thể cẩn thận nhìn một điểm. Có đôi khi bởi vì quá nhanh mà nhìn không cẩn thận, liền sẽ muốn lại nhìn một lần, lại nhìn một lần. Rời sân về sau, Quý Ưu cùng Văn Tư Viễn tại dưới đài tụ hợp chờ đợi sau một lúc lâu đều không thấy Tào Kình Tùng một đoàn người còn chưa trở về, nghĩ thầm bọn hắn nên là bị ngạo kiều quỷ dọa đến không dám đi đầu đứng dậy, thế là liền quyết định rời đi trước. Lúc này Tào Kình Tùng ngồi ngay ngắn Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ trước người, cảm động nhưng không dám động, chỉ có lồng ngực chống nổ tung. Mà Bùi Như Ý, Ôn Chính Tâm hai người thì lặng lẽ nhìn xem Nhan Thư Diệp bên mặt, trong ánh mắt mở mịt càng nặng vị trí của các nàng tại Nhan Thư Diệp phải hậu phương, mặc dù không phải nhìn thẳng, nhưng cũng là có thể nhìn thấy nó biểu lộ. Từ lên lầu bắt đầu, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ mặc dù biểu hiện bình dị gần gũi, nhưng thái độ vẫn là vắng vẻ bằng sơn, liền như là các nàng ngày đó tại Như Thăng Viên nhìn thấy như thế. Nhưng mới quan chiến thời điểm, các nàng lại phát hiện tiểu giám chủ biểu lộ đống nhiên liền hoạt bát lên, ánh mắt sáng long lánh, giống như là bỗng nhiên biến thành người khác như. Nhất là sư đệ cuối cùng một kiếm chạm bại Trần Thụy Dương thời điểm, từ góc độ của các nàng nhìn lại, tiểu giám chủ biểu lộ cùng Tào Kình Tùng biểu lộ gần như giống nhau, đều là như vậy cùng có bình yên. Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ giống như rất thưởng thức sư đệ. Là lúc trước Thiên Thư trước viện hướng Linh Kiếm Sơn vấn đạo thời điểm, Linh Kiếm Sơn rất nhiều trưởng lão đều nghị thu sư đệ vì thân truyền, còn nói hắn là thiên sinh kiếm chủng tới. Chỉ bất quá như vậy thưởng thức, tựa hồ quá nồng nặc một chút. Cùng lúc đó, Thương Ngô đạo trưởng người bắt đầu nhao nhao trầm mặc rời sân, đi thẳng đến đảo giữa hồ phụ cận cũng không từng từ mới đối chiến bên trong tỉnh táo lại. Nhưng trong óc, đối với kia cuối cùng một kiếm ký ức như cũ khắc sâu không cách nào mà diệt. Lúc này Như Thăng Viên bên trong, Hà Linh Tú, Vương Cao Sầm cùng Tiêu Hàm Nhạn ba người đang ngồi ở cùng một chỗ. Tiêu Hàm Nhạn hôm qua thắng, nhưng bởi vì âm thầm sử dụng pháp khí một chuyện, thắng cũng không sạch sẽ, cho nên nàng hôm nay vẫn chưa đi ra ngoài, cảm xúc cũng có chút xa xút, để hai người nhịn không được an ủi đối nó nhiều phiên an ủi. Tiên Hiền Thánh Địa là bất luận cái gì tu tiên giả đều muốn đi vào, ngay cả Lâm Thi đấu phá cảnh người đều xuất hiện, sử dụng pháp khí có cái gì không được, còn nói những người kia là không ăn được nho thì nói nho xanh. Kỳ thật Tiêu Hàm Nhạn vốn là cho rằng như vậy. Đi đến vòng thứ ba, đối chiến song phương cơ bản đều là thế lực ngang nhau, căn bản sẽ không xuất hiện cái gì dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép đối thủ tình huống, mà thắng bại thường thường ngay tại chi tiết ở giữa. Về phần thanh danh cái gì, nàng sẽ tại hạ một trận thắng trở về. Nơi đây, Như Thăng Viên lần lượt có người đi qua, bàn luận xôn xao. Ba người ngay từ đầu cũng không có quá mức để ý những nghị luận này, nhưng theo trải qua người trở nên càng ngày càng nhiều, các nàng liền không tự chủ được bắt đầu để ý bởi vì những nghị luận kia bên trong có thật nhiều quý ưu danh tự, tại một câu lại một câu bên trong vang lên. Càng là cảnh giới cao thâm người là không để ý tới tục sự, không để ý hồng trần, cho nên Quý Ưu mặc dù bởi vì một chút tục sự tại mà thanh danh vang dội, nhưng vẫn chưa gây nên quá nhiều đại nhân vật đặc địa hiểu rõ. Nói cách khác, Quý Hữu hai năm này mặc dù làm mưa làm gió không ít, nhưng trên thực tế tại Thiên Đạo hội loại này cả thế gian đều chú ý thịnh hội phía trên vẫn là trong suốt một chút. Điểm này từ tụ tiên yến đêm đó liền có thể nhìn ra được, rất nhiều người không biết rõ lắm hắn, thậm chí biết cũng đối không lên hắn bộ dáng, đến mức hắn tại trên yến hội chỉ có thể nhàn tản du lịch, chẳng có mục đích. Duy nhất có chút dương danh lần kia, hay là bởi vì Lâu Vạn Bằng bỏ thi đấu. Lâm thi đấu rời khỏi tại Thiên Đạo hội trong lịch sử cơ hồ không có, tự nhiên nghị luận ở Mỹ, mà kia Lâu gia tử đệ trận tiếp theo chính là Quý sư đệ, liền cũng làm cho nó nhận chú mục. Nhưng lúc này nghị luận lại làm cho ba người bỗng nhiên phát giác, Quý Hữu giống như đã bắt đầu danh dương tiên hiền viên. Không bao lâu, Linh Kiếm Sơn cũng có một nhóm đệ tử trở về đến như tham viên, đi tới mở rộng chi nhánh đường khối kia như ngày mọc lên ở phương đông đá xanh lúc trước, bọn hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía Quý Hữu tòa kia trạch phòng. Ba người liếc nhau, có chút suy nghĩ không rõ. Nhưng vào lúc này, thân mang Thiên Thư Viện Tiên Bảo Tần Vinh cùng thân mang Thiên Thư Viện Tiên Bảo trưởng sự viện đệ tử một đạo trở về, đi đường như gió, ngẩng đầu mà bước, nhìn ba người cũng là mi tâm hơi nhíu. Hôm qua Thiên Thư Viện bị cuốn vào nơi đầu sóng ngọn gió, đến mức tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau địa cởi xuống mình tiên bảo. Liền ngay cả An Uỷ Tiêu Hàm Nhạn Hà Linh Tú, Vương Cao Sầm đều xuyên bình thường quần áo, đem tiên bảo để vào chứa vật trong hồ lô. Trưởng sự viện hôm nay rời viện quan chiến thời điểm cũng là đổi bình thường quần áo, nhưng lúc này trở về nhưng lại là một bộ người khoác vinh quang dáng vẻ. Sai Trạch là cùng theo trưởng sự viện đám người đồng thời trở về. Hắn vòng thứ ba hôm qua liền thắng, bởi vì trong lúc rảnh rỗi, cho nên hôm nay cũng ra ngoài quan chiến mấy lần. Lúc này đi tới ba người bạn trà trước đó, đem một con lật ngược cái chén thay đổi đi qua, ngẩng đầu nhìn về phía ba người, các ngươi gặp qua Trần Thị Tiên tộc 10 đoạn chẳng a? Hà Linh Tú khẽ nhíu mày, lúc trước dù tiên hội bên trên là gặp qua, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể cùng Linh Kiếm Sơn kiếm đạo cùng xưng là mạnh nhất công phạt chi thuật, tự nhiên là có đạo lý, bực này vận đao thuật pháp chỉ có thể tránh mà xảo kích, nếu là ngạnh bính sợ là không người có thể địch. Quý Hữu hôm nay cùng làm 10 đoạn chạm Trần Thụy Dương ngạnh bính, dùng 8 kiếm đem hắn chẳng phế. Trước đó rất nhiều người không trả đều nghi hoặc cái này chương 237, 3 tiến một công lôi thi đấu, 2, chương 237, 3 tiến một công lôi thi đấu, 2, Lâu Vạn Bằng vì sao Lâm Chiến bỏ thi đấu, ngay cả thử một chút cũng không nguyện ý, hiện tại tất cả mọi người đã biết đáp án. Hà Linh Tú sững sờ hồi lâu, môi đỏ khẽ nhếch, có chút hoảng hốt. Mới bọn hắn uống trà thời điểm, Quý Ưu liền đã trở về, bọn hắn hỏi qua Quý Ưu tình hình chiến đấu như thế nào, liền từ Quý Ưu trong miệng nghe tới thắng hai chữ. Hà Linh Tú đối Trần Thụy Dương cũng là có nghe thấy, biết cái này Trần Thị tử đệ chiến lực cực mạnh, liền cảm giác Quý Ưu hẳn là tiêu hao không ít, còn dặn dò hắn phải thật tốt nghỉ ngơi. Nhưng bọn hắn đều không nghĩ tới chính là, Quý Ưu vậy mà lại như thế thắng. Đồng dạng có chút mất hồn mất vía, còn có đại hạ hoàng triều thân tiên phái quan viên, trở về sau cũng là một trận trầm mặc. Kỳ thật tại Thiên Đạo hội trước đó, bọn hắn luôn có một loại ý nghĩ, đó chính là Quý Ưu mặc dù mạnh, nhưng nếu là xuất thân hưng dã, tại Cửu Châu tất cả tu tiên giả ở trong còn chưa đủ nhìn. Tỷ như cái gì trưởng lão thân truyền, điện chủ thân truyền, nào đó chi tử, nghe liền để người cảm thấy tôn quý. Đây là tầng cấp vấn đề, tại Thanh Vân Thiên Hạ cố hóa tư duy bên trong, thân phận ngày đêm khác biệt hai người căn bản sẽ không được bày tại cùng một chỗ đồng thời đọ sức. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cho dù là tại Tiên Tông tụ tập, thế gia tề tụ, thiên tiêu đầy đất Thiên Đạo hội bên trên, Quý Ưu vẫn như cũ có thể danh chấn tứ phương. Sùng Vương sắc mặt hết sức phức tạp, mà tại nó ngồi bên cạnh Triệu Vân Duyệt thì càng thêm trầm mặc. Liêu Tuấn Trì hôm nay thua, bị trọng thương kiêng đi, không có đi nhập vòng thứ ba, cứ việc hai người không phải một cảnh giới, nhưng so sánh dưới vẫn làm cho lòng người xa sút kém cảm giác to lớn. Trở lại trạch phòng Quý Ưu còn chưa tới kịp nghỉ ngơi, liền nên đón khách tới thăm. Người đến là Linh Kiếm Sơn chứ danh che mặt người kể chuyện Công Tâu Cửu. Quý Ưu lúc này đang ngồi ở trà trên tiệc, nhìn xem trước mặt một mặt hưng phấn Công Tâu Cửu, biểu lộ có chút im lặng. Công Tâu Cửu cũng là Thiên Đạo hội người dự thi, hôm nay thua ở Sơn Hải các một vị đệ tử trong tay, nhưng hắn tựa hồ cũng không nào não, ngược lại để hắn nói một chút hôm nay chạm bại Trần Thụy Dương sự tình, trong tay còn cầm giấy bút, sáng tác muốn bạo dạng. Theo như hắn nói, hắn mấy ngày trước đây đã thức đêm xong thành rồi kia bộ bức trưởng lao cắt túi đầu, mệnh ta không do trời sáng tác, nhưng lại căn bản không dừng được. Quý Ưu trong lòng tự nhủ đáng đời ngươi thua a, nhà ai người tốt thức đêm viết sách. Nhưng Công Tâu Cửu hiện tại đã triệt để lâm vào mình bộ kia lý luận, mình mạnh hơn mệt mỏi, từng cùng ta đã sinh đã tử đối thủ mạnh là được. Quý Ưu khuyên hắn không chịu thua kém một điểm, không muốn cho Linh Kiếm Sơn mất mặt, bộ dáng thật giống như Linh Kiếm Sơn là nhà hắn đồng dạng, nhìn Công Tâu Cửu một trận không hiểu đấu. Sau đó, Văn Tư Viễn đến đây đánh gây hai người đối mặt. Tư Tiên Giám vừa mới đưa tới thiếp mời, chính là Thiên Đạo hội vòng thứ 3 danh sách, hắn cầm tới thiếp mời về sau nghiên cứu nửa ngày, tiếp lấy liền đem nó đưa tới. Vòng thứ 3 là Thiên Đạo hội mấu chốt, chế độ thi đấu là 3 tiến 1, nói cách khác, cái này 30 người bên trong sẽ có 10 người thắng được, mà sở dĩ nói là mấu chốt, chắc hẳn quý sư đệ cũng là minh bạch. Quý Ưu nghe tiếng nhìn về phía Văn Tư Viễn, mỗi cái cảnh giới tu tiên giả có 10 người có thể tiến vào tiên hiền thánh địa, mà cái này vòng thứ 3 tuyển ra chính là 10 người này. Văn Tư Viễn nhẹ gật đầu, không sai, nói cách khác vòng thứ 3 nếu có thể thủ thắng, liền coi như là cầm tới tiến vào tiên hiền thánh địa tư cách, sư đệ ngươi đã liền kém một bước, thắng trận tiếp theo liền không tính đến không. Nhưng là bây giờ còn lại thông huyền cảnh còn có 30 người, vòng thứ 3 đã muốn chọn ra 10, chế độ thi đấu hẳn là sẽ có biến động. Văn Tư Viễn dương mắt, 3 tiến 1, lôi đài thi đấu. Vòng thứ 2 quyết đấu kết thúc về sau, thông huyền cảnh còn lại 30 người, muốn từ đó tuyển ra 10 cái, lôi đài thi đấu là tốt nhất chế độ thi đấu. Cho nên vòng thứ 3 sẽ có 10 cái lôi trận, từ 10 người phân biệt thủ lôi. Còn lại 20 người thì phụ trách công lôi, như công lôi thành công liền có thể thành công thay thế đại chủ, cái này chế độ thi đấu cùng Thiên Thư Viện dự tuyển là đồng dạng. Dựa theo Thiên Đạo Hội dĩ vãng lệ cũ, 10 cái lôi trận đài chủ sẽ từ đốc chiến tiến hành chọn lựa, bởi vì bọn hắn quan chiến lâu như thế, tự nhiên đối tuyển thủ dự thi thực lực có hiểu biết. Mà lúc này, bọn hắn chỗ cầm tới phần danh sách này phía trên liền có 10 cái bị vòng đỏ danh tự. Ba Dương, Lý Vân Lãng, Vệ Bác, Nhan Hạo, Mộ Dung Vũ, Trang Tử Tin. Không có quy ưu. Không ai biết đốc chiến lựa chọn đài chủ tiêu chuẩn gì, trong đó có mạnh có yếu, có tiên môn tử đệ cũng có con em thế gia, nhìn qua giống như cũng không có cái gì quy luật. Quý ưu Dương mắt nhìn về phía Văn Tư Viễn, tùy ý chọn tuyển. Văn Tư Viễn nhẹ gật đầu, không sai, bất luận cái gì lôi đài đều có thể tùy ý chọn tuyển. Tiên nếu là chọn cái kẻ yếu, há không tỷ số thắng rất lớn. Đương nhiên, bất quá khó đảm bảo sẽ không có người âm thầm ẩn giấu thực lực, trước đó Thiên Đạo Hội chính là như thế, đại bộ phận người không đến vòng thứ ba, đều sẽ có lưu chuẩn bị ở sau, bất quá cũng xác thực có người chọn chúng kẻ yếu, chỉ có thể nói khí vận không sai, nhưng khí vận có đôi khi cũng là một phần thực lực. Văn Tư Viễn dứt lời, chỉ trên danh sách hai người. Cái này người đầu tiên chính là lúc trước từng quan chiến qua Vệ Bác, còn có một người đến từ ngàn năm thế gia Trịnh gia, tên là Trịnh Lỗi. Cái này Vệ Bác mặc dù thực lực không yếu, nhưng không thiện công phạt, đối với Quý Ưu mà nói là tốt nhất thủ hạ, mà khác cái này Trịnh Lỗi thì là 10 cái đài chủ bên trong thực lực tổng hợp thấp nhất. Lôi đài thi đấu lựa chọn chính là như vậy, hạch tâm tư tưởng chính là tướng quân bên trong nhậu người thọ. Văn Tư Viễn chỉ vào hai người kia tên nói, ta đề nghị sư đệ ngươi lựa chọn hai người này, đương nhiên Trịnh Lỗi tốt nhất, nắm chắc cũng lớn nhất, ta biết quý sư đệ khả năng kiếm tâm thông minh, có lẽ chướng mắt lần này tính toán, nhưng nói trở lại, có thể nhẹ nhõm một chút tóm lại là tốt, dù sao sau đó còn có trận chung kết. Vị ưu nhìn xem danh sách không gật đầu hoặc lắc đầu, mà là ngẩng đầu nhìn hắn, muốn công lôi muốn làm thế nào? Lớp biểu sao? Thiên Đạo Hội dự tuyển thời điểm, công lôi người cần tiến về trưởng sự viện lớp biểu báo tên, cho nên hắn mới có câu hỏi này. Văn Tư Viễn nhẹ gật đầu, sư đệ chỉ cần đem người kia viết xuống đến, từ ta đưa đến Thái Bình Vườn, trải qua kiểm tra đối chiếu sự thật sau công bố liền có thể khai chiến. Bất quá ta đề nghị quý sư đệ ngươi mau mau, bởi vì tựa như ngươi vừa rồi nói, tương đối yếu kém người hẳn là sẽ có rất nhiều nhân tuyển. Vị ưu lúc này từ trà trên tiệc đứng dậy, được rồi, vẫn là chính ta đi thôi. Ngươi mấy ngày nay lại là cùng thi đấu, lại là vì ta thu thập đối thủ tin tức, cũng rất mệt, trước hết nghỉ ngơi đi, mà lại ta có bằng hữu tại Tư Thiên Liên Giám, có thể đi cửa sau. Còn có loại sự tình này, cái kia ngược lại là vô cùng tốt. Ta đi. Công Đâu Cửu lúc này ngẩng đầu, ải, xét sự tình không nên quên. Quý Ưu quay đầu liếc hắn một cái, trở về lại nói. Cất bước ra trạch phòng, Quý Ưu hướng về Như Thăng Viên đi ra ngoài, đúng lúc gặp đến đây tìm hắn Tần Trưởng Sự. Các đại tiên tôn thế gia đối có thể đi đến vòng thứ ba đệ tử đều phá lệ coi trọng, cho nên chuyên môn đến một chuyến cũng không kỳ quái. Tần Trưởng Sự vừa mới nhìn qua hắn cùng Trần Thụy Dương quyết đấu, ánh mắt bên trong còn mang theo vẻ phức tạp, mà hắn đến đây ý tứ cùng Văn Tư Viễn không sai biệt lắm, cũng là cảm thấy cái này Vệ Bắc cùng Trịnh Lỗi thích hợp nhất, muốn hắn đi sớm đồng ý. Quý Ưu nhẹ gật đầu, sau đó ra vườn, dọc theo đường đi tới Thái Bình trong vườn. Tư Tiên Giám ngay tại Thái Bình vườn Đông Viện bên trong, có chuyên môn một cái đại điện, phụ trách xử lý Thiên Đạo Hội sự vụ. Lâu Vạn Bằng lúc trước bỏ thi đấu chính là đến nơi đây. Quý Ưu cất bước đi vào trong điện, nói rõ ý đồ đến, liền bị đưa lên hai phần sổ gấp, một phần là giao cho đại chủ, một phần là từ hắn lưu lại biên nhận. Cần từ hắn lựa chọn công lôi mục tiêu. Trên nguyên chương 237, 3 tiến một công lôi thi đấu, 3, chương 237, 3 tiến một công lôi thi đấu, 3, tắt tới nói, mỗi cái lôi đài chỉ có 2 lần bị cơ hội tiến công, mà tại Quý Ưu trước khi tới đây, đã có người trước một bước đi tới nơi đây, cho nên tiếp đại hắn quan viên bổ sung một câu, nói cho Trịnh Lôi đã không thể tuyển. Thật sự là một tên đáng thương. Quý Ưu nhắc đi nhắc lại một tiếng, liền lại nghe Tư Tiên Giám quan viên cho hắn phân tích thật lâu. Nói là trước tiên có thể nhìn vòng thứ nhất, nói không chừng cái này đánh bại Trịnh Lỗi người cũng không mạnh, vòng thứ nhất về sau còn có thể có một cái tương đối yếu kém người lên đài, còn nói có thể vụng trộm để lại cho hắn danh lệch. Tư Tiên Giám tuy nói quan lại tiên nhị chữ, nhưng đảm nhiệm chức vụ trong đó quan viên đa số đều là cùng khổ xuất thân, đối tu tiên giả có thiên nhiên phản cảm, đối Quý Ưu nhưng lại có không cách nào lời nói thân cận. Đây chính là tiên nhân cùng phàm nhân ở giữa không đồng cảm xem. Bất quá Quý Ưu nói với hắn tạ về sau, vẫn là tuân theo mình ý nghĩ lấp bên trên mình lựa chọn đại chủ. Nhìn thấy Quý Ưu viết danh tự, vị này Tư Tiên Giám quan viên ánh mắt khẽ giật mình, sau đó ngẩng đầu lên trịnh trọng chắp tay. Khung Thành trở về rồi sao? Còn chưa có trở lại, bất quá hắn hẳn là đi quan chiến công tử quyết đấu, công tử không có nhìn thấy hắn. Nhìn thấy, bất quá cũng không có đồng thời trở về, được rồi, ta tìm hắn cũng không có gì chuyện quan trọng, lần sau sẽ bàn đi. Quý Ưu đem bên trong một phần chiến tiếp lưu lại, sau đó quay người rời đi Thái Bình Vườn, trở lại Như Thang Viên bên trong. Kết quả vừa vào nhà, hắn liền phát hiện mình trạch trong phòng đấy. Trong đó có một mực chờ đợi đợi mình trở về Văn Tư Viễn, chờ đợi mình trở về Thuyết Thư Công Thâu Cửu, ngoài ra còn có Tào Kình Tùng bốn người, lại thêm Khung Thành cùng Ngụy Nhị. Trừ Văn Tư Viễn, Công Thâu Cửu, Khung Thành cùng Ngụy Nhị bên ngoài, còn lại bốn người biểu lộ đều rất hưng phấn, một bộ người khẳng định không biết, ta hôm nay gặp mặt Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ, còn cùng nàng cùng một chỗ nhìn quyết đấu biểu lộ. Nhất là Ban Dương Thư, lúc này nhìn xem Quý Ưu, mang theo một chút tiếc hận, cảm thấy sư đệ không có nhìn thấy thực tế đáng tiếc. Khung Thành ngay tại ngồi bên cạnh, nhìn xem nét mặt của bọn hắn, trong lòng tự nhủ các ngươi mới trên lầu cũng không phải dạng này, tại Nhan Tiên Tử trước mặt thời điểm, các ngươi rõ ràng thở mạnh cũng không dám. Nhất là Tào giáo tập, phản phất mang gông thụ hình đồng dạng, không lúc đích. Mà Ngụy Nhị suy nghĩ trong lòng thì là, liền cái này, chỉ là cùng một chỗ nhìn trận quý công tử quyết đấu mà thôi, về sau trở sinh nho nhỏ tiên tử tỷ tỷ, các ngươi còn không phải ngốc rơi. Văn Tư Viễn tự nhiên là không biết bọn hắn vì sao kích động như vậy, Tao Kinh Tùng tự nhiên cũng không có khả năng nói cho hắn, dù sao Văn Tư Viễn xem như ngoại nhân, nếu là đem chuyện hôm nay nói ra, rất có thể sẽ bị xem như nhị ngũ tử. Lúc này, lớn nhất nhị ngũ tử ngồi xuống trong bữa tiệc, liền nên đón Văn Tư Viễn ánh mắt hỏi thăm, sư đệ đệ chỉnh xong công lôi danh sách. Ừm, giao. Lại vẫn không muộn. Theo Văn Tư Viễn, tụ tập ở này tu tiên giả đều không phải ngốc, nhất định có thể nhìn ra cái này 10 cái trong võ đài chỉnh lỗi là tốt nhất khiêu chiến một cái, hẳn là thí sinh sốt dẻo nhất. Nói không chừng chờ Quý Ưu đến, danh ngạch cũng đã không có, không nghĩ tới thật đúng là nghĩ thầm sự thành. Văn Tư Viễn đưa tay tiếp nhận Quý Ưu trong tay kia phần biên nhận, trong lòng tự nhủ quý sư đệ cái này khí vận cơ hồ muốn đuổi được thiên phú của hắn. Bất quá theo trong tay biên nhận bị mở ra, Văn Tư Viễn ánh mắt nháy mắt ngơ ngẩn, ngay sau đó liền đưa tay rủi rủi mắt, tưởng rằng mình nhìn lầm. Nhưng tu tiên giả bình thường sẽ không có mắt tật cùng ảo giác, hắn cho dù là đem mí mắt vò phá cũng cải biến không được phía trên chữ viết. Tao Kinh Tùng bọn người này thời dã phát giác được dị thường của hắn, nhịn không được từ nó trong tay đem kia phần biên nhận lấy ra, mở ra nhìn qua, tại thoáng nhìn Nhan Hạo hai chữ về sau, bọn hắn nhịn không được liếc nhau, sau đó nhíu mày nhìn về phía Quý Ưu. Có chút không quá phù hợp, người ta Linh Kiếm Sơn kỳ thật rất tốt. Tao Kinh Tùng ánh mắt ngưng trọng nhìn xem biên nhận bên trên hai chữ, trong lòng tự đủ ta vốn còn nghĩ rời đi Thiên Thư Viện sau lại có nghiệp vấn đề, cái này không xong đời. Văn Tư Viễn mặt lộ vẻ không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Quý Ưu, sư đệ cái này lựa chọn, ra ngoài ý gì? Cho Linh Kiếm Sơn điểm màu sắc nhìn một cái. Không nghĩ tới sư đệ mới là nhất nhìn chúng ta Thiên Thư Viện tông minh người, chỉ là cái này Nhan Hạo, tựa hồ mỗi chiến đều có chỗ lưu thủ, không phải rất bảo hiểm à? Tao Kinh Tùng nghe xong râu ria đều lệnh, trong lòng tự nhủ hắn còn tại Hồ Tông Uy. Hắn không biết bao nhiêu lần muốn trở về khi hắn phỉ đâu. Bất quá chỉ là bởi vì biết nhiệt đồ phỉ tâm tươi sáng, loại này lựa chọn mới càng để cho người cảm thấy không hiểu. Công Đâu Cửu này thời giã tiếp nhận kia thiếp mời liếc mắt nhìn, biểu lộ ngưng trọng mấy phần, cái này Nhan Hạo cũng không phải cái nhân vật đơn giản, có chút sự tình ta không thể nói cho ngươi, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là đi Thái Bình Vườn đem cái này công lôi thiếp rút về. Lai Văn Tư Viễn nghe xong càng thêm ngưng lông mày, suy tư sau một hồi mới mở miệng, 30 tiến 10 vòng thứ 3, phong hiểm vẫn là quá lớn chút, quý sư đệ như muốn cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn xem, cũng nên tại qua. Một vòng này về sau lại trả bại hắn mới là. Quý Ưu lắc đầu, rất nhiều người kỳ thật không chú trọng quá trình, chỉ để ý kết quả. Vòng thứ 3 lôi đài tái nhân vì là mình lựa chọn đối thủ, cho nên có tác dụng trong thời gian hạn định tính ngược lại cũng không giống lúc trước tiểu tổ thi đấu như vậy khắc nghiệt, cơ bản tuân theo chính là có người công lôi liền sẽ bắt đầu thi đấu. Lúc này, Tư Tiên giáng người từ Thái Bình Vườn mà đến, bắt đầu ở đảo giữa hồ bảng thông báo bên trong gián tiếp công lôi báo cáo. Chính lôi trận kia báo cáo đã bị gián tiếp tốt, đang bị người vây xem, chật chật than nhẹ thành âm liên tiếp. Thiên đạo hội chính là như vậy, thực lực không đủ liền miễn không được muốn bị xem như quả hờm mềm nắm, cái này Trịnh Lôi chính là vòng thứ 3 rõ ràng quả hờm mềm. Mà tại Trịnh Lôi tấm kia công lôi báo cáo bên cạnh, vệ bắt trận kia cũng bị gián tiếp ra. Có lẽ là hắn không thiện công phạt, tại rất nhiều người xem ra là một cơ hội, điểm này cùng Văn Tư Viện nghị không sai biệt lắm. Bất quá tại Tư Tiên giám quan viên gián tiếp xong Trịnh Lôi kia một chương về sau, trong tay còn có một chương, chưa gián tiếp thời điểm liền gây nên chú ý của mọi người. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, mấy người khác chiến lực đều không thể coi thường, hẳn là phải cẩn thận một chút mới là, nhất là kia Linh Kiếm Sơn Nhan Hạo, cho tới bây giờ còn không người có thể đo lường tính toán ra hắn thực lực chân thật. Sau một khắc, khi kia phần công lôi báo cáo bị áp vào bảng thông báo thời điểm, ở đây người đôi mắt tất cả đều nhịn không được ngưng lại. Bởi vì cái này một chương đối chiến biểu, đài chủ chính là Nhan Hạo. Nhìn thấy một màn này, ở đây người có chút ngạc nhiên, sau đó ánh mắt rời xuống, liền nhìn thấy người khiêu chiến kia danh tự. Thiên Thư Viện, Quý Ưu bát đại trong tiên viên có không ít người còn tại thảo luận Quý Ưu cùng Trần Thụy Dương trận chiến kia, liền ngay cả một chút trước kia đối nó cũng không thèm để ý tiên tông trưởng lão đều đối với hắn danh tự trở nên để ý rất nhiều. Một cái xuất thân hương giã thiếu niên, năm chưa nhược quán trước tư tu biến mãn, nhập Thiên Thư Viện, chém ra nội viện chi môn, từng bước một bước vào Thiên Đạo Hội phía trên, loại chuyện này so Thiên Đạo Hội xuất hiện bỏ thi đấu người còn khiến người kinh ngạc. Nhất là hắn là cùng nắm giữ 10 đoạn trạm Trần Thị Tử đệ chính diện đối cứng, đem đối phương chạm phế. Liên tại bọn hắn đối này nghị luận ầm ĩ thời điểm, liên quan tới Quý Ưu muốn công lôi Nhan Hạo tin tức bắt đầu lan truyền nhanh chóng, gây nên một mảnh xôn xao. Hắn chọn Nhan Hạo. Không sai, kia báo cáo đã dán tiếp ra. Vậy mà chọn cái tất cả mọi người nhất không có nắm chắc, hắn hôm nay là thắng bên trên đầu vẫn là như thế nào? Có thể đi đến một bước này đều không yếu, tuyển Nhan Hạo dù sao cũng so tuyển mấy cái kia Lâm thi đấu phá cảnh tốt ta. A, ta nhìn chưa hẳn. Tin tức rất nhanh cũng truyền đến như thang viên bên trong, đến mức nguyên bản yên tĩnh viện lạc lại một lần nữa trở nên lắm. Trưởng sự viện ba vị trưởng sự vừa mới bởi vì Quý Ưu chiến thắng mà tâm giác vui vẻ, nghe tới tin tức này về sau nháy mắt cau chặt mi tâm. Mà phản ứng nhất kịch liệt không ai qua được Tây viện Linh Kiếm Sơn đệ tử, lúc này nhao nhao hướng đông mà trông, nghị luận không thôi. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu cũng nghe đến tin tức này, biểu lộ có chút kinh ngạc, lúc này đứng tại lầu 2 phía trên ngưng mắt hồi lâu. Các nàng tự nhiên là biết Quý Ưu là vì hỗ trợ chèn ép Thiên Kiếm Phong danh vọng, cho nên mới sẽ chọn lựa Nhan Hạo công lôi. Thiên Kiếm Phong nội tình rất sâu, cho nên cứ việc nhà mình giám chủ nắm giữ linh giám, nhưng hàng năm vẫn là có thật nhiều tư chất vô cùng tốt đệ tử lựa chọn Thiên Kiếm Phong. Mà đệ tử số lượng thì liên quan đến linh dược, thuế phụng phân phối, còn liên quan đến căn cơ ổn định, cho nên giám chủ vẫn luôn hy vọng suy yếu Thiên Kiếm Phong như thế, thế nhưng là công tử chọn thời cơ không đúng. Hiện tại là 30 tiến 10 thời kỳ mấu chốt, phong hiểm là tối cao. Cô gia nếu là sáng suốt một chút, hẳn là trước qua vòng thứ 3, bảo đảm ổn tiến vào 10 hạng đầu chán lại đến cân nhắc chuyện này mới đúng. Đây không phải ai mạnh ai yếu vấn đề, mà là dạng này lựa chọn là nhất hẳn là mới là. Đúng vào lúc này, Linh Giao đột nhiên nhìn về phía trong viện, Công Thâu Cửu giống như lại đi công tử nơi đó, ngay tại đi trở về, ta đi đem hắn kêu lên lai. Công Thâu Cửu bị kêu lên đến về sau lập tức giơ cao hai tay lấy trứng trong sạch, hồi bẩm giám chủ, ta không có để lộ bí mật. Không có để lộ bí mật, vậy các ngươi trò chuyện cái gì? Trò chuyện quyết đấu sự tình, ta bôi nhỏ tông môn vinh quang, thua trận quyết đấu, Quý Ưu có chút sinh khí, tựa như là chê ta cho Linh Kiếm Sơn mất mặt, giống như Linh Kiếm Sơn cùng hắn nhà đồng dạng. Đinh Giao nao nao, sau đó quay đầu nhìn về phía sau bên cạnh, liền gặp nhà mình giám chủ lông mi run rẩy. Trác Uyển Thu lúc này nói tiếp mở miệng, cái này Quý Ưu vì sao tuyển ta Linh Kiếm Sơn Nhan Hạo sư đệ, ngươi nhưng có biết? Ngược lại là nói hai câu, bất quá nghe không hiểu nhiều lắm. Nói cái gì? Hắn nói rất nhiều người kỳ thật không chú trọng quá trình, chỉ để ý kết quả, để hắn ngay cả trước 10 còn không thể nào vào được, ý nghĩa sẽ lớn hơn một chút. Nghe được câu này, Nhan Thư Diệp nhẹ nhàng nâng thu hút mắt, chân chân khẽ nhúc đích. Thiên đạo hội sự tình nhất định sẽ truyền trở về, truyền đến Cửu Châu, truyền đến Linh Kiếm Sơn, truyền đến trong núi đệ tử trong lốt hai. Đối với trong núi những đệ tử kia mà nói, bọn hắn xác thực tịnh không để ý quá trình, sẽ chỉ ở hồ kết quả, cho nên Nhan Hạo phía trước 10 trận chiến bên trong thua, kém xa Nhan Hạo ngay cả trước 10 cũng không vào đi càng mất mặt. Đây chính là Thiên đạo hội, nay sẽ triệt để giao động Thiên kiếm phong tại đệ tử chúng ở giữa quan huy. Nhan Thư Diệp ngồi ngay ngắn ở trên đế, lông mi bị ánh nến nhiễm tầng kim sắc. Kỳ thật nàng cũng không có nhất định phải Quý Ưu chạm bại hắn, nói cho cùng chỉ là tư tâm cực nặng, nghĩ hắn có thể thắng. Đối với nàng mà nói, coi như Quý Ưu không có chạm bại Nhan Trọng cũng không sao, cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục, nhưng nàng không nghĩ tới hắn đối với chuyện này sẽ như thế nghiêm túc. Nhan Thư Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Công Thâu Cửu, ngươi có hay không đem Nhan Hạo ngay tại sông quan phá cảnh, thực lực đã không tại thông huyền cảnh phạm chủ sự tình nói cho hắn. Công Thâu Cửu lập tức lắc đầu, hồi bẩm giám chủ, ta đối với chuyện này không nói tới một chữ. Vậy hắn chết chắc. Giám chủ nói cực phải. Ngươi cùng Quý Ưu quan hệ rất tốt, nhưng biết hắn phải chẳng có lưu chuẩn bị ở sau, hoặc là có cái gì khác bí pháp, tốt nói cho Nhan Hạo, để hắn đối với chiến đấu lúc lưu ý chút. Công Thâu Cửu lắc đầu, ta đối này cũng là hoàn toàn không biết. Nhan Thư Diệp nhàn nhạt nhìn xem hắn, đi hỏi thăm một chút, trở về hướng ta bẩm báo. Giám chủ, ta Linh Kiếm Sơn kiếm tâm lấy thẳng, không đi nhập đề, huống chi bán bằng hữu sự tình, ta làm không được. Đinh Giao nhìn xem giám chủ một bộ muốn để bạn hắn làm phó trưởng giáo dáng vẻ, lập tức nói tiếp mở miệng, được rồi, Công Thâu sư minh cũng mệt nhọc một ngày, đi về nghỉ ngơi trước đi. Công Thâu Cửu còn không biết mình một câu cho mình như cái thông thiên đại đạo, con người cúi đầu về sau quay người rời đi. Bất quá trong lòng hắn ngược lại là hơi có chút nghi hoặc, trong lòng tự nhủ giám chủ vừa mới thanh âm là Nhiễm Phong Hàn. Chương 238, Lâm Chiến Dung Đạo, 1, chương 238, Lâm Chiến Dung Đạo, 1, cực kỳ trọng yếu vòng thứ 3 quyết định muốn tiến vào Tiên Hiển Thánh Địa danh ngạch, cứ thế lòng của mọi người dây cùng tất cả đều là căng cứng. Loại cảm giác này, thật giống như tiến lên một bước chính là biển xanh thanh thiên, về sau một bước chính là uổng phí công phu. Bởi vì không vào Tiên Hiển Thánh Địa, nơi đây tất cả cố gắng đều sẽ hóa thành một nước. Sáng sớm, Thần Hy vậy xuống Linh Tê đạo trường bên trong, mơ hồ mang theo một tia điều hiệu chi khí trong gió, mặc dù còn lưu lại nóng ý, nhưng áo khí cũng đã rất nhỏ đến không cách nào phát giác tình trạng, ngược lại nhiều một cỗ trời thu mát mẻ, cùng trời trong gió nhẹ thời tiết cực phối. Thất Đại Tiên Tông, ngàn năm thế gia, tất cả đều ở chỗ này nhao nhao tề tụ, trong đó còn có 24 vị thông huyền cảnh, ngồi nghiêm chỉnh, liền thấy trên đài đao khí tung hành, sắc trời chớp liên tiếp. Trình Lôi đúng là quả mềm, như lấy thực lực tới nói, có thể đi vào vòng thứ 3 là thật là gần. Nói một cách khác, hắn khí vận chiếm rất đại nhất bộ phận. Người khiêu chiến hắn là Lâm Thi đấu phá cảnh người Ba Dương, xuất đao liền khí thôn sơn hạ. Trận thứ 2 vệ bác muốn so Trịnh Lỗi tốt một chút, bản thân hắn thực lực không yếu, sở dĩ sẽ bị khiêu chiến là bởi vì bị nó ỷ lại ra truyền thuật pháp, nặng phòng ngự mà yếu sát phạt. Tại bực này đối chiến bên trong, đối phương nếu không ra ngoan thủ, như vậy cơ hội liền sẽ nhiều hơn rất nhiều. Dù sao phòng ngự cũng không thể thủ thắng. Quan chiến qua vệ bác người đều rõ ràng, từ tiểu tổ thi đấu đến vòng thứ 3, phàm là gặp được cường đại đối thủ, cái này vệ bác khai thác sách lược đều là lấy ra chuyển sắc trời dẫn sinh sinh mài rơi đối phương linh khí. Phiêu chiến đối thủ của hắn là lúc trước liền có thụ chú ý Lý Vân Lãng. Bất quá cùng Trịnh Lỗi trận kia đẩy ngang chiến đấu khác biệt chính là trận này cuối cùng vẫn là có biến hóa, bởi vì trận này vệ bác thay đổi thuật pháp, mãnh liệt sát phạt chi khí để mắt người trước sáng lên. Người này lúc trước lưu thủ, bất quá Lý Vân Lãng nhưng cũng khí kình đột nhiên dâng lên, khí tức đống nhiên kiên cường, cho vệ bác càng thêm cường đại áp chế. Nhìn thấy một màn này, có ít người biểu lộ trở nên ngưng trọng rất nhiều, tỉ như Thiên Thư Viện trưởng sự viện đám người cùng Tào Kình Tùng, Ôn Chính Tâm, Ban Dương Thư cùng Bùi Như Ý bốn người, cũng không thành cùng ngụy nhị. Bọn hắn cũng không phải quan tâm cái này vậy bác, càng không quan tâm cái này Lý Vân Lãng, chỉ là hai người này tất cả đều lưu thụ sự tình kích động lòng của bọn hắn treo. Vệ bác cùng Lý Vân Lãng đối chiến tại trước buổi trưa kết thúc, cuối cùng chiến thắng vẫn là Lý Vân Lãng. Trải qua nửa canh giờ nghỉ ngơi cùng chỉnh đốn, lúc này ánh mắt mọi người bắt đầu tập trung tại nam bắc hai bên, trên thực tế sớm tại trước hai trận đối chiến trước đó, liền một mực có ánh mắt không ngừng qua lại tại hai cái này phương hướng. Bởi vì tất cả mọi người biết tiếp xuống trận chiến đấu này mới là hôm nay bọn hắn tới chỗ này mục đích. Không bao lâu, phía nam vị kia áo gấm công tử, hất lên một kiện màu đen sa y, tay mang theo một thanh trọng kiếm đi tới trước sân khấu, mà mặt phía bắc cũng có một bạch đi bội kiếm thân ảnh đồng bình mà tới, tại đợi chiến khu dừng bước. Thấy một màn này, đám người không khỏi ngưng lại ánh mắt. Vì ưu hôm qua đối chiến Trần Thụy Dương, quả thực là lấy chính diện giao phong tư thái, chém tới Trần Thụy Dương bị mình 10 đoạn trạng phản vệ, gây nên cả vườn thảo luận. Không có bối cảnh hương giã tư tu, từng bước một đi đến bây giờ, nhưng thật ra là để những cái kia cẩm y ngọc thực, nhà có truyền thừa con em thế gia rất có loại bị rơi mặt mũi cảm giác. Thiên đạo hội ảnh hưởng cực lớn, có không ít trong nhà có nữ thế gia trừ quan chiến, còn tôn ở đây vì nữ nhi chọn tế tâm tư. Bất quá từ hôm qua đến nay, nói khoác mình thế gia bối cảnh hiện tượng rõ ràng ít. Bởi vì tại Quý Ưu chiến bại Trần Thụy Dương về sau, càng là nói khoác tài sản của mình bối cảnh, liền càng ra vẻ mình rất phế đồng dạng. Nhưng thẳng đến lúc này, đám người cũng nghĩ không thông vì sao hắn muốn tìm bên trong Nhan Hạo, cái này rất không có đạo lý. Quý Ưu hôm qua đi tư tiên giám thời điểm cũng là có người khác ở đây, bọn họ cũng đều biết Quý Ưu đi từ sớm, mà khi đó Vệ Bắc còn chưa bị nhân tuyển. Nếu là bọn họ hai người quyết đấu, rất nhiều người đều cảm thấy Quý Ưu phần thắng cực cao, nhập tiên hiển thánh địa là ván đã đóng tuyển, ai ngờ hắn làm loại này quyết định. Quyết đấu sau khi bắt đầu, ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận cái này Nhan Hạo sẽ có lưu thủ. Mới kia Vệ Bắc cùng Lý Vân Lãng ngươi cũng nhìn thấy, cùng lúc trước chiến đấu, bọn hắn đều tưởng như hai người, cái này Nhan Hạo tự nhiên cũng là như thế. Bên ta mới một trận xem khí, chỉ thấy một trận mông lung, hắn tất nhiên là có điều giấu giếm. Trưởng sự viện ba vị trưởng sự cùng nhau đi tới đợi chiến khu, đối nó một trận căn dặn. Quý Ưu nhẹ gật đầu, ta sẽ lưu tâm. Kỳ thật ngươi không bằng tuyển kia Vệ Bắc, mới ngươi cũng nhìn thấy, đối đầu hắn, phong hiểm cơ hồ có thể không cần tính. Tuyển đều tuyển, hiện tại lại nghĩ những này liền không có ý nghĩa gì. Ba vị trưởng sự cũng biết lý là cái này lý, im miệng lúc không khỏi nhìn về phía tây nam phương hướng. Đứng nơi đó một đám lão giả râu tóc bạc trắng, mặc Thiên thư viện tiên bảo, sắc mặt bình tĩnh, mơ hồ mang theo chút vẻ giận dữ, chính là lần này đến đây Thiên đạo hội luận đạo trưởng lão. Quý Ưu khiêu chiến Nhan Hạo tin tức bị truyền ra hôm qua, những này lúc đầu không quá để ý đệ tử quyết đấu trưởng lão đột nhiên đi Quý Ưu nơi đó, để hắn rút về đối chiến. Cũng không phải bởi vì bọn hắn không nghĩ Quý Ưu thua trận, chỉ là không nghĩ mình luận đạo thất bại. Trong ngàn năm qua Thiên đạo hội đều là dạng này, đệ tử chiến đối luận đạo chiến có rất trực tiếp ảnh hưởng. Dù sao ngươi ở nơi nào bá bá giảng bài, cùng đối thủ giải thích thiên đạo, sục sôi chí khí, nước bọt bay tứ tung, kết quả ngươi trong môn đệ tử không phải thua chính là lại thắng, kia cho dù ngươi giảng đạo tinh thải đi nữa tuyệt luân, cũng căn bản chân đứng không vững. Mấy ngày nay đến nay, Vương Cao Sầm, Cốc Trạch Đào tiên cơ là bại, Tiêu Hàm Nhạn âm thầm vận dụng pháp khí thắng thảm, đã bắt đầu ảnh hưởng đến bọn hắn luận đạo. Bọn hắn vốn là trong lòng còn có cấp bách, về sau nghe nói Quý Ưu tám kiếm trạng phế Trần Thụy Dương mới thoáng đã thả lỏng một chút, ai ngờ Quý Ưu vậy mà tại lôi đài thi đấu chọn một cái phong hiểm tối cao đối thủ. Bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy loại này phong hiểm, đương nhiên phải nhúng tay việc này. Kết quả Quý Ưu căn bản không thèm đếm xỉa tới bọn hắn, chỉ là ha ha hai tiếng. Trưởng lão các nháy mắt tức hồn hện, sau đó dưới cơn nóng giận giận một chút. Bởi vì bọn hắn chợt phát hiện, mình cũng không có gì có thể áp chế Quý Ưu, vô luận là đan dược, linh thạch, thuật pháp đều không có. Quý Ưu lúc này cầm kiếm ra sân, đi đến sân khấu phía trên đứng vững, mà người khoác sa y Nhan Hạo này thời dã đi đến sân khấu, dương mắt quan sát hắn một chút. Ngươi nguyên bản có thể vào trước 10, nhưng ngươi chọn sát thực không tốt, ta rất hiếu kỳ, Thiên thư viện người vậy mà nguyện ý để ngươi tuyển ta, hoặc là nói ngươi vẫn chưa bẩm báo bọn hắn liền tuyển ta. Bằng không, ta không nghĩ sẽ có người nguyện ý tại một vòng này đối đầu ta. Thắng lợi có đôi khi sẽ choáng váng đầu óc, cho nên tu hành mới giảng cứu đạo tâm tươi sáng, tu vi của ngươi vẫn là kém một chút. Công lôi thi đấu ngày đầu tiên liền có người dám tuyển hắn, đây đúng là để Nhan Hạo cảm thấy bất ngờ, tưởng rằng có ai bị hóa điên. Về sau có người nói với hắn người này kiếm trạng Trần Thụy Dương sự tình, để hắn ý thức được cái này Thiên thư viện đệ tử cũng không phải là bình thường. Hắn chỗ đi tựa hồ cũng là trọng kiếm con đường, chỉ là đây đối với hắn mà nói, cái này không có tác dụng gì. Nhan Hạo nói chuyện đem vươn tay ra, nắm chặt đem choàng tại đầu vai Sa Y chậm rãi giải hết, mà theo tầng kia Sa Y rơi xuống đất, nó quanh thân khí tức dần dần bắt đầu lộ ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hiện trường xôn xao một mảnh, không ít người đều không tự chủ được từ ngồi vào phía trên đứng lên, hai mắt gắt gao tiếp cận Nhan Hạo, từ hắn khí tức bên trong cảm nhận được dị dạng. Hắn dung đạo. Nhan Hạo dung đạo. Chắc không được lúc trước mấy lần chiến đấu, luôn cảm thấy hắn tựa hồ có điều dấu dếm. Trên thực tế hắn là tại ẩn dấu sông quan khí tức. Nhan Hạo chương 238, Lâm Chiến Dung Đạo 2, chương 238, Lâm Chiến Dung Đạo 2, lúc này nhìn về phía Quý Ưu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngạo nghễ. Hắn mục đích ngay từ đầu cũng không phải là trước 10 đơn giản như vậy, hắn muốn bắt chính là thứ nhất, hắn muốn đi vào Tiên Hiền Thánh Địa chỗ sâu nhất, đi tìm Tiên Hiền truyền thừa, chuyện này đối với bọn hắn Thiên Kiếm Phong rất trọng yếu. Cho nên tại trước khi tới đây, hắn cũng sớm đã làm tốt Lâm thi đấu phá quan chuẩn bị. Kỳ thật vòng thứ 3 hắn thấy là không quá cần phá cảnh đứng đối. Chỉ là tấn cấp 30 người bên trong có 3 cái dẫn đầu phá cảnh, gọi hắn hơi lo lắng. Bất quá dạng này cũng tốt, giấu lâu như vậy, Nhan Hạo đột nhiên có loại triệt để giải phóng thông khoái cảm giác, toàn thân khí kình không ngừng tỏa ra, dần dần tràn ngập khép lại kết giới. Thấy một màn này, Thiên thư viện mọi người sắc mặt đại biến. Bọn hắn biết Nhan Hạo có dấu chuẩn bị ở sau, nhưng lại không biết hắn vậy mà giấu một cái lớn như vậy. Liền ngay cả luôn luôn đối với mình nhiệt độ mù quáng tín nhiệm Tào Kình Tùng, giờ phút này cũng không khỏi cau chặt lông mày. Mà phản ứng kịch liệt nhất không ai qua được trưởng sự các trưởng lão. Bọn hắn nguyên bản ngay tại bởi vì Quý Ưu bất tuân pháp lệnh hùng hùng hổ hổ, lúc này nhìn thấy Nhan Hạo đã là dung đạo sơ cảnh, hoán giận sau khi còn có chút giải hận cảm giác. Cố chấp như vậy làm việc, tự cao tự đại, ta Thiên thư viện sợ là lại có một thua. Tiêu trưởng lao nói dứt lời, nhịn không được còn phải lại mắng bài câu, chợt bị thấy lạnh cả người bao phủ, da đầu một trận căng lên, lập tức mở to hai mắt, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa lầu nhỏ. Mà tại kia hàn ý đánh tới chỗ, Nhan Thư Diệp chính nhìn bên cạnh một vị lão giả, trên mặt cười nhạt, bảy cứu cứu gần đây thân thể được chứ? Đa tạ giám chủ quan niệm, lão hủ thân thể cũng không tệ lắm. Bảy cứu cứu cũng biết, ta vẫn chưa nhập qua Tiên Hiền Thánh Địa, cho nên trong lòng luôn cảm thấy yếu kỳ, cái này thánh địa trừ có thể khiến tu hành gia tốc, còn có cái gì tồn tại? Bảy cứu cứu có thể vì chất nữ giải hoặc. Cái này trong thánh địa ảo diệu vô tận, trừ có thể thân linh thiên đạo, khiến tu vi tiến mạnh, nghe nói còn có cùng thánh khí đồng nguyên truyền thừa liên tiếp lấy thiên đạo bản thân, bất quá nhiều năm như vậy, ngược lại cũng không có người tìm được qua. Thánh khí đồng nguyên, thì ra là thế. Nhan Thư Diệp nhìn về phía trong sân Nhan Hạo, ánh mắt lạnh lùng. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu ánh mắt vốn là tại trên người Quý Ưu, trên mặt tràn ngập lo lắng, dù sao ban đầu là các nàng ảnh hưởng Quý Ưu, mới khiến cho Quý Ưu ở chỗ này lựa chọn Nhan Hạo, mà thẳng đến bọn hắn nghe tới lần này đối thoại, mới khẽ nhếch miệng, quay đầu nhìn về phía Nhan Hạo. Kỳ thật Lâm Thi đấu phá cảnh loại sự tình này, mặc dù không bị quy tắc cấm chỉ, nhưng đa số đám người chỗ khinh thường, lấy Nhan Hạo loại tính cách này cùng thực lực, tại vòng thứ 3 liền sớm phá cảnh cũng không phải là hoàn toàn tất yếu. Mà lại hắn xông cảnh chuyện này ẩn giấu rất triệt để, liền thân bên cạnh người đều không rõ lắm, là thẳng đến hôm qua mới có khí tức không cẩn thận toát ra đến. Nói cách khác, hắn một đường này đi muốn so tính cách của mình càng thêm trầm ổn, cũng liền cho thấy hắn toan tính mưu cũng không phải là chỉ là những này, hoặc là nói Thiên Kiếm Phong toan tính mưu không chỉ những thứ này. Trong lòng hai người trầm xuống, nhìn về phía nhà mình giám chủ. Thiên Kiếm Phong mười mấy năm qua vẫn luôn nghĩ hết biện pháp, đang tìm kiếm như thế nào để linh giám một lần nữa chọn chủ biện pháp. Nghĩ tới đây, hai người bỗng nhiên từ mới sầu lo bên trong rút ra ra, lâm vào càng lớn sầu lo bên trong, ngay cả môi sắc cũng bắt đầu có chút sầm trắng. Chỉ có Quý Ưu, khi nhìn đến Nhan Hạo thể hiện ra khí tức về sau, túi đầu liếc mắt nhìn món kia sao ý đi, bị khảm nạm ở trong đó màu da cam lắc mắt long lon. Lại là quỷ nghèo chưa bao giờ thấy qua đồ tốt, kia là làm bằng vàng. Nhưng vào lúc này, trên trận đồng la bỗng nhiên vang vọng, một cỗ lạnh thấu xương khí tức lập tức từ sân khấu phía trên gào thét mà ra, hùng hậu kiếm ngâm tiếng vang triệt toàn trường, dù cho sát ý bị khép lại kết giới ngăn lại cản, nhưng nó uy áp cảm giác cũng truyền lại đến bốn phương tám hướng, lập tức để người sinh ra một trận tim đập nhanh cảm giác. Không có gia thế truyền thừa, không có bối cảnh thâm hậu ba dương, chỉ là dựa vào nhiều vượt một cảnh giới liền có thể quét ngang đến tận đây. Như vậy giống Nhan Hạo loại này xuất thân quý nhất, truyền thừa đầy người, bây giờ lại qua dung đạo cánh cửa tiên tông huyết mạch, nó chiến lược chỗ đáng sợ tự nhiên có thể nghĩ. Vâng, kiếm rít như nộ lôi sâu thai, sóng âm chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Tại kia hùng hậu đua tiếng âm thanh bên trong, Nhan Hạo tay cầm nặng nề huyền thiết hắc kiếm, mang theo lãnh triệt ánh mắt nên không chém xuống, thân kiếm lôi kéo ra đen nhánh khí mang, bừng tỉnh nhược sơn nhạc sụp đổ. Thấy một màn này, đám người không khỏi nín thở. Rất nhiều người đều nhìn qua Quý Ưu bên trên một trận chiến đấu, gặp qua lấy 10 đao gãy lên tay Trần Thụy Dương trực tiếp ngay cả mình trôi nhấc lên khí kình đều chém ra, giờ phút này Nhan Hạo lại lấy càng bá đạo thủ đoạn, chỉ dựa vào hùng hồn kiếm khí liền đem quanh mình khí kình đều nghiền nát, nó trùng tiên kiếm ý khiến toàn bộ kết giới không ngừng run rẩy. Kiếm ý vật này là kiếm đạo bản thân cùng thiên địa ở giữa cảm ứng mà thành, nghe nói tại khó mà chống đỡ kiếm ý trước đó, có ít người ngay cả kiếm đều không nổ ra được. Bọn hắn bị động địa thay vào cái này hắc kiếm phía dưới Quý Ưu, tựa hồ đã cảm nhận được cự sơn đập tới sau nghiền nát xương sống lưng mãnh liệt cảm rất đau, khiến xương sống lưng nháy mắt chui lên một luồng hơi lạnh. Nhất là Ba Dương, cả người sắc mặt cũng không khỏi bắt đầu hiện thành. Đồng dạng là Lâm Thi đấu phá cảnh tiến vào giống nhau cảnh giới, hắn giờ phút này lại cảm nhận được một loại cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Trận chiến đấu này hẳn là kết thúc rất nhanh, bởi vì một kiếm này rất khó đỡ được. Sóng gió bên trong, Nhan Hạo đầy mắt lãnh triệt, mang theo kiếm chém tới, lực đạt vạn quân. Ầm vang. Mọi người ở đây phán đoán Quý Ưu có thể hay không đón lấy cái này lên tay kiếm thời điểm, chói hai sắt thép va chạm tiếng như xé vải xé mở ngưng trệ không khí, chấn động đến đám người Việt Thái Dương thình thịch chực nhảy. Nhưng khiến người kinh ngạc chính là, trôi này nghiền ép hết thể trọng kiếm vẫn chưa như tưởng tượng bên trong không có chút nào ngăn cản độ phì của đất bổ tới ngọn nguồn, mà là tại một trận hỏa hoa vang khắp nơi ở giữa bị trực tiếp đặt ở giữa không trung. Không phải cái gì tiếp được không tiếp nổi. Lúc đó Quý Ưu tại sóng gió bên trong giơ kiếm, trong tay ba thước thanh chấn trôi này huyền thiết trọng kiếm không ngừng tê run, nhưng lại nửa bước khó tiến, trong lúc nhất thời nhìn sững sờ đám người. Quý Ưu dáng người là gầy gò loại hình, giống thư sinh đồng dạng, nhìn qua là có mấy phần thanh tú, nhưng động thủ về sau liền phải quanh người hắn khí thế lại hãi nhiên đột biến, nguyên bản nho nhã đều rút đi. Thay vào đó chính là ẩn nút hung thú sắp nhắm người mà vệ xâm nhiên uy áp. Lúc này, một cô nóng dực khí tức giờ phút này từ nó toàn thân dâng lên mà ra, mãnh liệt mà bành trướng, như lò luyện cuốn ngược liệt diễm, sôi trào mãnh liệt hướng bốn phía khuyết tán ra lai đài cao phía tây, bị băng vải buộc chặt hai tay Trần Thụy Dương cao chặt mi tâm, thần niệm rung động. Hôm qua giao đấu bên trong Quý Ưu, lực lượng đã viễn siêu tưởng tượng của hắn, hôm nay hắn chỗ thể hiện ra lực lượng, thì so ngày hôm trước còn muốn lạ lẫm. Lúc này, Nhan Hạo song đồng thích chặt, sóng nhiệt đập vào mặt phía dưới, trong lòng cự chiến. Đối với kiếm tu mà nói, kiếm chính là thân thể một bộ phận, mặc dù cũng không phải là tay không tất sắt vật lộn, nhưng song phong tương giao thời điểm như cũ sẽ có xúc cảm đánh tới. Mà hắn vừa rồi một kiếm kia chỗ phản hồi về đến cảm giác, để hắn cảm thấy mình giống như là chém chúng không cách nào dung chuyển chi vật. Nhưng vào lúc này, Quý Ưu lòng kiếm lật cổ tay, lúc trước tới giao phong trôi này đạo kiếm đột nhiên đằng không, mà tại nó vây tay một cái, nó trong tay phải lại nhiều một kiếm, theo cánh tay nâng lên. Gân xanh như chiếm cứ gốc cây tại da thịt của hắn hạ nâng lên, theo cánh tay tụ lực, cơ bắp căng cứng như kéo căng dây cùng, mà vờn quanh nó quanh thân khí tức trở nên càng thêm nóng rực. Sau đó liền gặp trước mắt đạo kiếm ầm vang chém xuống. Ông một tiếng, kia mãnh liệt kiếm khí phảng phất cắt không khí, cao đến da người đau nhức, đồng thời mũi kiếm những nơi đi qua, trong không khí không ngừng nổi lên gợn sóng. Nhan Hạo ra đầu một trận căng lên, đối lưỡi kiếm kia chỗ cắt ra gợn sóng hắn không thể quen thuộc hơn được, bởi vì hắn mạnh nhất một kiếm cũng có thể để cho không khí ngưng trệ một cái chớp mắt. Theo ầm một tiếng vang lên, trước mắt ba thước thanh phong cũng rơi, một cỗ nặng nề khí kình lập tức rót đầy hai cánh tay của hắn. Nghiền nát hết thể khí kình thúc phong mà đến, đem Nhan Hạo cả người đều bị chạm lui ba trượng, trong tay trọng kiếm chấn động đến hổ khẩu làm đau. Quả nhiên, Thiên Tông hậu duệ vượt qua dung đạo cánh cửa về sau, cùng cái khác người khác nhau vẫn là rất lớn. Quý Vũ Lạc kiếm về sau nhịn không được thì thào một tiếng, toàn thân chiến ý bắt đầu càng phát ra tăng gọn. Hắn ngay từ đầu mục đích đúng là muốn để Nhan Hạo thua khó coi một chút, lên tay thời điểm đã không giữ lại chút nào, lực lượng của thân thể toàn bộ tỏa ra, duy nhất không dùng chính là Linh Kiếm Sơn kiếm đạo. Dù sao lấy Linh Kiếm Sơn kiếm đạo đi chiến bại Nhan Hạo, sẽ chỉ nói rõ chính hắn rất mạnh, sẽ không để cho người cảm thấy Nhan Hạo rất yếu. Nhưng dù là như thế, đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể ngăn cản. Bởi vì dựa theo lý luận của hắn, hắn luyện thể về sau thu hoạch đến thuần nhục thân lực lượng là đạt tới dung đạo đẳng cấp. Suy nghĩ thời khắc, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên, Nhan Hạo khí kình toàn bộ triển khai, toàn thân linh khí phun ra ngoài, đồng thời giơ kiếm mà đến, kiếm đạo tứ huyền sơn bộ phong cắt sóng. Ầm vang một tiếng, trôi này huyền thiết trọng kiếm lần nữa bị chạm về, mà Nhan Hạo thì trực tiếp từ trong thân kiếm rút ra một thanh tế kiếm. Kiếm khí trùng thiên thời khắc, một cỗ sắc bén kiếm ngâm như là hàn mang nổ tung, cực tốc chém tới Quý Ưu trước mặt. Quý Ưu lúc này nghiêng người lui trở về mở, đồng thời trong tay hái kiếm mà xuống, chém ngang mà đi. Đao quang kiếm ảnh bên trong, khán đài bên trong hoàn toàn yên tĩnh, duy thấy khí tức cường hãn kiếm sắt đang không ngừng đụng nhau, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, kia liền đến cùng ai là thông huyền cảnh, ai là dung đạo cảnh. Bọn hắn không biết mình vì sao nhìn không rõ, vì sao không cách nào phán đoán. Tao kinh tùng này thời giã một trận hãi hùng khiếp vía nhìn xem kia trên lôi đài thân ảnh, sâu thở mấy ngụm về sau không khỏi thầm nghĩ một tiếng ta lập cái nghiệt đồ. Hắn biết luyện thể Quý Ưu có lẽ có cùng dung đạo cảnh sức đánh một trận, nhưng đó là căn cứ vào Quý Ưu sử dụng Linh Kiếm Sơn kiếm đạo tình huống, mà không phải dựa vào khí kình tuần trạm. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết được cái này nhiệt độ trước đây chưa hề sử xuất toàn lực qua. Chính mình lúc trước tại Ngọc Dương huyện bởi vì nhất thời chắc cẩn, đến cùng là mang ra một cái dạng gì quái vật. Ngay tại kiếm ảnh này không ngừng lấp lóe thời điểm, một tiếng khác biệt dị vãng kiếm ngâm như là mát lạnh chuông bạc âm thanh loé sáng, cấp tốc mà nhanh chóng. Thấy một màn này, Linh Kiếm Sơn đệ tử trong lòng không khỏi khẽ động. Đạo kiếm bạch hồng chiếu. Không sai, tất cả mọi người coi là Nhan sư đệ, huynh, trọng kiếm là chí mạng sát khí, mà cảm thấy hắn tế kiếm chỉ là vì đền bù tốc độ thiếu hụt, làm gặp nạn giải vây chi dụng. Nhưng ai cũng không rõ ràng, hắn tế kiếm có thể càng mạnh, càng nhanh càng thêm sắc bén. Âm một tiếng, trong sân lưới mát chạm vào nhau đống nhiên đình trệ một cái chớp mắt. Đám người ngưng tụ thần niệm, liền gặp sóng gió bên trong Quý Ưu dậm chân triệt thoái phía sau, bạch bào bị chém rách một đạo hẹp dài vết kiếm, áo trong tựa hồ cũng bị xé rách, lộ ra bóng loáng như ngọc lồng ngực. Không hổ là bạch hồng chiếu, chỉ tiếc Quý Ưu tránh quá nhanh, một kiếm này không có chém trúng, chỉ chém trúng quần áo. Không ngại, có cơ hội là được, sớm muộn có thể chém trúng. Ngươi nhìn cái này Quý Ưu dùng kiếm quen thuộc, ra ba kiếm tựa hồ liền sẽ có một cái bê bước, tựa như là tại ép buộc mình nhất định đứng tại sân khấu trung tâm nhất mới phát giác được dễ chịu. Tại sao lại dạng này? Tính cách cho phép, ta gấp quần áo cũng cần đem vạt áo xếp hợp lý mới có thể cảm thấy an tâm, nhưng ta nói tới không phải vạt áo, mà là Nhan sư đệ cơ hội, lúc này bước chính là Nhan sư đệ cơ hội. Kỳ thật Linh Kiếm Sơn đám người đối Quý Ưu vẫn rất có hảo cảm, nhất là tại che mặt người kể chuyện tuyên truyền phía dưới, rất nhiều người đều cảm thấy hắn là Linh Kiếm Sơn nuôi dưỡng ở bên ngoài đệ tử. Nhưng ở Thiên Đạo hội bên trên, hai người đại biểu chính là hai cái tiên tông, bọn hắn tự nhiên là càng duy trì Nhan Hạo, hy vọng nhìn thấy phá cục cơ hội. Trong mắt bọn hắn, Nhan Hạo kiếm đạo tu vi cao hơn, bọn hắn có thể nhìn thấy điểm này cơ hội, hắn tự nhiên cũng sẽ nhìn thấy. Nhưng vào lúc này, Quý Ưu chém ra hung ác ba kiếm, đánh Nhan Hạo đã sớm không phải lúc trước như vậy ngạo nghễ, mà là đầy dây dữ tợn, mà hắn cũng xác thực như Linh Kiếm Sơn đệ tử sở liệu như vậy, nhìn về phía Quý Ưu về bước động tác. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn tại chớp mắt là qua thời cơ phía dưới cũng không tiếp tục rút ra cái kia thanh tế kiếm. Ông Quý Ưu quanh thân linh khí cuồn tiết, đạp thiên mà lên, lôi cuốn vạn quân chi lực kiếm hung hăng chém xuống, bình một tiếng, Nhan Hạo bị chạm khí huyết quần quần không ngừng, khí tức bắt đầu lộn xộn. Chương 239, kiếm gãy, đứng đầu bảng, 1, chương 239, kiếm gãy, đứng đầu bảng, 1, dung đạo cảnh so sánh thông huyền cảnh quả thật có khó mà vượt qua thực lực sai biệt, vô luận chỉ dùng kiếm khí kình, kiếm khí ngưng kết hiệu suất, cùng linh khí bành trướng trình độ, đều không phải có thể thông qua bên cạnh lực đền bù. Điểm này, sớm đã có vô số người từng tự mình nghiệm chứng. Bất quá dung đạo cùng thông huyền khác biệt lớn nhất là người cùng thiên đạo pháp tắc tương hỗ dung hội, nhưng Nhan Hạo tối hôm qua mới phá cảnh, còn không có cơ hội đi đến một bước này. Cho nên đối với Quý Ưu mà nói, Nhan Hạo trung quy là không có chính mình tưởng tượng bên trong mạnh như vậy. Nóng dực khí diễm phía dưới, mũi kiếm chém xuống, Nhan Hạo lập tức cảm giác hai tay tê dại một hồi, trên da xuất hiện như là kim đâm cảm rất đau, hai mắt trợn lên. Chủ tu trọng kiếm đến nay, hắn bị phối hợp kiếm đạo đặc tính từng đổi vô số thanh kiếm, thân kiếm trọng lượng cũng một mực tại gia tăng. Cái này dẫn đến mỗi lần xuất thủ, hắn đều có thể ngưng tụ ra một loại giám liệt thiên địa kiếm ý, nhưng lúc này tay cầm trọng kiếm hắn lại bị đối diện kia chỉ có rộng bằng hai đốt ngón tay thanh phong trạng khó mà chống đỡ. Nhan Hạo không rõ một trận chiến này tại sao lại đánh thành dạng này, hắn rõ ràng đã vượt qua dung đạo, làm sao lại tại thông huyền chi chiến xa suốt tại hạ phong? Đây không phải thông huyền, thanh vân thiên hạ không có dạng này thông huyền. Đao quang kiếm ảnh, sát khí không ngừng, mang theo lòng tràn đầy tức giận cùng không cam lòng, Nhan Hạo ngưng tụ nhiều đạo kiếm ý, lấy trọng kiếm thôi phát, kiếm ngâm chỉ lên trời. Lấy thông minh kiếm tâm thôi phát đoạn trần kiếp lên như gió nhẹ rơi như trời sập thanh bình mặt cùng dựa vào kiếm khí chém ra sơn hải quỳnh. Thậm chí hắn còn mượn nhờ tứ huyền sơn lưu lại kiếm ý, chém ra một đạo bạch hồng chiếu đem kia nặng nề kiếm ý lấy nhanh chóng chi thế thuốc mà đi, hiển thị rõ thiên kiếm phong nội tình, kết quả đều bị trôi này chất phát tự nhiên kiếm sát, như lão hòa thượng gõ mõ đồng dạng hung hăng đệ sợ. Nơi đây Linh Kiếm Sơn đệ tử nhiều lần nắm lòng bàn tay, mà bọn hắn mỗi lần siết chặt đều đại biểu cho một lần Quý Ưu lui bước thời cơ. Vì ưu mỗi lần huy kiếm chiêu thức mặc dù khác biệt, nhưng tiến công tiết tấu lại cực kỳ tương tự, cho nên dù cho đến thời khắc này, Linh Kiếm Sơn đệ tử như cũng cảm thấy, nếu là có thể tinh chuẩn nắm chặt nó tiết tấu ở giữa khe hở, kia tất nhiên là có cơ hội cho hắn một lần trọng thương, thậm chí có thể thương tới tính mệnh, kết thúc cuộc tỷ thí này. Nhưng nghĩ tại cái này thời gian cực ngắn bên trong xuất kích, đối ở đây rất nhiều người mà nói đều không phải tùy tiện sự tình. Nhưng Nhan Hạo nhất định có thể, bởi vì hắn có một thanh tế kiếm, mọi người cũng đều biết Nhan Hạo tế kiếm tại tốc độ cùng trình độ sắc bén phía trên rất mạnh. Mà kia tế kiếm xuất kích, theo bọn hắn nghĩ chính là phá địch chiến thắng cơ hội. Thế nhưng là tiếp xuống trải qua đối kiếm bên trong, Nhan Hạo tế kiếm không còn xuất hiện, mà hắn khí tức thì bắt đầu trở nên càng ngày càng loạn, hai tay vung chạm động tác mặc dù như cũ dứt khoát, nhưng lại đã toát ra một tia cảm giác mệt mỏi. Nhan Hạo là cái đồng chí tốt, từ ra sân đến nay liền rất phối hợp, lại là phá cảnh dung đạo, lại là đạo kiếm ra hết, đem mình bức cách nâng lên cao. Nhưng thời gian kéo càng lâu, lời truyền đến bên ngoài khả năng cũng không phải là một dạng hương vị. Bèn, hỏa hoa văng khắp nơi sai phong ở giữa, Quý Vũ hai chân ngang nhiên phát lực, nhảy lên một cái, cải thành hai tay cầm kiếm. Bàng bạc khí kình từ nhục thân bên trong không ngừng ngưng tụ, hội tụ ở phồng lên trên hai tay, đồng thời càng thêm nóng dực khí tức bắt đầu gào thét toàn trường, để đám người không khỏi tóc gáy dựng lên, trong lòng run rẩy. Nhân tộc thể phách yếu đuối, tại di tộc thống trị thanh vân thời đại, mỗi ngày đều muốn đứng trước bị tàn sát phong hiểm, sống cũng không nhẹ nhõm. Dạng này thời gian chỗ đổi lấy, là nhân tộc cực độ mẫn cảm tính cảnh giác, có đôi khi mình còn chưa phát giác được nguy hiểm, nhưng thân thể đã làm ra phản ứng, giờ phút này run rẩy chính là bắt nguồn ở đây. Lúc này, đối mặt kia khí thôn thiên hạ kiếm phong, diện mục dữ tợn Nhan Hạo đột nhiên từ trong tay áo nắm một viên tiểu cầu. Cái này tiểu cầu toàn thân thuần kim, phía trên khắc lấy rườm rà hoa văn, trong đó một mặt khảm nạm một viên lớn chừng ngón cái thuần bạch linh thạch. Thanh vân thiên hạ linh thạch cơ bản đều là màu lam, bởi vì linh khí bản thân màu sắc chính là mang theo yếu ớt lam quang, hoặc là linh khí loại vật chất này dễ dàng phản xạ ra quang phổ bên trong màu lam. Mà thuần bạch linh thạch duy nhất nơi phát ra là tới từ linh hạch. Đây là một kiện sử dụng linh hạch thôi động cực phẩm pháp khí. Người ở chỗ này một mực tại không chớp mắt nhìn xem một màn này, khi thần niệm bắt được viên kia tiểu cầu thời điểm, nhịn không được run lên trong lòng, liền thấy quý ưu chúng quanh linh khí bị cái này mai hình cầu pháp khí cấp tốc hút khô, sắc mặt nháy mắt đổi biến. Thiên địa linh khí là người tu hành câu thông thiên địa vật dẫn, cũng là lực lượng nơi phát ra. Lúc này quý ưu ngay tại đằng không chẳng kiếm, khí thế đã tới gần cường thịnh, chuẩn bị rút khô vờn quanh quanh thân linh khí, kết quả tự nhiên có thể nghĩ. Nhìn chăm chú thời khắc, đám người bỗng nhiên bị một cỗ nặng nề kiếm ngâm âm thanh bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, liền gặp chuôi này huyền thiết trọng kiếm đã lên trời mà lên. Nhan Hạo hai tay cơ bắp từng cục, linh khí trào lên như rồi, đạo kiếm tứ huyền sơn lần nữa bốc lên, giận chém uy thế chưa chấm đất, cương phong đã ép tới sân khấu phía trên bụi đất cuốn ngược, sát ý trong phút chốc ngưng tụ thành một tuyến, ầm vang chém tới. Gào thét khí lãng một nháy mắt bị triển khai, hướng về hai bên dâng trào, chấn động đến kết giới rung chuyển. Danh vọng rất trọng yếu, lại là hư, nhưng tiên hiển thánh địa là thật, tiên hiển truyền thừa cũng là thật. Người có đôi khi là cần làm ra lựa chọn, mà cuối cùng bị lựa chọn tất nhiên là có giá trị nhất. Tiêu Hàm Nhạn ngày hôm trước trong quyết đấu âm thầm sử dụng pháp khí, mặc dù bị người lên án hồi lâu, nhưng chung quy là tiến vào vòng tiếp theo, cùng tiên hiển thánh địa khoảng cách kéo thêm gần. Cho nên cứ việc toàn bộ tiên hiển viên bên trong người đều tại phê phán việc này, nhưng nếu thật gặp chiến đấu, bọn hắn tất nhiên sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Sóng gió gào thét mà lên, bụi mù như sóng cuồng thay nhau nổi lên. Kia dùng đón huyền thiết trọng kiếm rơi thân ảnh như cũ nóng rực, như là mới lên nhật luân, mà cầm kiếm nên tiếp Nhan Hạo sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng dâng lên một tia không ổn. Theo một tiếng đinh thái nhức óc tiếng va chạm vang lên lên, trong tầm mắt mọi người mới trả lại kiếm ý 10 phần huyền thiết trọng kiếm ầm bay ra. Nhan Hạo dưới chân dậy thì là ứng thanh bạo liệt, cả người bay tứ tung mà ra, sau đó phanh một tiếng đâm vào kết giới phía trên, phụ phục ngã xuống đất, âm thanh tin tức hoàn toàn không có. Vì ưu theo kiếm rơi xuống đất, thở hồng hộc ở giữa, dưới chân bạch ngọc đài tại rất nhỏ tiếng tạch tạch bên trong vỡ ra như mạng nhện đồng dạng đường vân. Mà trường kiếm trong tay của hắn cũng răng rắc một tiếng, gãy thành hai mảnh. Hắn hôm nay sử dụng thanh kiếm này, tự nhiên là không cách nào cùng đối phương huyền sắc trọng kiếm so sánh, nơi đây bị chém vỡ cũng không ra nhân ý liệu. Hắn cầm trong tay kiếm sắt ném đi, tiếp tục thở hào hẹn, trên trán xuôi dòng mà hạ mồ hôi bị nóng dược thể phách cấp tốc bốc hơi. Vấn đạo tông tân tấn tiên kiêu trung liêu, ngàn năm con em thế gia Lý Bất Lãng, Lâm Thi đấu phá cảnh bà Dương, Sơn Hải các phân các chủ chi nữ Ngụy Dĩnh Ngộng, cùng còn lại hơn 20 vị thông huyền nhìn thấy một màn này, sắc mặt tất cả đều cực kỳ khó coi. Bọn hắn hôm nay lại tới đây, kỳ thật chủ yếu là vì nhìn Nhan Hạo. Theo bọn hắn nghĩ, chẳng bại Trần Thụy Dương Vĩ ưu tại sát thực rất mạnh, nhất định có thể bước ra Nhan Hạo chân thực chiến lực. Tại tới tham gia Thiên Đạo hội trong lòng người, trước 10 là một cái ngưỡng cửa, thứ nhất lại là một cái ngưỡng cửa. Tiến không được trước 10 đều đang mong đợi trước 10, mà như bọn hắn dạng này, trông mong thì là thứ nhất, cho nên Nhan Hạo chân thực chiến lực đến cùng như thế nào, đối bọn hắn mà nói rất trọng yếu. Tin tức tốt là bước đi ra, tin tức xấu là không cẩn thận bước ra một cái càng mạnh. Trong ngàn năm qua, bởi vì tài nguyên cùng truyền thừa ở giữa chiến lệnh, Thiên Đạo hội vẫn luôn là tiền tông cùng ngàn chương 239, kiếm gãy, đứng đầu bảng 2, chương 239, kiếm gãy, đứng đầu bảng 2, năm thế gia thiên kiêu nhóm siêu quần xuất chúng sân khấu, nhất là đi qua vòng thứ 3 về sau, ngay cả trăm năm thế gia bên trong tử đệ đều sẽ rất ít gặp. Nhưng giờ này khắc này, chạm mặt tới, ép đám người thở không nổi, lại là một cái xuất thân hương giã tư tu. Khâu gia thiên kim Khâu Hàn Nguyệt cho tới nay đều muốn gả cho một cái tiên y nộ mã con em thế gia, cho nên mới sẽ đối Hạ Linh Tú để nàng gả cho một cái hương giã tư tu như thế phản cảm. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, lúc trước cái kia nguyên lai tưởng rằng sẽ chỉ có duyên gặp mặt một lần người, lần này lại để tất cả con em thế gia ảm đạm phai mờ. Chiến đấu lắng lại, nhưng kết giới còn chưa giải trừ, bởi vì đốc chiến này thời gian sử sốt. Bất quá theo gió sóng lắng lại, Linh Kiếm Sơn đệ tử dần dần thấy rõ ràng trong sân khấu toàn cảnh. Nhan Hạo lắc tại trên đài món kia pháp y không thấy, cuối cùng ném ra ngoài viên kia pháp khí cũng không thấy, sạch sẽ phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Đúng vào lúc này, đám người hơi sững sờ, ánh mắt chiếu tới chỗ, một thanh đoạn kiếm chính nằm ngang ở hai người mới giao chiến địa phương. Chôi kiếm này dài nhỏ như lâm, toàn thân thuần trắng, cùng ngộ đạo tràng cầm thạch bàn đá hồ cùng màu, cho nên nhìn qua cũng không rõ ràng. Lại thêm khi kình quấy lên sóng gió có nhất định che lấp, cho nên lúc trước thời điểm bọn hắn cũng không nhìn thấy chôi này đoạn kiếm. Lúc này mới có người nhận ra, đây là dấu ở Nhan Hạo trọng kiếm bên trong chôi này tử kiếm. Lúc trước chiến đấu kịch liệt bên trong, Nhan Hạo từng dùng qua thanh kiếm này, sử xuất đạo kiếm bạch hồng chiếu. Bọn hắn vẫn luôn coi là đây là phá cục chi pháp, cảm thấy Nhan Hạo hẳn là sẽ lấy thanh kiếm này cho quý ưu trọng thương, nhưng sau đó cũng rốt cuộc chưa thấy qua thanh kiếm này. Nhìn thấy cái này đoạn kiếm thời khắc, Linh Kiếm Sơn đệ tử hơi sững sờ, sau đó ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía còn tại đứng đối nhau đài bên trong đứng quý ưu. Nói đúng ra, bọn hắn nhìn hẳn là lồng ngực của hắn. Nơi đó có một đạo bị kiếm chạm phá hai cổng, tính cả áo trong cùng một chỗ vỡ vụn, lộ ra nó hùng tráng không tì vết lồng ngực. Cho dù ai thấy cảnh này, đều sẽ cảm giác thật tốt xảo đi, kia một kiện ngay cả trong đó áo đều chém ra, lại vừa lúc không có chém trúng da thịt của hắn. Nhưng không phải là không có chém trúng. Trong lòng mọi người run lên, bỗng nhiên được đến lúc trước tất cả nghi vấn đáp án. Vì sao Nhan Hạo không có lần nữa sử dụng chôi này tế kiếm phá cục, vì sao hắn rõ ràng chú ý tới Quý Ưu lui bước nhưng không có nắm lấy cơ hội? Bởi vì lần thứ nhất xuất kiếm thời điểm, cũng không phải là không có chém trúng. Khoảng cách gần như vậy, trừ phi là vô cương cảnh cường giả, nếu không không có khả năng trốn được bạch hồng chiếu, liền lại càng không cần phải nói một cái thông huyền. Chôi kiếm này chém trúng, nhưng là đứt đoạn, không có cho đối phương lưu lại bất kỳ vết thương nào. Cho nên từ một khắc này bắt đầu, Nhan Hạo khí tức liền bắt đầu loạn, bởi vì lúc ấy chỉ có hắn mới rõ ràng, hắn ngay cả cuối cùng một tia cơ hội đều không có. Nghĩ rõ ràng những này về sau, Linh Kiếm Sơn đệ tử dương mắt nhìn về phía Quý Ưu, trong lòng rung động, sau đó lại quay đầu nhìn về phía sau bên cạnh cái kia hạ bút nhanh chóng, suýt nữa đem bút lông mài sạch sẽ hắn tử, ánh mắt trở nên càng thêm kính sợ. Công tử thắng, cô gia làm sao lại mạnh thành cái dạng này? Nhưng liên quan đến đại sự, điều gì cũng sẽ biến đổi bất ngờ. Nhan Hạo phá cảnh để Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu từ đêm qua bắt đầu liền một mực khẩn trương, dự cảm bất tường từ đầu đến cuối không cách nào xua tan. Thông huyền cùng dung đạo trên lệnh rất khó đền bù, điểm này trước mấy lần trước đối chiến bên trong liền bị xác minh. Nhưng càng đáng sợ chính là, Nhan Hạo như vậy ẩn giấu tu vi tiến độ tới tham gia Thiên Đạo hội, có thể là vì đi Tiên Hiển Thánh địa tìm kiếm trưởng không thánh khí biện pháp. Tại biết sau chuyện này, các nàng rất nhanh liền lãng quên Quý Ưu tình cảnh. Bởi vì so với thánh khí sự tình, quyết đấu thắng bại liền lộ ra không có ý nghĩa, các nàng lúc trước duy nhất ý nghĩ chính là, như Nhan Hạo coi là thật thành rồi thứ nhất, nhập Tiên Hiển Thánh địa, đi tìm linh giám bản nguyên truyền thừa nên làm cái gì? Thế là ám sát, phục kích, lấy linh giám phế tu vi, rất nhiều hỗn loạn hình tượng tất cả đều tràn ngập tiến các nàng trong óc. Bởi vì các nàng xác thực cho rằng phá bỡ mà vào dung đạo Nhan Hạo thật không ai cả nổi. Nhưng là mặc kệ là ám sát vẫn là như thế nào, đều là rất khó làm, dù sao Thiên Đạo hội bên trên vạn chúng nhìn chừng chừng. Ai biết ngay tại cái này phảng phất đại nạn lâm đầu thời khắc, hắn bị Quý Ưu chạm bại, không có chút nào mạo hiểm, cứ như vậy bị chém xuống tại trên đài, để tất cả mọi thứ đều tại đây khắc im bặt mà dừng. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu nhìn xem bộ kia thân trên ảnh, trong lòng tự đủ dạng này cô ra, giám chủ hẳn là gánh không được à, ngược lại là may mắn có cái tỉ muội. Nhan Thư Diệp lúc này liền tại bọn hắn sau lưng, cũng nhìn qua đạo thân ảnh kia, lãnh đạo ánh mắt bên trong hiện lên một tia nhìn chằm chằm, trong đó còn giấu giếm một tia hại ba. Hôm nay Linh Tê đạo trưởng, tại sao lại có dung đạo cảnh khí tức? Linh Kiếm Sơn Nhan Hạo, Lâm Thi đấu phá cảnh, lại có việc này. Không nghĩ tới cái này Linh Kiếm Sơn giá tâm to lớn như thế, xem ra cái này thông huyền cảnh đứng đầu bảng sợ là không có bất ngờ, tiên tông tử đệ Lâm Thi đấu phá cảnh, cái này ai có thể đánh thắng được, chắc không được những cái kia con em thế gia sắc mặt khó coi như vậy. Linh Tê đạo trưởng quyết đấu thời khắc, Cảnh Dương đạo trưởng cũng có dung đạo cảnh quyết đấu, hấp dẫn không ít người thì đến. Lần này trở về sau, có ít người liền tới đến trong tử lâu, cùng bạn bè tọa đàm hôm nay, đối Linh Tê đạo trưởng động tĩnh cảm thấy yêu kỳ. Mà khi bọn hắn nghe tới vậy mà là Nhan Hạo Lâm thi đấu phá cảnh, không dám cảm thán nhau nhau, lại phát hiện người chung quanh biểu lộ trở nên dị thường cổ quái. Làm sao rồi? Ta có gì chỗ nói không đúng? Nhan Hạo thua. Thua. Dung đạo cảnh tiên tông tử đệ thua. Ngươi chẳng lẽ đang nói giỡn? Đúng là thua, bại bởi Thiên Thư viện cái kia, Quý Ưu. Nghe thấy lời ấy, cha hỏi người sững sờ hồi lâu, sau đó nhịn không được há to miệng, hẳn là cái này Thiên Thư viện người lại âm thầm dùng pháp khí. Cùng hắn ngồi đối diện vị kia nghe tiếng nước mắt, không, không có, bất quá kia Nhan Hạo ngược lại là dùng pháp khí. Hắn dùng phá cảnh dung đạo, còn dùng pháp khí, cái này đều thua. Kia pháp khí không có lên cái tác dụng gì. Nhan Hạo trên đài âm thầm sử dụng pháp khí, nhờ vào đó đem Quý Ưu linh khí chúng quanh hút khô một cái chớp mắt, sự tình rất nhiều người đều nhìn thấy. Nguyên bản bọn hắn coi là Nhan Hạo thật sẽ nhờ vào đó chuyển bại thành thắng, nhưng ai biết kia pháp khí căn bản là giống như là trắng ném đồng dạng, không thể cho Quý Ưu chạm kiếm tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Giải thích duy nhất chính là đây không phải là kiếm đạo, cũng không phải thuật pháp. Quý Ưu nên tiên chạm rơi một kiếm kia là thuần túy lực lượng, đến từ tự thân lực lượng. Làm sao lại có người chỉ dựa vào thể lực liền mạnh tới mức này? Nghĩ tới đây, đám người lại một lần nữa sa vào đến trong trầm mặc. Thường ngày Thiên Đạo hội bên trong, cho dù là giao đấu đã tiến hành đến vòng thứ 3, kỳ thật đối với cuối cùng đứng đầu bảng là ai vẫn sẽ có tranh luận. Nhưng sau trận chiến này, tranh luận thông huyền cảnh đứng đầu bảng chính là ai cơ hồ không có. liền ngay cả những người tham chiến kia, tại xem hết giao đấu về sau, đối tiến vào trước 10 về sau muốn bắt thứ mấy cũng im miệng không nói. Này thấy có mưa gió không ngừng chi địa, liền có cổ sóng không gợn sóng chỗ. Quý Vũ rời đi Chi Hậu Thiên thư viện chính là cái sau, tiên tính hồi lâu cũng không có đáng giá nghị luận sự tình xuất hiện, đối với lưu tại trong viện đệ tử mà nói, bọn hắn tu đạo sinh hoạt giống như lại quay về một thể. Thẳng đến thiên thư viện thu đấu bắt đầu. Bộc Dương Hưng cuối cùng vẫn là không thể phá cảnh thông huyền, mà Phương Cẩm Trình cùng Lục Hàm Yên lại vượt qua ngưỡng cửa này. Thế là cái này thu đấu một trận chiến, liền trở thành hai người đơn đả độc đấu. Thiên thư viện đệ tử sớm liền đến thành Tiên Bạch Ngọc Đài, nhìn xem kia xuất kiếm thân ảnh, phảng phất trông thấy những năm này làm mưa làm gió cố nhân, trong lòng tự nhủ cái này Lục gia nhị tiểu thư, quả thật là quý. Chương 239, kiếm gãy, đứng đầu bảng 3, chương 239, kiếm gãy, đứng đầu bảng 3, công tử hình dạng. Bất quá mặc dù văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, nhưng theo đao quang kiếm ảnh không ngừng đan xen, kết quả cuối cùng nhưng lại làm kẻ khác tranh luận không ngừng. Phương Cẩm Trình là yếu tại Lục Hàm Yên, điểm này thiên thư viện cơ hồ mọi người đều biết, nhưng ở cuối cùng một trận giao đấu bên trong, hắn sử dụng một kiện tính công kích pháp khí. Thu đấu đúng là không hạn chế pháp khí sử dụng, nhưng tựa như thiên đạo hội đồng dạng, âm thầm sử dụng là có chút phạm vi. Mà lớn nhất tranh luận điểm còn không phải pháp khí sử dụng, mà là cuối cùng Phương Cẩm Trình hôn mê đến trên đài, mà Lục Hàm Yên cơ hồ là tại hắn đổ xuống đồng thời, bị kiện pháp khí kia đánh tới dưới đài. Dựa theo thu đấu quy tắc đến nói, ngã xuống đất không dậy nổi cùng rơi xuống bên ngoài sân đều tính thua. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, kia Phương Cẩm Trình nếu không phải thừa dịp bất ngờ sử dụng pháp khí, kia Lục Nhị tiểu thư căn bản liền sẽ không ra sân. Thế là thu đấu kết quả vẫn chưa tại chỗ công bố, tất cả mọi thứ đều bị đè ép xuống. Lục Hàm Yên thụ chút vết thương nhẹ, tổn thương tại trên cánh tay, bây giờ băng bó kỹ sau ngẩng đầu, nhìn về phía tỷ tỷ Lục Thanh Thu cùng cha mẹ của mình. Lục gia tại trên Thiên Đạo hội thất bại, trong nhà tử đệ không người tấn cấp, Lục Hùng vợ chồng tại Trung Hưng quận giữ lại cũng ý nghĩa không lớn, huống chi nữ nhi của bọn hắn còn có thu đấu một trận chiến. Thế là tại hôm qua buổi chiều, bọn hắn liền rời đi Trung Hưng quận, trở về Thiên Thư viện quan chiến. Lục Hàm Yên lúc này đôi mắt có chút ảm đạm, Hàm Yên vô năng, không có thể thắng hạ. Lục Thanh Thu thấy thế nhìn về phía phụ thân, cha, muội muội đã hết sức, nhưng kia Phương Cẩm Trình quả thực là có chút không từ thủ đoạn, bất quá kết quả còn chưa công bố, ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Không có cái gì không nhất định, kết quả cuối cùng tất nhiên là chúng ta thua, trong lòng các ngươi hẳn là cũng rõ ràng đi. Cha. Lục Thanh Thu nhấp hạ miệng, liền gặp Lục Hùng đứng chắp tay, nhịn không được đối ngoài cửa sổ bóng đêm than nhẹ một tiếng. Phương gia tại Thiên Thư trong nội viện căn cơ cực sâu, mà bọn hắn Lục gia tại Thiên Thư viện căn cơ cơ hồ liền tương đương với không có. Tại loại này tranh luận không ngừng tình huống phía dưới, bọn hắn Lục gia là không chiếm ưu thế, cho nên cuối cùng có thể đi vào viện tất nhiên sẽ là Phương Cẩm Trình, mà sẽ không là bọn hắn. Liền xem như Thiên Thư viện đệ tử đều cảm thấy thắng nên là bọn hắn, cũng căn bản không có cái gì dùng. Tại cái này Thanh Vân Thiên Hạ bên trong, bối cảnh cùng cân cước thực tế là quá trọng yếu, đây cũng là Lục Hùng vì sao vẫn muốn đem nữ nhi đưa vào Tiền Tông nội viện nguyên nhân. Bọn hắn Lục gia cuối cùng vẫn là thiếu chỗ dựa. Sau đó người một nhà lại trò chuyện Thiên Đạo hội là sự tình, nói lên con em Lục gia đã toàn quân bị diệt, còn nói lên Vi U đi vào vòng thứ hai, cũng đã tiến hành vòng thứ ba sự tình. Sau đó, Lục Thanh Thu cùng Lục Hàm Yên từ khách sạn rời đi, gặp đã thức tỉnh Phương Cẩm Trình. Sắc mặt của hắn còn có chút thương bạch, lại không trở ngại hắn lộ ra mặt mũi tràn đầy giễu cợt. Tây tốt đẹp hóng mát chuyện này tại Thanh Vân Thiên Hạ ngược lại là phổ biến, nhưng là một cái hương giá tư tu khi đại thụ, ta còn thực sự là chưa từng nghe thấy, bây giờ ngược lại là muốn cảm tạ Lục tiểu thư, làm ta mở mắt. Bất quá ngươi bây giờ hẳn là cũng nghĩ rõ ràng đi, tân tân khổ khổ cùng kia Quý Ưu học kiếm đạo thì có ích lợi gì? Không phải là uổng phí sức lực. Cùng Lục Hùng suy nghĩ đồng dạng, Phương Cẩm Trình cũng cảm thấy mình thắng định, dù sao bọn hắn Phương gia tại Thiên Thư viện căn cơ thâm hậu như thế, lưỡng bại câu thương tình huống phía dưới Lục Hàm Yên căn bản không có cơ hội. Nghe tới hắn, Lục Thanh Thu sắc mặt tâm trầm, nhưng cuối cùng vẫn là khắc chế bốc lên tức giận, giữ chặt muốn rút kiếm muội muội, đưa nàng mang đến viện tử của mình. Dọc theo đường phía trên, nhìn thấy hai tỷ muội đệ tử nhìn nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người minh bạch thế gia bối cảnh đối một cái tu tiên giả tầm quan trọng, tự nhiên cũng biết dưới tình huống bình thường, nội viện này danh ngạch nhất định sẽ không rơi vào Lục Hàm Yên trên đầu. Giờ phút này liên tưởng tới Lục Hàm Yên gần đây nửa năm qua một mực tại Kiếm Lâm theo Quý Ưu luyện kiếm, mỗi ngày mệnh tinh bị lực tận hình tượng, liền cũng cảm thấy có chút buồn cười. Dư luận chính là như vậy, chuyển hướng cực nhanh, nhất là lão hổ không ở nhà thời điểm. Nghe tới những này tin đồn phong ngữ, Lục Hàm Yên cũng không nói lời nào, một đường đi theo Lục Thanh Thu về biệt tử, chỉ là trong đôi mắt lại dần dần có hơi nước bốc lên, trong lòng tràn ngập ủy khuất. Bất quá không chờ các nàng đem băng ghế ngồi ấm chỗ, trưởng sự viện đệ tử liền đội vàng mà đến, Lục sư muội, thu đấu sự tình. Có kết quả. Lục gia tỷ muội được mời đi trưởng sự viện, mà Lục Hùng vợ chồng thì cũng từ trong kinh khách sạn chạy đến. Bởi vì trưởng sự viện ba vị trưởng sự đi Trung Châu, cho nên thu đấu một chuyện trước mắt từ các trưởng lao thay phụ trách, cũng là từ hắn tiếp kiến bốn người. Phương Cẩm Trình so với bọn hắn trước tiên một bước mà đến, chung quanh còn đi theo mấy cái bồi hộ đệ tử, biểu lộ có chút vui mừng, tựa hồ đã khóa chặt thắng cục. Bất quá theo các trưởng lao thanh âm vang lên, Phương Cẩm Trình phần này vui mừng dần dần ngưng kết trên mặt. Thu đấu đã kết thúc, nhưng bởi vì kết quả có chút tranh luận, cho nên chúng ta thương nghị nửa ngày, lần này gọi các ngươi đến đây, chính là vì việc này. Lục Hàm Yên nhịn không được bắt lấy Lục Thanh Thu thủ đoạn, kết quả như thế nào? Các trưởng lao đem mu bàn tay đến sau lưng, dựa theo trong viện ý tứ, hai người các ngươi đều là ta Thiên Thư viện khó được khả tạo chi tài, thắng bại khó phân, có lẽ chính là thiên ý, chẳng bằng tất cả đều đi đầu đi vào viện tu hành, có thể lựa chọn tiên điện, tập luyện thuật pháp, đều không chậm trễ, bất quá thân phận bên trên vẫn là ngoại viện đệ tử, các ngươi khả năng tiếp nhận. Lục Hùng sửng sốt một chút, con mắt nháy mắt trở to, đó không phải là nhập nội viện. Lão phu cũng không có nói qua như vậy, các ngươi không nên suy nghĩ nhiều, mà khác chuyện này trước không nên truyền ra ngoài, chính các ngươi biết được chính là, sáng sớm ngày mai, Hàm Yên liền đi nội viện đưa tin đi, Bất Trần Điện giống như đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, đưa tin kết thúc về sau có thể đến đó đi dạo. Chờ một chút. Phương Cẩm Trình mở to hai mắt, hai người nhập viện. Làm sao lại có loại sự tình này, ta thái gia có thể biết được. Các trưởng lão liếc hắn một cái, vẫn chưa nói chuyện liền vung tay áo nói rời đi, không cho bọn hắn bất luận cái gì truy vấn cơ hội. Dù sao chuyện này quả thực là mở tiền lệ, về sau truyền đi tất nhiên sẽ gây nên nghị luận ở Mỹ, hắn cũng không muốn nói nhiều, miễn cho để người mở cớ. Nơi đây lưu lại thì là một mặt mờ mịt người lục ra, còn có đầy mắt kinh ngạc Phương Cẩm Trình. Phải biết, cho dù là cưỡng ép tuyển Phương Cẩm Trình đi vào viện, cũng xa so với tuyển hai người đi vào viện ảnh hưởng nhỏ hơn nhiều, Thiên Thư Viện như vậy lựa chọn thực tế quá ngoài dự liệu. Nhất là đã sớm sớm bắt đầu ăn mừng Phương Cẩm Trình, cảm thấy kết quả này quả thực cách lớn phổ. Lục Thanh Thu kết giao tứ hải, nhân duyên còn được, đợi đến các trưởng lao sau khi đi, hắn không khỏi nhìn về phía đứng ở một bên vị kia trưởng sự viện đệ tử, Du Sư Minh có thể hay không nói cho ta, tại sao lại là như vậy kết quả? Chúng ta cũng không phải không hài lòng, thực tế là có chút ngoài dự liệu. Họ Du đệ tử nhấp hạ miệng, trầm mặc sau một lúc lâu mở miệng, chuyện này phải cùng quý sư đệ có quan hệ, cùng quý ưu có quan hệ. Trung Châu có tin khẩn kinh chuyện tin tức đài truyền đến, nói quý sư đệ rất có thể là năm nay thông huyền cảnh đứng đầu bảng. Lục Hùng một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn, Thiên Đạo Hội không phải vừa mới đến vòng thứ ba, như thế nào sẽ có đứng đầu bảng vừa nói? Họ Du đệ tử nhấp xuống quẹt miệng, nghe nói hôm nay sáng sớm trong quyết đấu, Thiên Kiếm Phong Nhan Hạo Lâm thi đấu phá cảnh tiến vào dung đạo, kết quả bị quý sư đệ chém ở trên này. Trong viện các trưởng lão hiện tại cũng không quá xác định, chờ hắn nhập qua Tiên Hiền Thánh Địa về sau sẽ đi đến một bước kia, trừ một bộ phận người bên ngoài, đại bộ phận trưởng lão đều không quá nghĩ xúc nó rủi ro. Năm nay thu đấu bạch chỉ có một trận, thế là giờ thìn liền kết thúc. Đối với ai thắng ai thua, trưởng sự các cũng không quyết định chắc chắn được, thế là mời các phương đến đây thảo luận. Kỳ thật ngay từ đầu thảo luận kết quả xác thực tựa như là Lục Hùng suy đoán như thế, Phương Cẩm Trình làm phương trưởng lão chi tôn, mà phương gia tại Thiên Thư Viện căn cơ sâu như thế, tự nhiên là muốn bị ưu tiên lựa chọn. Nhưng ngay tại bỏ phiếu cuối cùng thời điểm, Trung Châu cấp báo đem hôm nay tình hình chiến đấu truyền tống đi qua, trong đó kỹ càng miêu tả quý ưu kiếm chạm linh kiếm sơn dung đạo cảnh Nhan Hạo trải qua. Đây không phải là một kiện tuyên bố nhưng ngăn cản dung đạo pháp ý liề, kia là sống sờ sờ tiền tông về sau, là chuyển thừa đầy người Nhan gia huyết mạch. Cái kia cũng không phải một trận quỷ kế trồng chất dự tuyển, đó là chân chính Thiên Đạo Hội. Không ai biết Lục gia tỷ muội có phải là quý ưu trong phòng người, nhưng nghĩ tới hắn ngay cả gặp được man tộc binh vương cũng dám chặt một kiếm nếm thử mặn nhạt tính cách, rất nhiều trưởng lao trong tay phiếu đều không thể ném ra. Cuối cùng có người đề nghị, không bằng để hai người đi vào viện tu hành lại nói. Bởi vì bọn hắn xác thực không biết, quý ưu còn tiếp tục như vậy sẽ đi đến cái tình trạng gì. Nghe tới Du thị tử đệ miêu tả, Phương Cẩm Trình vô cùng ngạc nhiên. Mà Lục Thanh Thu cùng Lục Hàm Yên thì trận to nước nhuận đôi mắt, lông mi run rẩy. Lúc trước gặp nhau thời điểm, Phương Cẩm Trình từng chào phúng các nàng, nói tìm một cái hương giã tư tu làm lớn cây là hưởng phí tâm cơ, cũng có người nói bọn hắn cùng quý ưu học kiếm quả thực buồn cười. Thế nhưng đúng là hắn trong miệng vị kia hương giã tư tu, người đều chưa từng xuất hiện, lại một lần nữa sống sờ sờ địa xoay chuyển toàn bộ sự tình hướng đi, uy hiếp ở nhiều năm qua không cho người ta hòa nhã nhìn trong tông trưởng lão. Hai tỷ muội nhịn không được quay đầu, nhìn về phía sau lưng mẫu thân. Lần trước mẫu thân tới đây thời điểm hiểu sai ý, coi là quý ưu là muốn lấy nàng nhóm, đối nó xuất thân bối cảnh rất có phê bình kín đáo, các nàng cũng rất muốn biết mẫu thân hiện tại trong lòng làm cảm tưởng gì. Lục phu nhân lúc này đôi mắt thâm thúy, trầm mặc không nói. Kỳ thật sớm tại Thiên Đạo Hội quan chiến thời điểm, nàng liền đã bởi vì quý ưu mấy lần xuất thủ mà phát giác được phán đoán của mình sai lầm, nhưng cái loại cảm giác này nhưng còn xa không có hiện tại cường liệt như vậy. Nàng tại Vân Châu sinh sống mấy chục năm, vẫn luôn cảm thấy Lục gia là danh môn vọng tộc, cũng coi như được là thân phận tôn quý. Nhưng mới trong khách sạn trò chuyện lên kết quả thời điểm, nàng lại cảm nhận được một loại thật sâu cảm giác bất lực, một mực chỉ có tiền bạc mà không có chiến lược cảm giác bất lực. Cho tới giờ khắc này, nàng nghe nói nữ nhi bởi vì quý ưu đến đi vào viện mới bỗng nhiên minh bạch, nguyên lai tại Tiên Tông trong mắt, Lục gia cái này tộc họ nhưng thật ra là không kịp nổi quý ưu cái tên này. Ngày mồng 1 tháng 5 nhà ở không ra khỏi cửa, đầu tháng 7 ngàn cầu người phiếu. Chương 240, tiểu xem chủ phong bị, 1, chương 240, tiểu xem chủ phong bị, 1, ngươi lần tỷ đấu này cho Thanh Vân Thiên Hạ chỗ tạo thành ảnh hưởng, xem như cực lớn. Đại khái ai cũng sẽ không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể mạnh tới mức này, đến mức hoài nghi nhân sinh người quả nhiên là vô số kể. Kỳ thật liền ngay cả vi sư cũng có chút là hãi hùng kết vía, không biết mình rốt cuộc từ Ngọc Dương huyện mang ra cái gì quái vật. Linh Tây đạo trường một trận chiến kết thúc về sau, Nhan Hạo bị xóa tên, Quý Ưu tiến về Thái Bình vườn đăng ký thủ lôi trở thành đại chủ mới, muốn chờ đợi người kế tiếp khiêu chiến. Lúc này Thái Bình trong biên hội tụ rất nhiều tiên tông cùng ngàn năm thế gia, đều là vì tiếp xuống thủ lôi mà đến, bên trái một đám, bên phải một đám, lúc này nhao nhao nhìn về nơi xa lấy Quý Ưu thân ảnh. Tao Kinh Tùng thì tại nó bên cạnh, thấy cảnh này sau không khỏi bắt đầu tự lẩm bẩm, lồng ngực phồng lên to lớn. Hắn lúc trước cả ngày đem kẻ này phi phàm treo ở bên miệng, nhưng chân chính nhìn thấy Quý Ưu như thế phi phàm, vẫn còn có chút giật mình như mộng cảm giác. Ngay cả hắn như vậy giáo tập bây giờ như cũng không thể từ trong đó tỉnh táo lại, sáng sớm cuộc chiến đấu kia đối cái khác người xung kích tự nhiên là có thể nghĩ. Quý Ưu lúc này trầm mặc không nói, mang theo một mặt vẻ mặt nghiêm túc, coi trọng có chút cao thâm mặt chắc, người sống chớ gần. Cũng đúng, tại Tao Kinh Tùng bốn người xem ra, Quý Ưu một người một kiếm đi đến bây giờ trình độ như vậy, tiên nhân bao phục là nên có chút, không thể như lúc trước như vậy tùy ý liền vui cười giận mắng, cần dưỡng chút tiên khí ở trên người mới là. Dù sao tại Thanh Vân Thiên Hạ, cảnh giới cao thiên phú mạnh người đều là không quan tâm hơn thua, khí định thần nhàn. Làm như vậy một phương diện là có thể áp chế tâm tình chập chờn, để đạo tâm tươi sáng, một cái khác phương diện cũng sẽ lộ ra càng cao thâm hơn khó lường. Chỉ là so sánh dưới, bọn hắn vẫn cảm thấy lúc trước cái kia mang đầy vẻ trộm cấp quý ưu càng thêm tươi sống thú vị một chút. Tiếp tục như vậy, quan hệ giữa bọn họ sợ là muốn càng phát ra xa lánh. Thanh Vân Thiên Hạ phong khí luôn luôn như thế, bởi vì tu vi thiên phú chênh lệch, mỗi người tu hành đều có nhanh có chậm, rất nhiều người tu vi tiến mạnh, quay đầu nhìn không biết lúc đến bạn. Tâm tư như vậy tại bốn người trong lòng vừa đi vừa về chuyện, thẳng đến Tư Tiên dám nói rõ đạo trưởng vỡ vụn không dùng ngồi một khắc này, bọn hắn phát hiện quý ưu nặng nề tiêu hết, khóe miệng đường cong bắt đầu cuồng ép không được, mới phát hiện mình lần này quả thực là nghĩ nhiều. Giáo tập, ta thắng. Kia cái gì, ta chợt nhớ tới khách sạn còn có chút sự tình. Tao kinh tung bốn người cấp tốc trở hồi, cũng không phải bởi vì khác, chủ yếu là bởi vì quý ưu Tiếu Dung càng lúc càng giống là muốn bọn hắn mời khách ăn cơm. Trung Hưng quận viện bởi vì thiên đạo hội nguyên nhân tràn giá nghiêm trọng, ngay cả bốn đồ ăn một canh bản tiệc có thể muốn người mạng già, càng ngày càng xa lánh ngược lại chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Chó thật ra đám người này, mình rõ ràng vì bọn họ tiết kiệm tu sửa đạo trường tiền, không nghĩ tới bọn hắn thậm chí ngay cả bữa cơm đều không bỏ được mời. Quý ưu hùng hùng hổ hổ trở lại như thang viên bên trong, liền nhìn thấy vườn ở trong hoàn toàn yên tĩnh. Lập tu, mấy ngày nay là cây hoàng rất nhanh, khắp cây kim hoàng tại phong bên trong chập chờn, vang xào xạc. Hắn đứng ở trong viện nhìn hồi lâu, chợt phát hiện đối diện lầu nhỏ mỹ nhân gần phía trước có hai bóng người, một cái là Trác Uyển Thu, một cái là Đinh Dao, cũng đang nhìn hắn. Các nàng là trực tiếp từ Linh Tê đạo trường trở về, ánh mắt so trước đó càng thêm tôn kính, trong đó còn mang theo một điểm ánh sắc, có loại muốn của hồi môn cảm giác. Quý ưu nhìn xem ánh mắt của các nàng lập tức liền ngầm hiểu, thế là đẩy cửa đi vào. Nhan Thư Diệp ngay tại hắn trong phòng nhỏ, chân trần chân ngồi quỳ chân tại trà trên tiệc, đang đánh giá lây trên bàn một đống giấy viết thư, ánh mắt bên trong mang theo lãnh nạo. Từ góc độ của hắn vừa vặn có thể nhìn thấy cặp kia trong trắng lộ hồng bàn chân nhỏ, bị nở nang nông nhẹ đè ép, mười cái ngón chân xinh đẹp như là xanh thảm đậu khấu. Nhan Hạo thương thế cũng không nặng, chỉ là khí huyết thứ trệ, hai tay khó động, so lúc trước hôn mê Đường Cảnh Minh, Hướng Huy cùng bị nội thương Trần Thụy Dương so sánh, quả thực tốt hơn quá nhiều. Cái này cũng nói, dung đạo cảnh cùng thông huyền cảnh ở giữa chênh lệch sát thực lớn, chỉ tiếc hắn gặp một đầu quái vật. Từ Linh Tê đạo trường rời trận về sau, Nhan Hạo được đưa đến y quán trị liệu, trở về sau hướng Nhan Thư Diệp thỉnh tội, nói là cô phụ Linh Kiếm Sơn kỳ vọng. Hắn đúng là bị Thiên Kiếm Phong bổ nhiệm, muốn cầm tới đứng đầu bảng đi tìm cướp đoạt thánh khí biện pháp, nhưng mặt ngoài vẫn đối Nhan Thư Diệp bày ra một bộ kính trọng tư thái. Nhan Thư Diệp một mặt lãnh ngạo nhìn xem hắn, nói ngươi thua bởi hắn kỳ thật không có gì lạ, dù sao người kia là hắn à, dẫn tới chung quanh đệ tử nhao nhao lộ ra sắc mặt khác thường. Linh Kiếm Sơn đệ tử đều biết nhà mình dám chủ uy Lâm Thiên Hạ, cho tới bây giờ đều là một bộ lãnh diễm bộ dáng, căn bản không nghĩ tới nàng sẽ dùng loại giọng nói này đến đánh giá một cái Thiên Thư Viện đệ tử. Mặt khác, giám chủ thanh âm tựa như là nhiễm phong hàn đồng dạng. Đinh Dao cùng Trác Uyển Thu nhìn xem nhà mình giám chủ kia một bộ cái gì đều là tướng công nhà ta tốt biểu lộ, trong lòng tự nhủ ngài vẫn là thừa dịp tất cả mọi người không có trở về nhanh đi tìm cô ra chơi đi, lại nói liền nói để loạn. Thế là Nhan Thư Diệp liền đi tới nơi đây, phối hợp pha trà, lột bí đỏ, đợi đến hắn trở về. Lớn mật Thiên Thư Viện đệ tử, lại làm tổn thương ta tông môn tử đệ. Nhan Thư Diệp một mặt lãnh đạo, nhưng ở Quý Ưu vào cửa một sát na kia, đệm ở mông dưới đáy phấn nộn ngón chân rõ ràng quận mình một chút. Quý Ưu cởi xuống giày đi đến trà tịch, thì tính sao? Thiên Thư Viện tuy nói là đại hạ thánh tông, nhưng chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi, cho dù ai cũng biết ta Linh Kiếm Sơn mới là thất đại tiên tông thứ nhất, ngươi như thế làm việc, thật không sợ rước họa vào thân. Ta cùng Linh Kiếm Sơn cao tầng âm thầm có quan hệ thông gia quan hệ, lần này xuất thủ cũng là thụ hắn nhờ vả, chẳng lẽ cái này cũng phải để ngươi biết? Ngươi cái này đăng đồ tử, không nên chọc giận ta, cẩn thận đem ngươi trục xuất Linh Kiếm Sơn. Nhan Thư Diệp sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới Công Thâu Cửu nói Quý Ưu coi Linh Kiếm Sơn là làm chuyện của nhà mình, ta đánh ngươi. Quý Ưu ngồi thẳng eo, ngươi không tin ta nhân mạch. Vậy ngươi đi hỏi thăm một chút đi, nhà ta giáo tập quan chiến thời điểm thế nhưng là Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ tự mình tiếp đãi, người ta còn đem nhà ta tạo giáo tập vị trí đặc địa bày ở trước mặt của mình, rõ ràng là xem như trưởng bối kính trọng. Nhan Thư Diệp mặt lạnh sinh đỏ, châu tròn ngọc sáng ngón chân lần nữa hơi cổ tròn, ngươi làm sao đều ở ý những này không trọng yếu, lại không hiếu kỳ ta vì sao không có nói cho ngươi Nhan Hạo muốn lâm thi đấu phá cảnh sự tình. Ngươi không có nói cho ta đã nói lên ngươi khẳng định cũng không biết, bất quá kia Nhan Hạo giấu như thế sâu, liên đồng môn đều giấu giếm đến tột cùng là vì sao? Có lẽ là vì thánh khí. Nhan Thư Diệp sau đó đem liên quan tới Tiên Hiền Thánh Địa có thánh khí bản nguyên truyền thừa sự tình, cùng Thiên Kiếm Phong có lẽ là tại tìm biện pháp cầm về linh giám suy đoán nói cho hắn. Nghe tới những này về sau, Quý Ưu nhịn không được có chút há mồm, trong lòng tự nhủ cái này thật đúng là huyền á làm nửa ngày, mình còn hỗ trợ giải quyết một cái ẩn giấu mầm hai bạn. Xem ra tiến vào ngạo kiều quỷ tiến vào vô cương cảnh sự tình xác thực cho Thiên Kiếm Phong tạo thành rồi áp lực thực lớn, may mắn chính mình lúc trước không có nương tay, cũng may mắn chính mình lúc trước lựa chọn đem luyện thể con đường tiếp tục đi, không phải cái này Nhan Hạo thật đúng là khó đối phó. Quý Ưu suy tư một lát, đồng nhiên cảm giác rủ xuống thả lòng bàn tay rồi đến một con lạnh buốt mềm mại chi vật, cúi đầu liếc mắt nhìn mới phát hiện là Nhan Thư Diệp tiểu xảo tinh xảo chân. Hắn nhìn một chút ngồi nghiêm chỉnh, eo thon nhẹ ưỡn lên tiểu giám chủ, cặp kia xinh đẹp đôi mắt bên trong viết ban thưởng. Quý Ưu đưa tay cầm kia tuyết trắng chân trần, mới chú ý tới những cái kia trồng như núi nhỏ giấy viết thư, đây là vật gì? Tuy nói cái nhà này không phải là của mình, nhưng cũng chương 240, tiểu xem chủ phòng bị 2, chương 240, tiểu xem chủ phòng bị 2, ở nửa tháng, tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được, hắn nhớ kỹ mình rời đi thời điểm, trên bàn cũng không có nhiều đồ như vậy. Nhan Thư Diệp này thời giã nhìn về phía mặt bàn, là cho ngươi, bên trong có cái gì ta cũng không biết, mình mở ra nhìn xem. Ký tên là Hoàng Nhu, cái này Hoàng Nhu là ai, ta giống như không biết. Nghe vào là nữ tử. Quý Ưu đem tình lên phong thư mở ra, còn chưa tới đưa tay, trong phong thư liền rơi ra một kiện bột nước sắc cái yếm, mang theo thoải mái son phấn hương khí, phía trên còn thêu thủa Hoàng Nhu hai chữ. Cái yếm vật này là nữ tử nhất tư mật tiếp thân chi vật, cho nên dùng đều là nhất là mượt mà tơ lụa làm vải áo, mới có thể tự động trượt ra đến cũng là bởi vì đây. Mà theo cái yếm cùng nhau chứa ở trong phong thư còn có một phong thiếp mời, hẹn hắn ngày mai hoàng hôn đến đảo giữa hồ rừng liễu một lần. Thấy một màn này, Quý Ưu nhịn không được nín thở. Cái đồ chơi này hắn rất quen thuộc, bởi vì lúc trước đấu bại Sở Hà thời điểm hắn liền nhận qua rất nhiều cùng loại giấy viết thư, về sau thi dự tuyển cầm tới Thiên Thư Viện danh ngạch lại thu được một chút, biết đây là nữ tử nguyện cùng nam tử song tu tín hiệu. Hắn đánh với Nhan Hạo một trận, bây giờ sợ là đã truyền khắp toàn bộ Tiên Hiền Biên, sẽ có như vậy hiện tượng cũng là không kỳ quái. Bất quá rất rõ ràng chính là những này đưa tin mà đến nữ tử tất cả đều đến từ tiểu thế gia, mà những cái kia trung thượng du lịch thế gia đại khái vẫn là không nhìn chúng hắn xã này ra tư tu thân phận. Quý Ưu ho khan một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Thư Diệp, liền thấy con mắt của nàng có chút nheo lại. Không có ý nghĩa, không nhìn. Đưa đều đưa tới, nhanh lên lại nhìn một chút. Nghe tới Nhan Thư Diệp, Quý Ưu trầm mặt một chút, thế là đưa tay bắt đầu phá giải cái khác giấy viết thư. Giấy viết thư nội dung đều không khác mấy, trong đó cái yếm nhiều nhất, quần lót cũng có, xanh xanh đỏ đỏ một đồng lớn, đến mức trạch trong phòng không ngừng có son phấn hương khí bốn phía bay lên, đồng thời còn có kiếm khí bừng bừng mà lên. Son phấn hương khí tự nhiên là đến từ những cái kia thiếp thân quần áo, mà kiếm khí thì lại đến từ cái kia dán tại bên cạnh hắn vô cương cảnh giấm tinh. Quý Ưu lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Thư Diệp, phát hiện nàng đã vô ý thức hù dọa khuôn mặt nhỏ. Giấy viết thư nhiều lắm, có chút còn cực kỳ rõ ràng, tràn ngập đêm xuân, loan trướng như vậy từ ngữ. Nhan Thư Diệp mặt lạnh sinh đỏ, phát hiện trong đó còn có hai lá, là tới từ Linh Châu Hoa gia cùng Linh Châu Tăng gia. Quý Ưu quay đầu nhìn nàng, giấm tinh. Nói bậy. Không cho nhìn không phải nhìn, nhìn lại không cao hứng. Nhan Thư Diệp liếc hắn một cái, bản giám chủ sao là không vui, chỉ là muốn nhìn ngươi đến cỡ nào chiều phong dẫn được thôi. Quý Ưu cầm trong tay giấy viết thư đặt lên bàn, nam nữ quan hệ thông gia vốn là thiên địa lẽ thường, huống chi ta cũng đến niên kỷ, cũng nên cân nhắc huyết mạch kéo dài vấn đề, ta cũng không nghĩ tuyển người khác, nhưng lại không biết chiếm ta cái kia khi nào muốn cho ta sinh. Hắn hiện tại đã không sợ chọc giận Nhan Thư Diệp, bởi vì hắn biết cái này nhỏ giấm tinh chỉ cần tiến trong ngực liền nhu thuận. Bất quá lần này, Nhan Thư Diệp không có cho hắn đưa tay ôm cơ hội, mà là không nói lời gì địa liền huy động nắm đấm, cùng Quý Ưu trong phòng đánh phanh phanh rung động. Nếu không phải trước khi đến thiết hạ cấm chế, lúc này nhất định là muốn bừng tỉnh đẩy sân người. Phanh. Đôi bàn tay trắng như phấn rơi xuống thời khắc, trong không khí gợn sóng chật chật, bị Quý Ưu lấy hai tay ngăn trở, sau đó liền thấy một con hương khí bốn phía tuyết trắng chân ngọc chạm mặt tới, thế là lập tức lách mình, nhưng vẫn là có một cước đá vào ngực. Nhan Thư Diệp vẫn chưa hoàn toàn bật khí, lạnh bước chân cực kỳ mềm mại, ngược lại không đến nỗi bị đá hắn không chịu nổi. Quý Ưu trải qua tránh né, trong lòng ngược lại là có chút buồn bực, trong lòng tự nhủ lúc trước rõ ràng cùng với nàng cũng đã nói giống nhau sự tình, ngược lại là chưa gặp nàng xuất thủ như thế không cần nghĩ ngợi, tựa như là xúc động nàng đầu nào thần kinh đồng dạng. Quyền cước một trận về sau, Quý Ưu bị đặt ở trong góc. Hắn hiện tại có thể xác định, Nhan Thư Diệp đánh hắn cũng không phải là tức giận, tựa như là có chút khác cảm xúc. Lúc này tiểu giám chủ đạp hắn hai cước, lại truy hắn hai cái đôi bàn tay trắng như phấn. Nàng tự nhiên không bỏ được thật đánh, thế là Quý Ưu chờ đúng thời cơ đem nó vòng tại trong ngực, khóa lại kia một đôi đôi bàn tay trắng như phấn cùng kia một đôi không an phận chân, túi đầu đè xuống. Nhan Thư Diệp bị hôn miệng nhỏ, hai cánh tay chôn ở trước người siết thành một đoàn, miệng tùy theo trường hợp, trong đầu tất cả đều là hắn lúc trước hỏi nàng muốn sinh mấy cái vấn đề, mà nội tâm bên trong thì tất cả đều là hai ba. Hồi lâu sau, nhẹ nhàng tách rời, Nhan Thư Diệp tại trong ngực hắn nhẹ nhàng thở hào hẹn, đôi mắt nước nhuận giống như là muốn tràn ra đồng dạng, nhưng linh khí vẫn luôn chưa ngừng vận chuyển, phòng bị mông hạ hung khí. Quý Ưu nín thở, thật không dám động. Mới kêu mấy quyền mấy cước kỳ thật càng giống là nũng nịu, nhưng lúc này lấy linh khí châu ngưng tụ kiếm ý lại là thật, điểm này rất tùy tiện liền có thể phân biệt ra. Tư Tiên Giám lúc trước nói trận chung kết định tại 10 ngày về sau, ta nghe người khác ý tứ giống như cũng không có lựa chọn hướng ta công đánh ngập tính, cho nên ta dự định đi ra ngoài một chuyến, ngươi có muốn hay không theo ta cùng một chỗ? Thuận tiện đi một chuyến là được. Ngươi cũng không hỏi đi đâu. Bản giám chủ làm việc cần gì hỏi nhiều. Nhan Thư Diệp co quắp tại trong ngực hắn, vậy lên tuyết trắng chân nói khẽ. Cùng Nhan Hạo quyết đấu thời điểm chính là lập thu, theo sát mà đến chính là một cơn mưa thu. Quý Ưu cả ngày đều chưa từng xuất hiện, Tào Kình Tùng bọn người cũng chưa xuất hiện tại Tiên Hiền Viên bên trong, đến mức có chút muốn mở tiệc chiêu đãi bọn hắn người tất cả đều không công mà lui. Về phần lôi đài thi đấu, có thể là bởi vì Quý Ưu chỗ thể hiện ra thực lực để tất cả người dự thi đều một lần nữa ước lượng một chút mình, đến mức tất cả mọi người cẩn thận và phần, ngày thứ hai cũng không có công lôi thi đấu triển khai. Nói là thấp thỏm cũng tốt, nói là lắng đọng cũng được, tóm lại không khí vẫn là rất cổ quái. Lúc này, Hà Linh Tú cũng thành công tiến vào lôi đài thi đấu, nhưng tạm thời còn chưa lựa chọn công lôi đối thủ. Nàng phá cảnh thời gian rất khuya, cho tới bây giờ mới đứng bước cảnh giới, trước 10 có thể hay không qua, vẫn là phải nhìn bận khí thành phần. Mà cái khác như Thạch Quân Hạo như vậy, cũng hết sức cẩn thận không có vội vàng lựa chọn. Theo đạo lý đến nói đây thật ra là rất lựa chọn chính xác, nhưng nghĩ tới Quý Ưu trực tiếp chọn cái mạnh nhất, trực tiếp lên đài gọn gàng mà linh hoạt xuất kiếm, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút phức tạp. Lúc này chính là buổi chiều thời gian, Hà Linh Tú đang ngồi ở phòng bên trong, tiếp đãi Khâu Già cha con, hương trà bốn phía công văn phía trên còn bày biện một phong thiếp mời. Từ ngày hôm trước bắt đầu, Khâu gia gia chủ liền phát hiện nữ nhi của mình có chút trầm mặc ít nói, thường xuyên thất thần, hôm qua sáng sớm lại sớm rời giường, tựa hồ muốn đi nơi nào quan chiến. Luôn luôn đối thiên đạo hội quyết đấu hứng thú không lớn, nữ nhi bỗng nhiên giống như là thay đổi tính tình, tự nhiên sẽ gây nên phụ thân chú ý, thế là hắn hôm qua cũng đi theo Linh Tê đạo trưởng, sau khi xem xong trầm mặc hồi lâu, hôm nay viết một phong thiệp mời, mang nữ nhi vội vàng đến đây. Lúc trước Hà Linh Tú đề nghị đem Khâu Hàn Nguyệt gả cho Quý Ưu làm tiếp thời điểm, Khâu gia gia chủ cũng không có làm chuyện, mà hắn sở dĩ đáp ứng, không phải nhìn chúng Quý Ưu, mà là vì cùng Hà gia quan hệ. Cho nên tại nữ nhi nhiều lần tranh né, không nguyện ý tiếp nhận phần này quan hệ thông gia thời điểm, Khâu gia gia chủ cũng chưa lại tiếp tục kiên trì. Nhưng thẳng đến hôm qua trận kia quyết đấu về sau, hắn hối hận, cho nên hắn mới mang theo nữ nhi, muốn nhìn một chút trước đó gả nữ một chuyện phải chăng còn có cơ hội. Hà Linh Tú xem hết Khâu gia gia chủ viết cho Quý Ưu giấy viết thư, sau đó dương mắt mắt nhìn về phía Khâu Hàn Nguyệt, liền gặp Khâu Hàn Nguyệt hai tay giữ tại cùng một chỗ, rủ xuống đặt ở váy phía trên một mực túi đầu. Kỳ thật dựa theo Khâu Hàn Nguyệt ý nghĩ ban đầu, hôm nay cha mang nàng đến đây nơi đây, nàng tất nhiên là chết sống không đến cũng không biết vì sao nàng vẫn là cùng đi theo. Hà tiết tử, ngài nhìn ta cái này thế mời, phải chăng phù hợp? Khâu gia gia chủ không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Hà Linh Tú lấy lại tinh thần, viết cũng không tệ, nhưng vẫn là thôi đi. Khâu Hàn Nguyệt khẽ ngẩng đầu, nhìn chăm chú Hà Linh Tú. Khâu gia gia chủ hơi sững sờ, đây là vì sao? Có một số việc vốn là cái thuận dòng tình cảm, nhưng một cái không nghĩ một cái không muốn, lại nói nhiều liền làm ta cùng quý sư đệ ở giữa đều cảm thấy khó chịu. Cái này, Hà Linh Tú lúc này đem thiếp mời một lần nữa thả lại đến trên bàn, lúc trước quý sư đệ đã rất nghiêm túc nói với ta sẽ không tiếp nhận môn này quan hệ thông gia, ta nhìn Khâu gia vẫn là tuyển cái khác lương tế đi, vừa vặn mượn cái này thiên đạo hội thời cơ, nhìn nhiều tuyển tuyển. Khâu gia gia chủ trầm mặc nửa ngày, lúc trước là tiểu nữ không hiểu chuyện, nhưng quý ưu luôn không khả năng chỉ cưới một cái, ta vẫn là muốn nhờ Hà tiên tử thử lại thử một lần. Ngươi thật đúng là quyết tâm rồi. Lúc trước là lão phu vô tri, bây giờ là có chút hối hận. Hà Linh Tú nhìn xem bọn hắn hai cha con, lại liếc mắt nhìn Quý Ưu trẻ viện. Kỳ thật tại nhìn qua hắn đánh với Nhan Hạo một trận về sau, nàng nghĩ mời chào Quý Ưu suy nghĩ liền càng cứng liệt, nhưng trong lúc nhất thời còn chưa tìm được những nhân tuyển khác. Đã cái này Khâu gia ý nghĩ manh liệt như thế, Hà Linh Tú cảm thấy thử lại lần nữa cũng có thể, thế là suy tư sau một hồi lâu đứng dậy, hướng về Quý Ưu trạch phòng đi đến. Khâu gia cha con ở đây yên tĩnh chờ đợi, rất nhanh liền gặp được Hà Linh Tú trở về, trong tay thiếp mời phảng phất không hề động một chút nào. Hắn không tiếp thụ sao? Hôm qua có 28 nhà nữ tử đưa giấy viết thư cùng tiếp mời, bên ta mới tìm tỷ nữ hỏi thăm một chút, nghe nói tất cả đều bị lui về, có quần áo, còn bị gắn lột. Hà Linh Tú nói dứt lời, cầm trong tay thiếp mời đưa trở về. Khâu gia gia chủ lúc này nghe tới Hà Linh Tú trong miệng nghe nói hai chữ, thần sắc liền giật mình, Hà tiên tử không thấy hắn. Hà Linh Tú thần sắc đống nhiên phức tạp, không có nhìn thấy. Người này, như thế nào liên đồng môn sư tỷ cũng không thấy. Cũng không phải không thấy, là hắn rời đi. Rời đi rồi. Ta vừa rồi đi hắn trạch phòng, phát hiện trong phòng không ai. Quần áo cái gì cũng đều thu thập sạch sẽ, liền đi tìm trưởng sự viện đệ tử hỏi, trưởng sự viện tử đệ nói quý sư đệ đem kia 28 phong thư tiên lui về sau hắn liền rời đi, quyết đấu thời điểm sẽ gấp trở về. Khâu gia gia chủ há to miệng, làm sao lại vào lúc này rời đi, là có gì chuyện trọng yếu? Hà Linh Tú nâng chén trà lên, hắn nói trong đất lúa mạch quen, muốn về nhà thu lúa mạch. Sư đệ hắn chính là như vậy tính cách, người khác càng để ý hắn càng không thèm để ý, người khác càng là không thèm để ý hắn càng là để ý. Khâu Hàn Nguyệt nghe được câu này sau ngẩng đầu, biểu lộ liền giật mình. Tu tiên giả cao cao tại thượng, đối phàm phu tục tử cũng không để ở trong lòng, lại càng không cần phải nói chồng chọt thu thu. Nhưng chẳng biết tại sao, khi nghe nói Quý Ưu về nhà gặt lúa mạch thời điểm, hắn lại từ cái này phong khinh vân đạm giải rác mấy chữ bên trong cảm nhận được một cỗ tùy ý mà tiêu sái tiên ý. Chương 241, mỗi năm có thừa, 1, chương 241, mỗi năm có thừa, 1, lôi đài thi đấu trong lúc đó, thiên đạo hội trận chung kết ngày liền đã định hạn, dẫn tới càng nhiều người đi Trung Châu. Trong mấy ngày, Trung Hưng quận bên ngoài cắt thạch phi dương, bụi sóng thay nhau nổi lên. Tham bạn, tiếp khách, quan chiến. Nơi đây đại bộ phận người đều đã nghe nói Thiên Thư Viện cái kia Hương Giá Tư tu chiến bại Lâm thi đấu phá cảnh Nhan Hạo một chuyện, đối truyền ngôn bên trong nhân vật chính hiếu kỳ không thôi. Trong nhà có nữ tiểu thế gia, càng là tâm tư trọng chất. Bất quá sau đó mọi người mới nghe nói, Vi Ưu tại công lôi sau khi thành công mắt thấy không người muốn ý tiến lên chọn lôi, thế là liền về Phong Châu đi chuẩn bị thu thu một chuyện, gọi người một trận hoảng hốt. Thu thu chuyện này, đối tu tiên giả mà nói tựa hồ đã là nhiều năm chưa từng nghe thấy từ ngữ, bây giờ lại cùng Thiên Đạo hội liên hệ với nhau, làm cho lòng người cảm giác quá dị. Mà bực này hành vi tại còn lại hơn 20 vị dự thi thông huyền trong mắt, lại không khác một loại trâm trọng, giống như tại liệu định hắn cái này một lôi, không người dám chiến. Đây là Thiên Đạo hội, là Tiên Tông, thế gia tề tụ Cửu Châu Thịnh hội, như thế nào nên xuất hiện cái này từ tu lượt ép quần hùng sự tình. Nhưng đến tiếp sau sự thật lại chứng minh, thật không có người đối với hắn hạ công lôi tiếp. Lúc này, hai chiếc xe ngựa đã tiến vào Phong Châu. Phong Châu cùng Trung Châu Nam Bắc giáp giới, Trung Hưng quận cùng Phong Châu biên cảnh cách chỉ một bước, khoảng cách cũng không xa. Vị Ưu cùng Khương Thành lúc này ngồi ở trên xe ngựa, cảm thụ được mặt đường bằng phẳng, trong lòng một mảnh thư sướng. Phong Châu quan đạo phía trước mấy ngày liền triệt để tu sửa hoàn thành, hắn lần này đến đây trừ chuẩn bị thu thu sự tình, vẫn là vì kiểm tra thực hư đầu này quan đạo, bây giờ xem ra, đúng là không tệ. Bọn hắn có thể nhìn thấy rộng lớn mặt đường bên trên đã có người đi đường lui tới, tới gần làng địa phương còn xuất hiện quy mô nhỏ chợ, mặc dù quầy hàng không nhiều, nhưng nhân số lại không ít, lui tới ở giữa khiến người cảm thấy vui mừng. Bởi vì chợ loại này thương nghiệp hình thái, bản thân liền là ăn không hết, dùng không hết mới có thể thúc đẩy sinh trưởng. Mà tại hơn một năm trước kia, Phong Châu từng nhà đều có người chiếu cố bị chết đói, liền lại càng không cần phải nói sẽ có cái gì lợi nhuận. Phu cận thôn xóm chỗ tự nhiên tụ tập chợ, có thể an bài quan phủ hơi dẫn đạo giữ gìn một chút. Đợi đến quy mô lớn hơn một chút, rời đến cùng một chỗ sáp nhập, để kinh tế lưu thông bắt đầu. Liên quan tới lưu dân chính sách, vẫn là như trước đó đồng dạng, phân cho thổ địa, để bọn hắn an gia đương nghiệp. Còn có trước đó nói qua sự kiện kia, khởi công xây dựng học đường, trưởng thành cũng có thể nhập học, thư đầu ba não liền không cần giáo, chủ yếu giáo biết chữ liền tốt. Tao Kinh Tùng, Ôn Chính Tâm, Bùi Như Ý, Ban Dương Thư bốn người đang ngồi ở trong đó dẫn đầu chiếc xe ngựa kia bên trên, nhìn xem nhìn chăm chú ngoài cửa sổ Quý Ưu cùng Công Thành, nhìn không được liếc nhau. Thừa dịp Thiên Đạo Hội khe hở về nhà nghề nông loại sự tình này quả thực chịu tượng chút, cũng chỉ hắn có thể làm được. Hiện tại Tiên Hiền Viên bên trong còn không chừng nghị luận thành rồi bộ dáng gì. Bất quá, như thế cực kỳ phù hợp hắn kia hương giã tư tu thân phận. Trên đời này tu tiên giả tất cả đều tại giảng ra thế bối cảnh, có chút xuất thân không quan trọng người cho dù bởi vì thiên phú tiến tiên tông, trong nhà nếu không hiển hách đều không thể ngẩng đầu. Hết lần này tới lần khác là nhiệt độ này, chưa từng đem nó xem như khó mà mở miệng sự tình, nhưng mạnh để người ngay cả cười cũng không dám cười. Hiện tại vấn đề duy nhất cũng chỉ còn lại có sinh sôi không ngừng. Thế gia sừng sững, không phải một nhân chi có thể, mà là thế hệ truyền thừa. Thanh Vân Thiên giới có không ít thế gia đều là bởi vì thời kỳ giáp hạt đi hướng suy sụp, cho nên theo bọn hắn nghĩ, quý gia lớn mạnh lửa xém lông mày. Bất quá còn có một việc bọn hắn nghe nói, chính là có 28 vị thế gia thiên kim cho hắn đưa giấy viết thư, kết quả bị lui về. Xác thực, lấy Quý Ưu bây giờ như vậy danh vọng, chọn lựa lựa cũng là bình thường, nhưng vấn đề là hắn ngay cả thấy cũng không thấy liền cự tuyệt. Quý Ưu tuyệt đối không phải cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử, như vậy cẩn thận, gọi nhân sinh nghi. Đan Tông Nguyên cô nương là không quá thích ăn dấm, Thiên Đạo Hội rõ ràng là cái thời cơ tốt, hắn lệch đối nạp tiếp không có biện pháp. Quý Ưu nghe tiếng quay đầu, làm ra một cái im lặng thủ thế, nhìn về phía phải sau bên cạnh tùy hành mà đến chiếc xe ngựa kia. Bốn người liếc nhau, nhịn không được nhìn về phía sát vách tòa kia xe ngựa. Xe ngựa kia là từ Tiên Hiền Viên lái ra đến cùng bọn hắn tụ hợp, bên trong ngồi chính là Ngụy tướng Tôn Nữ Ngụy Nhị, trước khi lên đường đặc địa xuống xe ngựa cùng bọn hắn bắt chuyện qua. Tao Kinh Tùng nghe tiếng nhíu mày, suýt cái gì suýt. Huyết mạch kéo dài một chuyện nói với ngươi bao lâu, chính là không xem ra gì. Khung Thành lúc này nín thở, Tao giáo tập vẫn là nói ít vài ba câu vi diệu. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, ta nghiệt đồ này song thân đã qua đời, việc này ta nếu không nhọc lòng, ai còn có thể nhọc lòng. Sinh con việc này cũng không phải một người nói mới tính, bất quá ta tin tưởng quý huynh là trong lòng hiểu rõ. Ta có ít. Quý Ưu trả lời một tiếng, nhớ tới hôm qua trong ngực kia không cách nào tiêu tán kiếm khí, trong lòng tự nhủ ta biết kia tất nhiên rất đau. Nói xong câu này, hắn bất động thanh sắc nhìn xem Phong Châu phủ phương hướng, trong đầu bắt đầu hiện ra một cái hình tượng. Kia là tại quý trại cổng, ánh nắng ôn hòa, tinh không vật lý, một cái quốc sắc thiên hương thiếu nữ ở trước cửa phủ lên một khối tấm bảng gỗ, viết Tào Kình Tùng cùng chó không được đi vào. Đi đường vội vàng ở giữa, xe ngựa tiến vào Phong Châu phủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, kim hoàng ruộng lúa mạch mênh mông vô bờ, kéo dài nghìn dặm, gió thu lướt qua lúc, ngàn vạn gốc đông lúa mạch cùng nhau thấp nằm, lại chậm rãi ngẩng đầu, nhấc lên tầng tầng lớp lớp sóng lớn, kia ánh vàng rực rỡ ba quang một mực dập dờn đến nơi xa một tòa núi nhỏ dưới chân, cùng trời bên cạnh mây trôi giao hòa tại một chỗ. Nơi đây, Tào Kình Tùng còn tại tận tình khuyên bảo địa giảng thuật sinh sôi không ngừng tầm quan trọng, lại phát hiện Khung Thành cùng Quý Ưu làm bộ tại nhìn ruộng lúa mạch, đáp lại càng ngày càng ít. Nhất là tiến vào Phong Châu phủ về sau, hai người dứt khoát lời nói đều không nói, ánh mắt một mực nghiêng mắt nhìn lấy sắt vách xe ngựa, phảng phất tại cảnh giác cái gì. Không bao lâu, xe ngựa chậm rãi ở lại, Quý Ưu cùng Khung Thành dẫn đầu nhảy xuống xe biên. Bởi vì hôm qua từng có một trận mưa nặng hạt, Phong Châu mặt đất vẫn hiện ra ướt sũng ô quang, chỗ chúng chỗ tích lấy thủy ủng bên trong nổi vài miếng bị nước mưa đánh rất ngân hạch lá, kim hoàng phiến lá biên giới có chút quan xoắn, cực giống nửa gãy quả tròn. Hai người dẫm tại ướt sũng mặt đất, liền nhìn thấy trong thành cốc chàng đã bắt đầu tụ chúng, tựa hồ là đang thương nghị thu thu một chuyện. Phong Châu phủ nha cửa bên trái cũng đô lấy rất nhiều xe ngựa, đều là dùng để qua lại làm nông khu cùng phủ thành ở giữa vận lương chỗ dùng. Năm nay Phong Châu sản lượng sẽ trở nên cực cao, Phong Châu to to nhỏ nhỏ phủ đệ cũng thống nhất thuê lương xe, chuẩn bị đầy đủ. Đợi đến lương thực lợi nhuận, chăn nuôi liền có thể phát triển. Lúc này, Tào Kình Tùng bốn người lần lượt từ trong buồng xe chui ra, hai cước chạm đất về sau không hẹn mà cùng ngẩng đầu, hướng về Ngụy Nhị chiếc xe ngựa kia nhìn lại. Quý Ưu cùng Khung Thành trên đường đi đều tại nhìn chiếc xe ngựa này, cho nên cho dù là biết bên trong ngồi chính là ai, trong lòng cũng của bọn họ sẽ có một tia không xác định hiếu kỳ. Tiếp theo một cái chớp mắt, xe ngựa màn cửa bốc lên một góc, Ngụy Nhị từ xe ngựa phía trên xuất hiện, một đôi tinh xảo tiểu xảo giày thêu dẫm lên trên mặt đất, sau khi hạ xuống tràn ngập tò mò đánh giá bốn phía. Dù sao cũng là về sau muốn gả tới địa phương, nàng kỳ thật trước kia liền nghĩ đến, chỉ là Phong Châu địa vực bao la, trước đó đường còn chưa trải qua tu sửa, nàng một nữ tử rất khó tới nơi này. Tao Kinh Tùng bốn người thấy được nàng về sau, tiếp tục nóng nhìn xe ngựa. Bởi vì bọn hắn nghe tới trong xe quả nhiên còn có âm thanh. Không bao lâu, một cái mặt tròn nữ tử liền từ càng xe mà xuống, theo sát phía sau chính là cái mặt trái xoan nữ tử. Nhìn thấy hai người này, Tao Kinh Tùng, Ôn Chính Tâm, Bùi Như Ý, Ban Dương chương 241, mỗi năm có thừa, 2, chương 241, mỗi năm có thừa, 2, thư tất cả đều sửng sốt, bởi vì bọn hắn nhận ra hai người này, chính là đi theo Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ bên người thiếp thân tỷ nữ. Liên tưởng tới Quý Ưu trên xe không ngừng chú ý cái này hai xe ngựa thần thái cùng biểu lộ, bốn người không khỏi nín thở, trong lòng tự đủ nhiệt độ, quý sư đệ, làm sao lại đem giám chủ tỷ nữ ngoặt về nhà? Việc này người ta Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ phải chăng biết được, nếu là không biết há không muốn mạng. Bất quá khiến bốn người kinh ngạc chính là, Hai người sau khi xuống xe vẫn chưa như Ngụy Nhị như vậy phóng nhan bốn phía, mà là quay đầu nhìn về phía lập tức xe. Không bao lâu, tại mọi người trong tầm mắt, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ từ màn xe sau chậm rãi xuất hiện. Nàng hôm nay sớm cho kịp liền rời giường trang điểm, cũng không biết đang khẩn trương cái gì, bây giờ người mặc một bộ nền trắng thêu tơ bạc hoa quỳnh váy dài trường sam, áo khoác một tầng yên la sa mây bay, ngọc dung ánh nhuận như mới tuyết sờ ngừng, mày như núi xa đen nhạt, đôi mắt gậy nhẹ lấy nhìn về phía bốn phía. Linh Châu tại Cửu Châu cực nam, mà Phong Châu tại Cửu Châu cực bắc, khoảng cách bên trên đã coi là chân trời góc biển. Làm Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ, nàng cùng nơi này vốn nên cả đời vô duyên, cũng sẽ không nói có muốn đi Phong Châu nhìn xem ý nghĩ. Nhưng nàng tâm tình lúc này cùng Ngụy Nhị là một dạng, đối với chỗ này tràn ngập thân cận, ánh mắt bay tới bay lui, lãnh ngạo bên trong mang theo chút đáng yêu. Nghiên mắt nhìn hai mắt về sau, Nhan Thư Diệp đống nhiên ngoái nhìn, hù lấy khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Tào Kình Tùng. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu bất động thanh sắc, nhưng dư quang cũng đều liếc nhìn Tào Kình Tùng. Tu tiên giả hai mắt thông suốt, hai chiếc xe ngựa cách lại không xa, bọn hắn nghe Tào Kình Tùng tận tình khuyên bảo một đường. Mà Tào Kình Tùng, Ôn Chính Tâm bốn người thì sững sờ ngay tại chỗ, con mắt trừng cực đại. Kỳ thật tại Nhan Thư Diệp từ trong xe ngựa nô ra tấm kia quốc sắc thiên hương lãnh ngạo khuôn mặt lúc, bọn hắn liền đã nín thở, trong đầu nháy mắt liền trống không. Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ thiếp thân tỷ nữ bị ngoặt đến nơi này, bọn hắn kỳ thật vẫn là có thể tiếp nhận, chỉ có thể nói Quý Ưu quả nhiên là đạo tâm tươi sáng, sắc đảm bao thiên, bản sự phi phàm. Nhưng Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ bản nhân xuất hiện ở đây, lại là bọn hắn căn bản lý giải không được. Kia là Linh Kiếm Sơn đời sau trưởng giáo, là thiên hạ có quyền thế nhất nữ tử, cùng nơi này quả thực là không liên quan nhau. Lúc này Nhan Thư Diệp thu hồi ánh mắt, liếc mắt nhìn cửa biển bên trên Quý Trại hai chữ, lộ ra một bộ thần sắc tò mò, đôi mắt hơi đổi ở giữa cất bước đi tới trước cửa thời điểm còn liếc Quý Ưu một chút, sau đó bước qua cánh cửa. Vẫn được, mình liền biết hướng nhà chạy. Quý Ưu nhìn xem đi vào bên trong đi Nhan Thư Diệp, trong lòng tràn ngập tán thưởng. Vì sao Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ sẽ ở chỗ này? Tao Kinh Tùng bốn người quay đầu nhìn về phía Khung Thành, trên mặt dư kinh đã lui. Khung Thành nhấp hạ miệng, trước đó các ngươi không phải đều tại nghi vấn, Nguyên Cô Nương rõ ràng không phải chép miệng giấm người, vì sao Quý huynh tại nạp tiếp một chuyện bên trên vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí? Đó là bởi vì Nguyên Cô Nương cũng không phải là đại phòng. Quý huynh đại phòng, chính là Linh Kiếm Sơn Nhan tiên tử. Giờ phút này, ngày xưa ký ức giống như là thủy triều tràn vào đám người trong óc. Tỷ như Quý Ưu đánh với Trần Thụy Dương một trận, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ nhìn thấy Tào Kình Tùng về sau, đột nhiên liền từ trên chỗ ngồi ngồi dậy, còn đem Tào Kình Tùng chỗ ngồi an bài tại trước người của mình. Lúc ấy còn có một chi tiết bọn hắn chưa từng chú ý, đó chính là mãi cho đến Tào Kình Tùng ngồi xuống về sau, Nhan Thư Diệp mới một lần nữa ngồi xuống. Trừ cái đó ra còn có Linh Kiếm Sơn vấn đạo lúc, Quý Ưu được an bài viện tử ở so với ai khác đều cao, còn chuyên môn có người trông coi. Ôn Chính Tâm cùng Bùi Như Ý còn nghĩ tới cặp kia thoát tại quý sư đệ gian phòng bên trong đỡ dậy, cùng vừa lúc xuất hiện tại đối diện Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ. Lại sâu một điểm, Tào Kình Tùng còn nghĩ tới Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ thành công phá cảnh tin tức truyền đến ngày ấy, Quý Ưu cười như là nhặt bạc đồng dạng. Ngày xưa tất cả không hiểu, lúc này đều phảng phất tại lúc này linh quang lóe lên, khảm vào một cái thích hợp nhất đáp án. Nhưng coi như bọn hắn nghĩ thông suốt những này, lại phát hiện mình vẫn là không cách nào tùy tiện tiếp nhận chuyện này. Ái Đồ, mời mượn một bước nói chuyện. Lại biến Ái Đồ. Ái Đồ lại nghe vi sư hỏi một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quý Ưu suy tư liếc mắt nhìn đang ở trong sân đi dạo Nhan Tư Diệp, ta cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Đại khái chính là lúc trước tại trong lúc lơ đãng ngẫu nhiên gặp một lần, lẫn nhau đều cảm thấy hợp đi. Tào Kình Tùng liếc hắn một cái, trong lòng tự nhủ ngươi cái này giải thích cũng quá mức giản dị tự nhiên, đây không phải là phổ thông nữ tử, đây chính là Linh Kiếm Sơn đời sau trưởng giáo. Tào giáo tập vẫn luôn lấy Quý Ưu làm bình, cảm thấy khắp thiên hạ những cái được gọi là thiên tiêu cũng không sánh nổi hắn, nhưng Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ không được, nàng là chân chính thiên tiêu. Cho nên cho dù là môn hạ của mình đồ, hắn vẫn chưa hiểu tiểu giám chủ coi trọng giá hỏa này cái gì, có loại nhà mình nhỏ thổ heo hủy phỉ thúy cải trắng cảm giác. Ngươi lúc trước tại sao không nói? Ta lúc trước cũng đã nói. Khi nào? Tại Thiên Thư Viện thời điểm, ngươi hỏi ta vì sao cười giống như là nhà bạn, ta nói bởi vì nàng phá cảnh ta vui vẻ, ta người này chưa bao giờ nói dối. Tào Kình Tùng. Kỳ thật Tào Kình Tùng, Ôn Chính Tâm, Bùi Như Ý cùng Ban Dương Thư là Quý Ưu ít có tín nhiệm người, húng chi tiểu giám chủ mặc dù mạnh miệng, nhưng kỳ thật là nghĩ bị người ta biết nàng mới là đại phòng, cho nên Quý Ưu cũng không định giấu giếm bọn hắn, lúc trước không có nói là một mực cũng không có gì cơ hội thích hợp, giờ phút này để bọn hắn biết cũng là bớt xong việc. Đây cũng là may là Công Châu Cửu không đến đây đi. Chuyện này khẳng định là không thể để cho hắn biết, bởi vì như thế tăng lên bức cách sự tình, hắn có vẻ như cũng sẽ ghi vào trong sách, mệnh không muốn cũng phải lưu cái danh tự. Cố sự liền biến thành rồi năm đó Công Thâu Cựu từng cùng Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ tướng công đả sinh đả tử, không rơi vào thế hạ phong. Lúc này tiểu giám chủ ngay tại đầy sân tàn bộ, từ đầu đi đến đuôi, tỉ mỉ mà nhìn xem. Mà Ngụy Nhị cùng nét mặt của hắn không sai biệt lắm, không ngừng đánh giá. Vì ưu muốn trở về là lâm thời quyết định, Khâu Trung cũng không biết, lúc này muốn nghe đến tiếng vang ra đón, lập tức gọi người chuẩn bị cơm. Sống lâu, kinh nghiệm đương nhiên phải nhiều một chút. Khâu Trung một chút đã cảm thấy Nhan Thư Diệp mặc kệ là quan sát viện tử thần thái, vẫn là bộ kiêu ngạo nghệ biểu lộ, cũng giống như cực từ gia chủ mẫu. Thế là tại tiệc rượu bên trên nói bóng nói gió địa nghe ngóng rất nhiều liên quan tới cô nương gia ở nơi nào, cô nương gia bên trong mấy miệng người vấn đề, nhìn Tào Kình Tùng bốn người một trận hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ lại sẽ bị đặt ở cảnh tượng như vậy bên trong. Thế là bữa cơm này ăn, quả nhiên là một thanh tiếp lấy một luồng lương khí hít vào. Sau bữa ăn ba người nhịn không được cùng tiến tới, xì xào bàn tán nửa ngày, đại khái đến nói chuyện phiếm nội dung chính là chấn kinh không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Thanh Vân Thiên Hạ hôn phối vẫn luôn giảng cứu môn đăng hộ đối, Tao Kình Tùng còn có chút lo lắng Quý Ưu về sau sẽ thụ ức hiếp. Tiểu giám chủ vẫn luôn là lạnh như băng, mang theo ngạo thế thiên hạ cảm giác, nói nghiêm túc thận trọng đều không giả. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, bọn hắn ở bên hồ nhìn thấy Quý Ưu cùng Nhan Thư Diệp. Hai người không biết trò chuyện thứ gì, sau đó Quý Ưu đưa tay nắm nàng kia tinh xảo khuôn mặt, sau đó phiêu nhiên mà đi, cho bọn hắn nhìn sửng sốt một chút. Sau đó Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ làm theo thông lệ địa thôi động kiếm khí, lại phối hợp rơi xuống, tựa ở bên hồ lan can đá bên trên chân một trận khẽ động, toàn thân biết vui vẻ. Một lát sau, tiểu giám chủ cảm ứng được bọn hắn tồn tại, quay người nhìn về phía bọn hắn. Khi nhìn thấy kia đỏ bừng miệng nhỏ về sau, bốn người cùng nhau rơi vào trầm mặc, cảm giác thế giới này có chút điên. Quý Ưu lại trở về cũng không phải là chuyên môn mang Nhan Thư Diệp nhận cửa, thu sự tình vẫn như cũng là hắn mục đích duy nhất. Thế là từ ngày thứ hai bắt đầu, hắn liền tiến vào đi sớm về trễ bận rộn bên trong. Đầu tiên là đi Phong Châu phủ, xem xét năm nay lưu dân sách, cùng phân ruộng xây trạch số lượng, còn có chính là năm nay mà biện thành toàn hoàn sách. Từ ấy năm tới nay như vậy, Phong Châu nhân khẩu vẫn luôn là tại giảm mạnh, cho nên hoang vắng cái từ ngữ này, nhưng thật ra là mang theo máu. Nhưng từ hôm nay năm bắt đầu, Phong Châu nhân số bắt đầu ổn định. Bản thổ cư dân số lượng cứ việc không có lên cao, nhưng tối thiểu nhất không có giảm bớt, mà di chuyển mà đến lưu dân nhân số thì là đang không ngừng gia tăng. Quý Ưu trên đường du lịch thời điểm, đã nghe tới không hạ ba loại khẩu âm. Trừ nhọc lòng những ngày bên ngoài, hắn còn đặc địa tuyển một ngày, đem Phong Châu những cái kia ngoại lai sơn trang chủ gom lại cùng một chỗ, uống uống trà, trò chuyện nói chuyện phiếm. Cha tịch ở giữa, những này tiên trang chủ ánh mắt đều cực kỳ phức tạp, lại lộ ra 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn. Năm nay mùa xuân thời tiết, chúng ta mới khai khẩn thổ địa rất nhiều, trồng trọt diện tích so lúc trước nhiều 3 lần, cho nên lần này thu cơ hội là cái đại nhiệm vụ, đến lúc đó còn cần các tiên trang đến lúc đó có thể hào hào phối hợp. Dễ nói, thu một chuyện, tự nhiên là quý công tử nói thế nào như thế nào là. Kia quý mỗ liền ở đây đa tạ chư vị. Đây là nơi nào, người một nhà tôi, chỉ là hy vọng quý công tử về sau đối với chúng ta, có thể nhiều hơn dịu dắt. Kỳ thật có rất nhiều bị gia tộc biên giới hóa, từ địa phương khác đầu nhập mà đến đệ tử nhìn thấy một màn này là 10 phần không hiểu, đợi cho Quý Ưu rời đi, liền nhịn không được hỏi thăm, nói người này chỉ là một cái thông huyền cảnh, làm gì khách khí như thế. Những cái kia tiên trang chủ đối này trầm mặc không nói, chỉ là nhịn không được có chút thở dài. Quý Ưu đến thời cơ rất tốt, lại hoặc là nói hắn đặc địa lựa chọn thời cơ này rất thỏa đáng. Lúc trước hắn lấy thuế phục làm cớ hấp dẫn tầng dưới chốt tu tiên giả gia nhập liên hợp thu hoạch đội, kỳ thật những này tiền trang cao tầng là rất có ý kiến, xuân canh lúc liền từng có một đoạn thời gian sao động. Mà lần này, những này tiên trang chủ kỳ thật cũng dự định tốt nói lại điều kiện. Tỷ như lúc trước hứa hẹn qua đan dược gấp bội, lại tỷ như dùng để kết toán trong trang tử đệ bất ước phí linh thạch từ Vân Châu thạch đổi thành Tuyết Vực yêu thạch. Nhưng ngay tại hôm qua, bọn hắn thu được đến từ Trung Hưng quận tin tức, nói hắn tại Thiên Đạo hội chiến bại một vị Lâm Chiến Dung đạo linh kiếm sơn tiên kiếm phong đích mạch tử đệ, một người trấn áp một toàn bộ cảnh giới tất cả thiên tiêu, nhập tiên hiển thánh địa đã là ván đã đóng thuyền. Mà dạng này người, trở ra sau là vô cùng có khả năng trở thành tiên tông trưởng lão. Bọn hắn hiện tại tự nhiên có thể nhiều muốn, nhưng về sau cũng sẽ chết rất thảm. Vì ưu lúc trước lấy linh dược câu dẫn bọn hắn, để bọn hắn không nên nháo sự tình, từng bị Tào Kình Tùng lo lắng là nuôi hổ gây họa. Hắn lúc ấy nói qua, vậy phải xem là ta tu hành tốc độ nhanh, vẫn là những này hổ lớn nhanh, bây giờ xem ra, đáp án dần dần sáng tỏ. Kỳ thật chuyện này là rất chịu tượng, những này tiên trang chủ đến nay đều không thể tiếp nhận, Phong Châu cái này cẩn cối đại địa bên trên sẽ đi ra một người như vậy. Mà tại Quý Ưu bốn phía bận rộn thời khắc, Nhan Thư Diệp thì cùng Ngụy Nhị kết bạn bốn phía tản bộ, nhìn hết thu diệp kim hoàng hòa phong thổi sóng lúa, nhìn hết soát ở trên tường các loại quảng cáo, còn chứng kiến tiên trang tử đệ cùng phàm nhà cô nương tại phàm nhà nói chuyện thiếm. Cứ việc Nhan Thư Diệp mạnh miệng, mỗi lần đều nói là tùy tiện dạo chơi, nhưng Linh Giao cùng Trác Uyển Thu đều có thể cảm nhận được nàng nhìn phá lệ nghiêm túc. Nhất là nhìn thấy kia mảng lớn kim hoàng đồng ruộng, bọn hắn có thể nhìn thấy nhà mình giám chủ trong mắt mơ hồ trong đó là có chút hâm mộ. Thế hệ trẻ tuổi bên trong Nhan Thư Diệp là đương thời mạnh nhất, cho nên có thể để nàng hâm mộ người thì rất ít. Nếu nói là hữu tình mắt người bên trong già Tây thi nguyên nhân cũng là không giả, nhưng ở Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu xem ra, đổi một người cũng sẽ như thế. Năm nay lương sinh lợi nhuận hẳn là rất nhiều, đầy đủ nuôi sống toàn châu, cho nên thu về sau, quan phủ các nơi dành nghĩa ruộng đất, còn có quý trại dành nghĩa ruộng đất cũng thống nhất thu nhập kho lúa, tạm thời bất động. Thất đại tiên tông cùng triều đình thuế phụng giao nạp về sau, mặt khác tám châu bách tính hẳn là liền sẽ sống rất gian nan. Chúng ta thành lập một cái hiệu buôn, tại thuế phụng giao nạp kết thúc về sau, nửa bán nửa quên địa giá thấp hướng cái khác tám châu bách tính bán lương, hẳn là có thể để độ bọn hắn qua mùa đông. Đợi đến năm sau ngày xuân, chúng ta bắt đầu đào mương, xây đập, tiên tiến một bước giải phóng sức sản xuất, sau đó lấy thuê danh nghĩa chiêu một chút cái khác tám châu bách tính tới, bắt đầu làm nuôi dưỡng chăn nuôi. Năm nay đi lính, sang năm ăn thịt, lão công, ngươi nói lần này ta có thể cứu bao nhiêu hải tử? 29 ngày, Phong Châu bên ngoài làm nông khu. Đã có bách tính tại Phong Châu phủ dẫn dắt phía dưới đi tới nơi đây, bắt đầu ngẫu hứng thu hoạch kế hoạch kiểm kê. Dọc theo đường mà đến xe ngựa đông đảo, chứa đầy mà đến tiếu dung cũng không ít. Khung Thành lúc này nhìn xem bọn hắn nhịn không được mở miệng, Khánh Dư Nhiên. Vì ưu sửng sốt một chút, sau đó giơ lên khóe miệng, Khánh Dư Nhiên. Từ làm nông chỗ sau khi trở về, Khung Thành vì Quý Ưu viết một bộ mà bảo, trên đó viết quân tử hai chữ, đưa cho Quý Ưu, Phong Châu bách tính muốn cho ngươi xây cái miếu người đến, ta theo ý ngươi ngăn cản, cái này đưa ngươi. Quý Ưu liếc mắt nhìn lần sau tay cự tuyệt, được rồi, ta là cái tiểu nhân, không xứng với quân tử hai chữ. Khung Thành nghe xong nao nao, nhịn không được nhìn chăm chú hắn một chút, quý huynh trước đó từng nói với ta, người tại thế đơn giản là cầu lợi cùng cầu một cái cảm xúc giá trị, nhưng ta đến bây giờ còn không biết ngươi là đang cầu cái gì. Nào có nhiều chuyện như vậy, có thể ngủ được phát hiện tốt. Mẹ, nói lên đi ngủ, ta hôm nay nghe lão Khâu nói bóng nói gió cho Nhan tiên tử thúc bé con đâu. Quý ưu thấp giọng, làm sao thúc? Nói nghe một chút. Khung Thành nhấp hạ miệng, đại khái chính là mang theo Khâu Như Lắc hồi lâu, cùng Nhan tiên tử nói có cái hoa hoa đến cỡ nào tốt cái gì, kẻ không ngu đều có thể nghe ra là có ý gì. Đây cũng chính là lão Khâu không biết rõ lắm Nhan Thư Diệp là ai. Quý ưu yếu ớt một câu, Nhan Thư Diệp phản ứng gì? Khung Thành trầm mặc sau một lúc lâu mở miệng, giống như là muốn đánh chết ngươi. Ta nói hôm nay làm sao luôn cảm thấy phía sau có chút siêu siêu phát lạnh đầu. Quý ưu tại Khung Thành nơi đó đợi nửa ngày, làm sao cũng không nhận lấy kia quân tử hai chữ, sau đó trở lại viện tử của mình, liền nhìn thấy Nhan Thư Diệp một mặt mắt lom lom nhìn xem hắn. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu liền đứng ở bên cạnh, ánh mắt du tán, cưỡng chế lấy khỏe miệng. Hôm nay giám chủ bị âm thầm thúc bé con, một toàn bộ chân tay luống cuống, như thế giám chủ các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Làm sao biểu lộ không quá vui vẻ, nhìn qua giống như là bị thúc bé con dáng vẻ. Nhan Thư Diệp đôi mắt nháy mắt lãnh triệt, trong tiểu viện nháy mắt liền chuyển ra một trận kiếm đạo hoành minh, nhìn Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu không ngừng trốn về sau, trong đôi mắt mang theo không đành lòng, trong lòng tự nhủ luận dũng cảm chuyện này còn phải là cô ra. Bất quá một cái không bỏ được hạ nặng tay, một cái nhục thể quá cứng hãn, đánh cũng là chẳng đánh. Quý ưu lúc này vung lấy ẩn ẩn làm đau tay, trong lòng tự nhủ ngươi nếu không dám cái thứ nhất thử, cũng phải cẩn thận bị người khác cái thứ nhất ăn. Chương 242, quay bể, 1, chương 242, quay bể, 1, gió nhẹ run rẩy, trời cao mây nhạt ngày mùa thu. Tiên hiển viên bên trong tiên đạo hội còn đang tiếp tục, lôi đài thi đấu tiến triển hừng hực khí thế. Lúc đó, kiếm quang cùng đao quang không ngừng lấp lóe, thuật pháp tiếng oanh minh đẩy trời rung động. Lâm thi đấu phá cảnh ba dương thủ lôi thất bại, bị Chu Nghiêu lấy hai thằng chém xuống lôi đài, bị tước đoạt đài chủ thân phận, trong tay thiết đao cũng bị chặt cong, còn suýt nữa bị phế một cánh tay, thiết lối rời trận. Nếu như là bình thường, có thông huyền thượng cảnh trạng bại một vị dung đạo sơ cảnh, tất nhiên lại nhận núi tiêu biển gầm nghị luận, vấn đạo tông tân tấn thiên điều Chu Nghiêu nói không chừng lại bởi vậy mà vang danh thiên hạ cũng có nói. Nhưng tình huống thật lại là, một trận chiến này vẫn chưa lật lên lớn cỡ nào thủy triều. Nguyên nhân trong đó, tự nhiên là bởi vì lúc trước đã từng có một trận tương tự. Đến từ tiểu thế gia ba dương không có thuật pháp truyền thừa, cùng nhau đi tới dựa vào thuần là cảnh giới bản thân mang đến cường hãn, cùng Nhan Hạo loại kia rất được tiên tông truyền thừa, vô số kiếm đạo gia thân tiên tông tử đệ căn bản không cách nào so sánh được. Mà Chu Nghiêu chẳng những xuất thân từ ngàn năm thế gia, lại rất được vấn đạo tông coi trọng, cùng nó căn bản không tại một cái cấp độ. Cho nên cái này tương tự thông huyền chiến thắng dung đạo trên thực tế còn lâu mới có được trước đó kia một trận đến kinh tâm động phách, mà hai người tại cuộc chiến đấu kia bên trong chỗ thể hiện ra thực lực, cũng đều tại mọi người tiếp nhận phạm vi bên trong. Trừ cái đó ra, một vị khác Lâm thi đấu phá cảnh người Hách Phong khiêu chiến Linh Kiếm Sơn thân truyền trang do bảo đệ trang tự tin, nhưng có thể nhìn ra, hắn cùng Ba Dương quyết đấu lý niệm tương tự, đại khai đại hợp ở giữa nghĩ lấy vụng thắng xảo, nhưng sự thật cũng phi thường như nhân ý, cuộc tỷ thí này cuối cùng vẫn là lấy hắn công lôi thất bại mà kết thúc. Còn có vị cuối cùng Du Bạch, cùng trước hai người vận mệnh tương tự, vị vấn đạo tông một vị thân truyền lấy xảo diệu thuật pháp đánh xuống lôi đài. Đến tận đây, ba vị xuất thân không cao Lâm thi đấu phá cảnh người tất cả đều dừng bước tại đây. Tiểu thế gia muốn ra mặt, trăm ngàn năm qua chỉ có một loại phương thức, đó chính là trước phải có một người tu vi tăng mạnh, kéo theo gia tộc địa vị, thu hoạch càng nhiều tài nguyên. Ba Dương cũng tốt, Du Lịch Hách hai người cũng tốt, đều là bị trong nhà chô đề cử ra, gánh vác gia tộc phục hưng sứ mệnh trọng yếu nhân vật. Nhưng ở Tiên Tông cùng ngàn năm thế gia trước mặt, bọn hắn cũng vẫn là nhìn qua liền sẽ bị lãng quên tiểu nhân vật. Cái này mấy trận chiến đấu rất có ý tứ. Ý tứ sao là? Nó rất trực tiếp hướng đám người hiện ra Tiên Tông tử đệ cùng ngàn năm con em thế gia chô đáng sợ, cũng hướng Thanh Vân Thiên Hạ biểu hiện ra một sự thật, không có thuật pháp truyền thừa tu tiên giả, cho dù là so người khác nhiều một cái tiểu cảnh giới, cũng chung quy vô pháp đối với mấy cái này bối cảnh thâm hậu con em thế gia tạo thành uy hiếp. Lời này nghe là có chút để người tuyệt vọng. Đơn độc lấy ra nói đúng là khiến người thổ thức, nhưng ai lại không phải như vậy tới. Đây mới là Tiên Tông cùng những cái kia ngàn năm thế gia nội tình. Cho chuyện một chút, người quan chiến đám người bỗng nhiên nghĩ đến một thân ảnh, tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Những năm qua Thiên Đạo hội cũng không phải không có loại tình huống này, đối Tiên Tông cùng ngàn năm thế gia lớn tuổi đặc biệt tuổi cũng phổ biến, nhưng lần này bọn hắn đang lặp lại tương tự đối thoại thời điểm lại có loại không cách nào nói tiếp cảm giác. Xác thực Tiên Tông đích truyền tử đệ cùng ngàn năm con em thế gia gọi người cảm thấy khó mà vượt qua, nhưng năm nay Thiên Đạo hội còn có một người gọi người tuyệt vọng. Mà người kia xuất thân thậm chí ngay cả tiểu thế gia cũng không tính là, chẳng qua là cái được phá cách thu nhập tiên thư viện hương giả tư tu. Lúc này, tiên hiển bên trước, trung hương quận thành bên trong bánh xe lộc cộc. Sắp xếp thành tung sắp xếp xe ngựa hấp dẫn trong thành vô số tu tiên giả, còn có một chút quần áo tả tơi phụ nữ trẻ em, cùng xanh sao vàng gọi hải tử, cũng nhận được trước nay chưa từng có tiên nhân nhìn chăm chú. Thiên thư viện đám người này thời giã ở trong thành, ngay tại trên tiểu lâu, không nói một lời uống rượu trong chén. Tiêu Hàm Nhạn tại lấy pháp khí lấy được vòng thứ 3 sau khi thắng lợi, cuối cùng vẫn là dừng bước tại lôi đài thi đấu bên trên, bị vấn đạo tông một khương thần phong kiếm chém xuống đài. Đồng thời, bị chọn làm thủ lôi người Thạch Quân Hạo cũng thật vừa đúng lúc địa gặp vị kia gọi là Lận Hồng lão giả. Một trận sau đại chiến cờ kém một chiêu, vị này điện chủ hậu tuyển trung quy là thua tại trong tay đối phương. Nơi đây còn lại chỉ có Hà Linh Tú, Sài Trạch cùng Dư Thi Liễu ba người, mà bọn hắn đối thủ đều không thể coi thường được. Cho nên giữa bọn hắn không khí cũng không tính tốt, lẫn nhau ở giữa cũng không loại chuyện gì, cho nên khi xe ngựa chạy qua lúc, bọn hắn cũng nhịn không được vô ý thức quay đầu đi. Đây là làm cái gì? Là hướng Phong Châu đi. Phong Châu? Tiểu lâu trà tứ lao bản đối này đã không thấy kinh ngạc, há miệng cho trong tiệm khách nhân giải thích nói, Phong Châu thu bắt đầu, kể bên này mấy cái thành trì xe ngựa đều bị bọn hắn thuê đi, gặt lúa mạch dùng, nhìn điệu bộ này, năm nay hẳn là sẽ là cái thu hoạch lớn. Nghe đến đó, trà lâu tiểu quán bên trong tu tiên giả nhịn không được liếc nhau. Kỳ thật gặt lúa mạch ba chữ này, bọn hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe. Bởi vì từ Trạm Bại Nhan Hạo trận kia lôi đài thi đấu về sau, Quý Ưu liền mất tung ảnh, việc này tuy nhỏ, nhưng vẫn là đầy đủ gây nên người khác hiếu kỳ. Sau đó liền bắt đầu có tin tức chạy ra, nói Quý Ưu thừa dịp nhàn rỗi, về nhà thu lúa mạch đi. Lúc ấy nghe được câu này, tất cả mọi người nội tâm đều cực kỳ phức tạp. Bởi vì loại cảm giác này thật giống như hắn một mực đang chờ thu lúa mạch, trong lúc đó cảm thấy nhàm chán, thế là tới tham gia một lần thiên đạo hội đồng dạng. Trong đó còn có một số người, nhớ tới hắn tại Phong Châu phủ thành lập thế gia lúc, tại đối mặt những cái kia ngoại lai tiên trang chất vấn hắn đến cùng muốn bao nhiêu thuế phụng thời điểm, nói qua muốn để trong nhà hài tử đều có thể lớn lên, ra cửa người chậm thêm cũng có thể về nhà. Sau đó mọi người phát hiện kỳ thật trồng trọt chuyện này, tại Quý Ưu trong lòng giống như so tu hành càng quan trọng. Có thể để người không hiểu chính là, hắn hết lần này tới lần khác mạnh như vậy. Lúc này Quý Ưu một nhóm chính du tẩu cùng Phong Châu đại địa phía trên, dọc theo đường nghiệm thu lấy sau khi sửa con đạo, cũng dò xét lấy liên quan tới thu công tác chuẩn bị. Dọc theo đường gõ gõ đập đập, tìm kiếm hỏi một chút, một mực hướng bắc mà đi. Trên đường bọn hắn phát hiện lại có một chút ngoại lai tiên trang đang lặng lẽ ở giữa người đi nhà trống, chỉ để lại một tòa trống chân tòa nhà. Hỏi thăm phía dưới liền nghe phụ cận thôn dân nói, những này tiên trang cơ bản đều là trong thời gian cực ngắn cấp tốc rời đi, chỉ là tiên nhân trụ sở, phàm nhân không dám vào bên trong, cho nên những này tiên trang đến cùng là như thế nào rời đi, đi đâu con đường rời đi, lại đi nơi nào, bọn hắn không ai nói rõ được. Vì ưu tại Trung Châu thành lập thế gia về sau, ngoại lai tiên trang sẽ rất khó sống, muốn dọn đi cũng không kỳ quái. Chỉ là cái này dọn đi số lượng so với trước năm còn nhiều, quả thực để Quý Ưu thoáng cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thật tại Phong Châu lương sinh đi lên về sau, những này ngoại lai tiên trang chỉ cần nghiêm túc cần cù chăm chỉ chưa chắc sẽ qua rất kém cỏi, ai ngờ những người này lại ăn không được một điểm khổ. Sau đó, một đoàn người con đường Ngọc Dương huyện, sau khi thương nghị quyết định ở đây ngủ lại mấy ngày. Đối với hồi lâu chưa tới hương thổ, trong lòng mọi người vẫn là mười phần tưởng niệm, nhất là Khâu Như tiểu nha đầu này, vừa xuống xe liền hướng về phía ngoài thành kia ba gian bùn phòng ở mà đi. Cuộc sống trước kia khổ là khổ chút, nhưng đối Khâu như vậy hài đồng mà nói, khó tránh khỏi sẽ một cặp lúc quê quán trong lòng còn có quyến luyến. Mà Khung Thành thì cùng Ngụy Nhị liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau địa đi hướng Khung gia lão trạch. Về phần Nhan Tư Diệp, tự nhiên là trong miệng lẩm bẩm tùy ý đi dạo, sau đó liền đi theo Quý Ưu về Quý gia lão trạch. Bởi vì là thu này, Ngọc Dương huyện bên trong người còn thật nhiều, láng giềng nhìn thấy Quý Ưu mang theo một cái tuyệt mỹ chương 242, quay về, 2, chương 242, quay về, 2, tiên tử trở lại lão trạch, lẫn nhau ở giữa nghị luận không thôi. Đây là mang nương tử trở về. Nhìn cách là bên người còn đi theo hai cái tỷ nữ, nhìn cách là đại hộ nhân gia tiểu thư. Đâu chỉ đại hộ nhân gia, cái này cần là tiên nhân nhà tiểu thư, ngươi nhìn nàng trên đồ mang, đồ chơi kia ta trước kia gặp qua móng tay cỡ như vậy một khối, nghe nói là linh thạch, lúc ấy còn bị Phụng Tiên Sơn Trang bắt lấy một trận để ra nghi vấn. Chắc không được, khí chất này thật đúng là phi phạm, nhìn qua so kia Phụng Tiên Sơn Trang tiên nhân lão gia còn muốn tôn quý. Bài phường nhai những năm này vẫn chưa có biến hóa quá nhiều, đám người tụ tập tại đầu phố, nghị luận ở giữa nhịn không được nhìn về phía cách đó không xa tòa kia phương trạch. Năm đó Phương gia từ hôn một chuyện mọi người đều biết, về sau Quý Ưu đặc biệt tiến vào Thiên Thư Viện, lại thành lập thế gia một chuyện huyên náo cũng là xôn xao. Bây giờ hai độ xuân thu đã qua, không khỏi để người cảm thấy có chút cảnh còn người mất. Nhan Thư Diệp nhìn không chớp mắt địa đi theo Quý Ưu đằng sau, lãnh ngạo mà đoan trang, bất quá dư quang ngược lại là một mực phiết đến bước đi. Những người đó căn bản chạy không khỏi lỗ tai của nàng, nghe có chút thú vị. Bởi vì thường ngày người khác nghị luận nàng, đều là cái gì Linh Kiếm Sơn đời tiếp theo trưởng giáo, thánh khí chấp trưởng giả cái gì, đây là thứ nhất có người nghị luận nàng, nói nàng là ai nương tử cái gì. Những người này thật đúng là ngu muội, rõ ràng chỉ là gặp qua mấy lần người xa lạ, lại bị hiểu lầm thành vợ hắn. Nhan Thư Diệp vẫn chưa giận lây sang miệng của bọn hắn không lựa lời, giơ lên quẹt miệng, cảm thấy mình rất rộng lượng. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu này thời gian tại đánh giá chung quanh, nhìn xem Quý Ưu trưởng thành địa phương, trong lòng không khỏi có chút hơi dương. Các nàng gặp qua rất nhiều cảnh quan lịch sự tao nhã tiên gia biệt viện, gặp qua rất nhiều tiên khí giạt rào phúc địa động thiên, nhưng như thế đất vàng đầy đất cằn cỗi chỗ, bọn hắn còn là lần đầu tiên lai mà các nàng cũng rất khó tưởng tượng, nhà mình dám chủ tướng công vậy mà là sinh ra ở nơi này. Lúc này Quý Ưu chạy tới Quý gia lão trạch trước cửa, móc ra khâu trùng cho chìa khóa mở cửa khóa. Vốn cho rằng bên trong sẽ là một mảnh đình viện có cây sâu cảnh tượng, không nghĩ tới lại bị thu thập cực kỳ sạch sẽ, ngay cả cho bụi đều không hiếm thấy lắm, trong tưởng tượng mạng nện cũng chưa xuất hiện. Nhan Tư Diệp cùng đi theo đi vào, đi tới Quý Ưu lâu dài ở lại cái gian phòng kia quan sát bốn phía, nhìn không được mở miệng nói, ngươi sở thiết nghị Phong Châu, về sau lại biến thành bộ dạng gì? Không rõ ràng sẽ đi đến một bước kia, nhưng khẳng định có thể càng ngày càng tốt, làm lao co cuối cùng, trắng có sở dụng, ấu có sở trường, kẻ đóa bữa cô đơn phế tật người đều có nuôi. Vậy ngươi về sau đâu? Ta liền không có quá lớn truy cầu, chỉ là muốn tiếp tục mạnh lên một chút, gặp được sự tình không đến mức chân tay luôn cuống, sau đó muốn cưới ai liền cưới ai, nghị sinh mấy cái liền sinh mấy cái. Nhan Thư Diệp đi theo Quý Ưu đi này một đường, nhìn thấy Phong Châu mới mạo, trong lòng đối với nơi này tương lai đến tột cùng lại biến thành bộ dáng gì mà hết sức tò mò. Đồng thời nàng cũng rất tò mò Quý Ưu tương lai muốn như thế nào, là thành lập sừng sững ngàn năm thế gia, hoặc là quy ẩn sơn lâm cái gì. Mà khi nàng nghe tới nghị sinh mấy cái về sau, ánh mắt không khỏi trở nên cảnh giác, sau đó nhịn không được đệm hắn một quyền. Nàng xác thực không dám cái thứ nhất thử, bởi vì Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ không chỉ sợ đen còn sợ đau. Vị ưu xoa hơi đau bả vai, quay đầu nhìn về phía cao quý lãnh diễm tiểu giám chủ kia một mặt sợ hãi bị khi phụ dáng vẻ, cảm thấy mười phần đáng yêu, nhịn không được méo méo nàng kia tuyết trắng khuôn mặt. Thấy một màn này, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu liếc nhau, sau đó như không có việc gì đi ra ngoài, cũng xảo diệu đóng lại cửa phòng. Mắt thấy hai cái tỷ nữ như thế hiểu chuyện, Nhan Thư Diệp nhịn không được híp mắt lại. Quý Ưu cũng híp mắt lại. Kỳ thật hắn chỉ là nghĩ xoa bóp mặt của nàng, không có ý định muốn tiếp tục làm cái gì. Nhưng người đều ra ngoài, không làm chút gì lại hình như có chút không nể mặt mũi, cô phụ có hảo ý. Trạch trong phòng không có điểm đăng, hoàn cảnh có chút u ám. Nhan Thư Diệp trong miệng mặc niệm lấy đăng đồ tử, không đầy một lát liền sông kia vây quanh mà đến, nhẹ tay nhẹ giang hai cánh tay ra, môi đỏ khẽ nết. Ngạo Kiêu Quỷ Kỹ Tuân Hôn đã tạc lưu, giữa hai người hôn cũng như chào hỏi đồng dạng tự nhiên, bất quá chợt chợt âm thanh bên trong vẫn có kiếm khí tại phòng bị, để Quý Ưu dở khóc dở cười. Kỳ thật hắn cũng không nói nhất định phải sinh, huống chi hắn hiện tại còn không đánh lại Ngạo Kiêu Quỷ, kia sinh hay là không sinh vốn chính là nàng định đoạt. Mà nàng lại như thế cảnh giác, chỉ có thể nói rõ trong nội tâm nàng cũng ở trong tối đâm đâm địa nghĩ đến. Về phần nàng lúc trước hỏi qua vấn đề kia, liên quan tới Phong Châu của mình, Quý Ưu xác thực không có suy nghĩ nhiều. Lực lượng một người là cải biến không được thiên hạ này, Quý Ưu ngay từ đầu liền minh bạch điểm này. Cho nên hắn ngay từ đầu ý nghĩ rất đơn giản, chẳng qua là muốn ăn một bữa cơm no mà thôi, mà sau đó phát sinh sự tình thì hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Bây giờ Phong Châu ngay tại biến tốt, bách tính đã có thể đủ tiền trả cơm, đi đầy đường hài đồng cũng sẽ không tiếp tục xanh sao vàng gọn. Như thế từng ngày xuống dưới cũng đã là chuyện không tồi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tương lai không phát sinh cái gì tai họa. Nghĩ đi nghĩ lại, Quý Ưu bỗng nhiên cảm nhận được lòng bàn tay giống như nhiều một đoàn cầm không được đặt mềm, viên viên tròn tròn đẹp dẹt, sau đó khỏe miệng chính là đau xót, một cỗ ngọt mùi tanh tràn vào trong miệng của mình. Nhan Thư Diệp lần này là thật cắn, răng hám sâu tại khỏe môi của hắn bên trong, hơn nữa còn chưa bừng ra, đồng thời quanh thân kiếm ý rào rạt, đôi mắt lánh triệt vô cùng, gương mặt lại là đỏ rực, lại nhịn không được loạng choạng cho hắn hai quyền. Thụ thương trung quy là sẽ đau, tu tiên giả cũng không ngoại lệ. Quý Ưu túi thân ngồi xuống giường vùng men bên trên, đem một toàn bộ thân tiểu thể mềm tiểu giám chủ ôm vào trong ngực, đợi nàng ngồi vững sau phất tay đánh lên kia nợ nàng ngông. Tiểu giám chủ run lên, lập tức hung manh địa mở mắt, tuyết trắng hàm răng lại nhịn không được dùng sức một chút. Đang độ tử, còn không có ta mạnh liền cái gì cũng dám bóp. Xét âm thanh một mực tiếp tục vào đêm, khung ra trong nhà thiết tiến, mời bọn hắn tiến đến dự tiệc. Nhan Thư Diệp cùng Quý Ưu đôi môi tách rời, nhẹ nhàng thở hào hẹn, tương hỗ nhìn chăm chú hồi lâu, sau đó mới chỉnh lý tốt quần áo đi ra ngoài, từ Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu trước mặt như không có việc gì đi qua. Nơi đây, ai cũng không biết tiểu giám chủ lúc này mông cùng biên biên đều có chút nóng bỏng. Tao Kinh Tùng bọn người là từ phương phủ mà đến, bọn hắn không nguyện ý đi Quý Ưu trong nhà, bởi vì liệu định trong nhà hắn cái gì cũng không có, so sánh cùng nhau, phương phủ đạo đãi khách thế nhưng là cực kỳ chu toàn. Đi đến bài phường ngay thời điểm, bọn hắn liền nhìn thấy đâm đầu đi tới Quý Ưu, Nhan Thư Diệp, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu. Bất quá bọn hắn ánh mắt chủ yếu đặt ở Quý Ưu khoe miệng, nhìn xem kia rướm máu vết thương, dừng bước ở giữa nhẹ nhàng nín thở. Năm ngoái ngày đông, có một cô nương tại Quý Ưu trong viện ở nửa tháng có thừa. Rời đi về sau, Quý Ưu khoe miệng liền có thêm hai đạo bị cắn ra vết thương. Bọn hắn lúc ấy một mực không biết nữ tử kia là ai, vừa nghi ngờ vì sao nguyên thải vi loại này thân phận cô nương có thể tiếp nhận một cô gái khác tại Quý Ưu trong viện ngủ lại. Bây giờ tựa hồ đã có đáp án, tại trong sương mù dày đặc dần dần sáng tỏ. Giờ phút này, bốn người dư quang nhịn không được liếc nhìn kia đôi mắt lạnh lùng Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ. Cái này thanh lãnh giám chủ, tự mình cùng nghịch đồ chơi hoa thật a. Thu thu công tác chuẩn bị sau đó bắt đầu từng bước một địa lợi tới, gia nhập liên hợp thu hoạch đội, thu hoạch pháp khí viên nguyệt loan đào tu tiên giả so với trước năm còn nhiều. Lúc này, khoảng cách trận chung kết ngày đã không còn mấy trời. Vì che giấu hai mắt người, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ tại ngày thứ 7 từ Phong Châu trở lại, trước khi đi một mực chọn cửa sổ xe, đem lúc đến nhìn qua lại nhìn một lần. Đinh Giao cùng Trác Ủy Tú một chút liền có thể nhìn ra, tiểu giám chủ là có chút không bỏ, chỉ là bị lãnh nạo che giấu, hơi kinh ngạc giám chủ đối Phong Châu lòng cảm mến sẽ sinh ra nhanh như vậy. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, dù sao Linh Kiếm Sơn cái nhà kia đối nàng mà nói chỉ là cái đỉnh núi, mà nam tử xa lạ nhà, mỗi ngày đều có Khâu Như chạy tới chạy lui, gọi nàng tỷ tỷ, còn có Lao Khâu nói bóng nói gió địa nói có cái hoa hoa liền náo nhiệt cái gì, so dị vãng tươi sống nhiều. Mà lại nàng cái này lòng cảm mến cũng không phải sau khi đến mới có, trên thực tế không đến liền có, dù sao nàng năm ngoái ngày đông tại Thịnh Kinh nghe tới có tiểu thương nói Phong Châu không tốt, còn suýt nữa trở mặt rồi. Nhan Thư Diệp một nhóm trở về sau, Vì Ưu thì tại nó ngày thứ hai trở về, xe ngựa một ngày trở lại Tiên Hiền Biên. Lúc đó, dây của hắn cùng góc áo bên trên còn mang theo chưa khô cạn bùn đất, quả nhiên là một bộ vừa mới xuống đất khuôn mặt, nhìn Tiên Hiền Biên bên trong những cái kia tự giác tiên phong đạo cốt thiên kiêu nhóm hoảng hốt không thôi. Xuống đất làm xong việc, trở về tham gia cái thiên đạo hội trận chung kết, ngoài ra còn có khỏe miệng của hắn vết thương kia, cũng làm cho người để ý không thôi, trong lòng tự nhủ không nghe nói trong ruộng có đồ vật gì là sẽ cắn người. Trước mắt bao người, Quý Ưu cất bước trở lại trong viện, cái mông còn chưa ngồi ấm chỗ, liền nghe tới một trận tỷ phu thanh âm ở trong viện vang lên. Sau đó, một thân ảnh hấp tấp địa chạy đến trong phòng của hắn. "Tỷ phu, đã lâu không gặp." Nguyên Thần lúc này chạy vào trong phòng, thoáng thở dốc một chút, liền nhìn thấy Quý Ưu khỏe miệng vết thương, vô ý thức hướng bên cạnh bỏ qua một bên ánh mắt. "Tiểu giám chủ a tỷ thật sắc." Kỳ thật tính toán thời gian, Quý Ưu cũng biết bọn hắn hẳn là trở về, nhìn thấy hắn ngược lại không có quá mức kinh ngạc, tiên hiển thánh địa mở ra rồi. Nguyên Thần nhẹ gật đầu, "Ta cùng a tỷ là hôm qua trở về, đi tới về sau mới nghe nói ngươi về lộ nhà. Các ngươi hiện tại ở chỗ nào?" "Ở tại sát vách vườn." Quý Ưu nghe xong hướng về ngoài cửa nhìn lại, ngươi A Tỷ đâu? Không có cùng ngươi đồng thời trở về. Nguyên Thần quay người chỉ đối diện lầu nhỏ, bị tiểu giám chủ A Tỷ gọi đi làm khách. Quý Ưu ngày trở về Kỳ Nhan thư diệp là biết, nhỏ giấm tinh nắm bắt thời cơ vô cùng tốt, trực tiếp liền đem Nguyên Thải Vi gọi đi, tự mình nhìn xem. Nguyên Thần sau khi nói xong lại nói, ta tới đây chính là nói với ngươi một tiếng, chờ một lúc liền trở về. Quý Ưu có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn, ngươi không phải sợ nhất hai người A Tỷ gặp được cùng một chỗ, lại còn chủ động trở về? Ta mới không cùng các nàng cùng một chỗ, ta biết cái bạn mới, là cái viết thoại bản tiểu thuyết, nói chuyện vừa vặn rất tốt nghe, ta lần này tới chậm, bỏ lỡ tỷ phu ngươi mấy trận tỷ thí, tất cả đều để hắn nói cho ta nghe. Ngươi cùng Công Thâu Cửu quả nhiên có thể nước tiểu đến một cái ấm bên trong. A, tỷ phu làm sao biết người kia gọi Công Thâu Cửu? Cái kia cầu nhật chính là cái kẻ tái phạm. Nguyên Hải Vi lúc này đang ngồi ở đối diện lầu nhỏ lầu 2, nhìn xem Nhan Thư Diệp. Từ thịnh kinh từ biệt, trong nháy mắt lại là một cái mùa thu, hai tỷ muội đã lâu không gặp, lúc này tương hô đối mặt, trong óc tất cả đều nhịn không được hiện ra hồi nhỏ kết bái, muốn làm cả một đời tỷ muội hình tượng. Ai sẽ nghĩ đến tỷ muội là như thế này làm? Nhan Thư Diệp có chút không nói gì. Quý Ưu lúc này đang cùng Nguyên Thần nói chuyện phiếm, trong vô hình liền cảm giác được một cỗ kiếm khí từ đối diện bay lên. À, ngạo kiều quỷ mình không muốn thử, lại kình kình đố lại lấy không để người khác thử, còn có vương pháp à? Nguyên Thần rất nhanh liền rời đi, sốt ruột bận bịu hoàng địa đi nghe Công Thâu Cửu liên quan tới tỷ phu quyết đấu hạ quyền. Mà hắn chân trước vừa đi, Như Thăng viện bên trong liền lại tới khách tới thăm, cầm đầu chính là trước đi khách sạn chỉnh đốn Tào Kình Tùng bốn người, đi theo phía sau thì là đã lâu không gặp Bạch Như Long, còn có Từ Thiên Thư viện chạy đến quan sát Quý Ưu tranh tài Lục Gia tỷ muội. Lục Hàm Yên đem Thiên Thư viện tu đấu lưỡng bại câu thương, cuối cùng nàng cùng Phương Cẩm Trình cùng nhau đi vào viện tu hành sự tình nói một lần. Nghe đến đó, Quý Ưu nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ những lao gia hỏa này coi như làm kiện nhân sự, sau đó lại nhìn về phía Như Long Tiên Đế, ngươi đây, ngươi làm sao cho đến lúc này mới đến? Trong nhà của ta xảy ra chút sự tình. Dì ta nương cùng ta người đệ đệ kia mất đi, phụ thân ta đang bế quan, ta cũng chỉ có thể lưu thêm chút thời gian. Quý Ưu nghe tiếng sững sờ, làm sao lại ném rồi? Bạch Như Long dương mắt, ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, người trong nhà cũng nói không rõ ràng, bất quá cũng không có gì đại sự. Bạch Như Long trong miệng di nương là phụ thân hắn tục huyền, mà người đệ đệ kia Bạch Tự Hổ thì là di nương sở sinh. Hắn lần này trở về nhà, liền nghe người trong nhà nói đệ đệ cùng di nương cùng một chỗ mất tích, mà phụ thân hắn thì một mực tại bế quan bên trong, chưa ra mặt gặp nhau, trong nhà không khí rất quái. Tuy nói bởi vì di nương cùng đệ đệ tồn tại, Bạch Như Long vẫn luôn không quá được coi trọng, trong lòng ẩn có oán trách, nhưng nói thế nào đều là người nhà. Bạch Như Long mang theo trong nhà mấy cái đệ tử đi tìm một phen, nhưng tìm tới tìm lui đều không có tìm được, tự giác hết lòng quan tâm giúp đỡ về sau liền từ bỏ. Trên đường tới, Tào Kình Tùng bốn người đã nghe hắn nói qua việc này, chỉ cảm thấy có chút nói ra cổ quái, thế là dương mắt nhìn về phía Quý Ưu, liền thấy Quý Ưu cũng không nhịn được khẽ nhíu mày, dị dạng cảm giác không ngừng thoáng hiện. Quý huynh mấy ngày nay tại Thiên Đạo hội có thấy cái gì đẹp mắt cô nương sao? Bạch Như Long lúc này một câu, đem mọi người suy nghĩ kéo lại. Tào Kình Tùng cùng Ôn Chính Tâm bốn người nghe tới sau nhịn không được hướng đối diện lầu nhỏ xem ra một chút, trong lòng tự đủ nhịn. Hắn nhìn cái chủ ý tự nhịn. Quả nhiên, Quý Ưu như chính nhân quân tử lắc đầu, đẹp mắt nhất ở phía đối diện, trừ cái đó ra ai cũng chưa có xem.